Chương 307, Vương gia. Chương 307, Vương gia. Rời đi Tề gia biệt thự trên đường, Vân Thư Đồng hưng phấn mà nói, "A Vũ ca ca, ngươi quá lợi hại. Vừa rồi Tề bá phụ xem ngươi ánh mắt, đơn giản giống nhìn thần tiên một dạng. Lúc này mới chỉ là bắt đầu." Vệ Huy Vũ nhìn ngoài cửa sổ, Vương gia tình huống so Tề gia phức tạp hơn, Vương gia trưởng tôn đan điền bị hao tổn, là cổ võ giới nan đề, cần càng cẩn thận xử lý. Tống Linh Vận gật đầu nói, "Vương gia trưởng tôn Vương Hạo Vũ năm đó là cổ võ giới thiên tài, 20 tuổi liền đạt đến võ sư cảnh, đáng tiếc tại bí cảnh thám hiểm lúc bị kịch độc gây thương tích, đan điền bị hủy, từ đây không gượng dậy nổi. Vương gia vì thế cùng Cựu gia đánh vô số lần, kết rất sâu ân oán. Nếu có thể chữa trị đan điền của hắn, Vương gia thiếu nhân tình của chúng ta nhưng lớn lắm." Nhan Thu Tuyết tò mò hỏi, "Đan điền bị hủy cũng có thể chữa trị?" "Ta nghe gia gia nói, đan điền tựa như chân khí vật chứa nát liền rốt cuộc giả không được chân khí. Phương pháp bình thường xác thực không được, nhưng tiên y lý kinh bên trong ghi chép đặc thủ chữa trị chi pháp." Vệ Huy Vũ giải thích nói, "Thông qua châm cứu kích thích đan điền chúng quanh ẩn mạch, lại phối hợp đặc chế dược cao cùng chân khí khai thông, có 3 thành nắm chắc có thể làm cho đan điền một lần nữa ngưng tụ chân khí. Đương nhiên, cái này cần người bệnh có đầy đủ ý chí lực, quá trình sẽ rất thống khổ." Tiêu Vân Tâm lo lắng nói, "3 thành nắm chắc có thể hay không quá thấp? Nếu là thất bại, Vương gia có thể hay không yên tâm đi?" Tiểu gì Vệ Huy Vũ tự tin nói, "Ta có 7 thành nắm chắc có thể làm cho hắn khôi phục bộ phận tu vi, chí ít có thể đạt tới võ đồ cảnh, đầy đủ hắn tại Vương gia đặt chân. Mà lại ta sẽ sớm cùng Vương gia nói rõ tình huống, bọn hắn sẽ không cưỡng cầu." 2 giờ chiều, Dũng Sơ đến Vương gia biệt thự. Cùng Tề gia nhiệt tình khác biệt, Vương gia trong biệt thự tràn ngập một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Vương gia trưởng đối phần lớn sắc mặt nghiêm trọng, nhìn thấy Vệ Huy Vũ một đoàn người, trong mắt mặc dù có chờ mong, nhưng càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng sau chết lặng. Vương gia gia chủ Vương Kiến Quân tự mình tiếp đãi bọn hắn, vị này tuổi trên 50 hán tử tóc đã hoa râm, khóe mắt che kín nếp nhăn, hiển nhiên những năm này vì cháu trai bệnh thao nát tâm. "Vệ thiếu, Tiêu gia chủ, ta liền đi thẳng vào vấn đề." Vương Kiến Quân thanh âm khàn khàn mà mệt mỏi, "Hạ Vũ đứa nhỏ này từ khi đang điền bị hủy sau, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng 3 năm, không ăn cơm không nói lời nào, nhiều lần đều nghĩ không ra. Bác sĩ nói đan điền của hắn đã hoàn toàn hoại tử, chúng ta cũng là ôm một tia hy vọng cuối cùng mời ngài tới nhìn xem." "Vương ba phụ yên tâm, ta sẽ hết sức." "Vệ Huy Vũ đạo, có thể mang ta đi nhìn xem Vương thiếu ra sao?" Vương Kiến Quân đội vàng dẫn đường, đi vào biệt thự hậu viện một gian độc lập phòng nhỏ. Mở cửa phòng, một cỗ nồng đậm chán trường khí tức đập vào mặt. Trong phòng kia sáng lờ mờ, một nam tử trẻ tuổi co quắp tại trong góc, tóc rối bời, râu ria sồm soàm, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn nhìn không ra năm đó thiên tài bộ dáng. "Hạ Vũ, gia gia mang bác sĩ tới thăm ngươi." Vương Kiến Quân thanh âm mang theo nghẹn ngào. Vương Hạ Vũ không có bất kỳ phản ứng nào, phản phất không nghe thấy một dạng. Vệ Huy Vũ đi lên trước, ngồi xổm ở trước mặt hắn, nói khẽ, "Ta biết ngươi rất thống khổ, nhưng ngươi cam tâm cứ như vậy từ bỏ sao? Cam tâm để người thương tổn ngươi chế giễu sao?" Vương Hạ Vũ thân thể khẽ run lên, vẫn không có nói chuyện. "Ta không dám hứa chắc có thể để ngươi khôi phục đỉnh phong, nhưng ta có biện pháp để cho ngươi lại tu luyện từ đầu, chí ít có thể báo thù rửa hận." Vệ Huy Vũ thanh âm mang theo một loại ma lực kỳ dị, liền nhìn ngươi có dũng khí hay không nếm thử. Quá trình sẽ rất thống khổ, so với bị độc vật cắn xé còn muốn đau nhức gấp 10 lần. Vương Hạo Vũ rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, trống rỗng trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt, khàn khàn hỏi, "Thật có thể lại tu luyện từ đầu?" "Có thể." Vệ Huy Vũ khẳng định gật đầu, "Nhưng cần phối hợp của ngươi, đầu tiên, ngươi muốn đứng lên, rửa sạch sẽ mặt, như cái nam nhân một dạng tiếp nhận trị liệu." Vương Hạo Vũ nhìn chằm chằm Vệ Huy Vũ nhìn hồi lâu, phản phất tại phán đoán hắn nói có đúng không là nói thật. Một lát sau, hắn chậm rãi đứng người lên, mặc dù động tác có chút lảo đảo, nhưng trong ánh mắt tử khí tiêu tán không ít. "Hảo hài tử." Vương Kiến Quân kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Vệ Huy Vũ để Vương Hạ Vũ nằm ở trên giường, sau đó đối với Vương gia đám người nói, "Chữa trị đan điền cần 3 giờ, quá trình sẽ rất thống khổ, có thể sẽ xuất hiện run rẩy, nôn mửa các loại triệu chứng, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý." Vương Kiến Quân vội vàng nói, "Vệ thiếu cứ việc buông tay trị liệu, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta cũng sẽ không trách ngại." Vệ Huy Vũ hít sâu một hơi, lấy ra ngân châm, lần này dùng ngân châm so cho Tề lao ra tử dùng dài hơn càng thô. Hắn áp dụng chính là tiên y dị kinh bên trong thông mạch châm đặc biệt nhằm vào đan điền bị hao tổn tình huống. Châm thứ nhất đâm vào đan điền vị trí lúc, Vương Hạo Vũ đông nhiên co quắp một chút, phát ra thống khổ gào thét, "A, chịu đựng." Vệ Huy Vũ trầm giọng nói, ngân châm trong tay nhanh chóng đâm vào mặt khác huyệt vị, "Đây là đang kích thích người hoại tử đan điền tế bào, nhất định phải để bọn chúng một lần nữa sinh động." Vương Hạo Vũ cắn chặt răng, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể run rẩy kịch liệt, ga giường đều bị hắn tóm đến thay đổi hình. Vương gia mọi người tại ngoài cửa nghe được hắn kêu thảm, đều đau lòng đến rơi lệ, nhưng người nào cũng không có đi vào quấy rầy. Vệ Huy Vũ hết sức chăm chú, một bên khống chế ngân châm đưa vào chân khí, vừa quan sát Vương Hạo Vũ phản ứng. Hắn có thể cảm giác được Vương Hạo Vũ đan điền tựa như một mảnh khô cạn thổ địa, kinh mạch ngăn chặn nghiêm trọng, mỗi khơi thông một chỗ đều dị thường gian nan. Sau một tiếng, Vương Hạo Vũ đã đau đến hôn mê bất tỉnh, nhưng Vệ Huy Vũ không có dừng tay, mà là tiếp tục thi châm. Hắn biết, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, một khi dừng lại, cố gắng trước đó liền uổng phí. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng bảo vệ ở một bên, nhìn thấy Vệ Huy Vũ mồ hôi chán cùng Vương Hạo Vũ thống khổ bộ dáng, đều âm thầm lau vệt mồ hôi. Sau 2 giờ, Vệ Huy Vũ rốt cục cũng dừng lại, hắn lấy ra một cái tiểu ngọc bình, đổ ra một hạt màu đen dược hoàn, đậy mở Vương Hạo Vũ miệng cho ăn đi vào. Đây là hắn căn cứ tiên y dị kinh phối phương luyện chế phục nguyên đan có thể trợ giúp chữa trị bị hao tổn đan điền. Lại qua một giờ, Vương Hạo Vũ từ từ mở mắt, ánh mắt mặc dù mỏi mệt nhưng đã có thần thái. Hắn vô ý thức vận chuyển công pháp, đột nhiên ngạc nhiên kêu lên, "Khí!" ta có thể cảm giác được chân khí, mặc dù rất yếu ớt, nhưng thật sự có khí. Vương Kiến Quân bật vào, nắm chắc Vương Hạo Vũ tay, hài tử, ngươi thực sự tốt. Ra ra, ta tốt, ta có thể lại tu luyện từ đầu. Vương Hạo Vũ kích động đến lệ nóng doanh trọng. Vệ Huy Vũ lau mồ hôi, suy yếu cười cười, đừng cao hứng quá sớm, đây chỉ là sơ bộ chữa trị, đến tiếp sau còn cần phục dụng 3 tháng thuốc, phối hợp châm cứu trị liệu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Mà lại ngươi nhiều nhất chỉ có thể khôi phục lại võ sư cảnh sơ kỳ, muốn trở lại đỉnh phong gần như không có khả năng. Đủ, đầy đủ. Vương Hạo Vũ kích động nói, võ sư cảnh đầy đủ ta báo thủ. Vệ thiếu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, từ nay về sau, ngươi chính là ta Vương Hạo Vũ tái sinh phụ mẫu. Vương Kiến Quân càng là đối với lấy Vệ Huy Vũ thật sâu vái chào, vệ thiếu, ngài đại ân, Vương gia suốt đời khó quên. Về sau chỉ cần Tiêu gia, Vân gia, Tống gia, Nhan gia có bất kỳ cần, ta Vương gia sông pha khói lửa không chối từ. Trên phương diện làm ăn hợp tác, chúng ta Vương gia nhường lợi ba thành, chỉ cầu có thể hơi tỏ tâm ý. Vệ Huy Vũ đội vàng đỡ dậy hắn, Vương bá phụ không cần đa lễ, trị bệnh cứu người là bản phận. Đây là đến tiếp sau phương thuốc, theo phương thuốc, mỗi ngày sắc phục 3 lần, sau 3 tháng ta lại đến tái khám. Vương Kiến Quân tiếp nhận phương thuốc, như nhặt được chí bảo, vội vàng để cho người ta đi chuẩn bị hậu lễ, lại bị Vệ Huy Vũ từ chối nhã nhặn. Vương bá phụ tâm ý chúng ta nhận, lễ vật thì không cần. Chúng ta còn muốn đi Trương gia, trước hết cáo tử. Rời đi Vương gia biệt thự lúc, trời chiều đã ngã về tây, màu vàng ánh chiều tạ vẩy vào rồn rợn sờ bên trên, là chiếc xe này dắt lên một tầng ấm áp bừng sáng. Vệ Huy Vũ tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù hao phí đại lượng chân khí, nhưng thành công kết giao tệ, Vương Lương gia thu hoạch nhân tình cùng tài nguyên, đối với hắn kế hoạch tương lai rất có ích lợi. Tiêu Vân Tâm nhìn xem hắn dáng vẻ mệt mỏi, trong mắt tràn đầy vui mừng, "A Vũ, hôm nay vất vả ngươi." Vệ Huy Vũ cười cười, "Có thể đến giúp mọi người liền không khổ cực. Sau đó, nên đi Trương gia nhìn một chút." Xe bình ổn lái rời Vương gia biệt thự, hướng phía Trương gia phương hướng mở đi ra. Chương 308, Chu Thiên Dưỡng Khí, Huy Viên lời nói trong đêm. Chương 308, Chu Thiên Dưỡng Khí, Huy Viên lời nói trong đêm. Dẫn Sơ lái rời Vương gia biệt thự lúc, trời chiều chính tướng chân trời nhuộm thành màu đỏ vàng. Vệ Huy Vũ tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, huyền dương chân khí chậm rãi lưu chuyển, từ dưỡng thi châm sau có chút chống rông kinh mạch. Tiêu Vân Tâm đưa qua một bình nước ấm, nói khẽ, còn có nửa giờ đến Trương gia, uống trước lớp nước nghỉ một lát. Vệ Huy Vũ tiếp nhận nước, thiện thiện uống một ngụm, Trương lão gia chủ là võ hoàng cảnh, kinh mạch cường độ cùng chân khí nội tình đều không phải người bình thường, nhưng so sánh, chỉ là thọ nguyên công cùng xiển xích khó phá. Tiên y dị kinh Chu Thiên Dưỡng Khí châm pháp vừa bạn có thể điều hòa trong cơ thể hắn âm dương, trì hoãn sinh cơ trôi qua, hẳn là so Tề gia cùng Vương gia tình huống dễ xử lý. Nhan Thu Tuyết hiếu kỳ nói, võ hoàng cảnh cũng sẽ thụ thọ nguyên hạn chế sao? Ta coi là cổ võ giả tu vi càng cao, sống được càng lâu. Tống Linh Vận giải thích nói, võ đạo tu luyện bốn là nghịch thiên mà đi, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới đều sẽ tiêu hao đại lượng sinh cơ. Trương lão gia chủ kẹt tại võ hoàng cảnh 10 năm, nhiều lần trùng kích võ đế cảnh thất bại, sinh cơ hao tổn nghiêm trọng, lúc này mới thọ nguyên gần. Bình thường đan dược chỉ có thể bổ khí huyết, lại bổ không được hao tổn sinh cơ, đây cũng là hắn tìm khắp danh y đều không dùng nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, xe lái vào một mảnh xây dựng lưng vào núi Trang Viên, cùng thể Vương Lượng gia hiện đại biệt thự khác biệt, Trương gia biệt thự mang theo nồng hậu dày đặc cổ võ thế gia khí tức, chu tất trên cửa chính điêu khắc phong cách cổ xưa đường vân, trước cửa hai tòa thạch sư sinh động như thật, lộ ra một cỗ uy nghiêm. Sớm đã chờ đợi tại cửa ra vào Trương gia gia chủ Trương Chấn Hải bước nhanh chào đón, hắn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, dáng người thẳng tắp, khí tức trầm ổn, hiển nhiên cũng là vị tu vi không tầm thường võ giả. Tiêu gia chủ, vệ thiếu, một đường vất vả. Gia phụ đã ở chính sảnh chờ đợi. Đám người đi theo Trương Chấn Hải đi vào chính sảnh, chỉ gặp một vị thân mang cẩm bào lão giả ngồi ngay ngắn chủ vị, mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt sắc bén, tư thế ngồi thẳng tắp, chỉ là ngẫu nhiên ho khan lúc lại lộ ra một tia suy yếu. Chính là Trương lão gia chủ Trương Thiên Hùng. Vệ thiếu tuổi trẻ tài cao, hôm nay làm phiền đại giá, lão phu vô cùng cảm kích. Trương Thiên Hùng thanh âm vang dội, chỉ là vị âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khí hư. Vệ Huy Vũ chắp tay hành lễ, Trương lão khách khí, vạn bối hơi thông ý thuật, nguyện vì tiền bối tận sức mọn. Trương Thiên Hùng cười gật đầu, tốt. Thông quái, lão phu sống gần trăm năm, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, vệ thiếu không cần có lo lắng, cứ việc buông tay hành động. Trương Chấn Hải vội vàng nói, vệ thiếu, trị liệu cần gì chuẩn bị? Ta cái này để cho người ta an bài. Một gian an tĩnh mật thất liền có thể, chuẩn bị tốt ngân châm cùng hương hương. Vệ Huy Vũ đạo, Chu Thiên Dưỡng Khí châm pháp cần tại chân khí lưu chuyển nhất bình thản lúc thi châm, tốt nhất để Trương lão tiên tĩnh tâm điều tức nửa canh giờ. Không có vấn đề. Trương Chấn Hải lập tức dẫn Trương Thiên Hùng sau khi đi viện mật thất, lại khiến người ta dâng lên tốt nhất ngưng thần hương. Sau nửa canh giờ, Vệ Huy Vũ đi vào mật thất. Mật thất không lớn, trung ương bày biện một chiếc giường ngọc, Trương Thiên Hùng xếp bằng ở trên giường ngọc, hai mắt nhắm nghiền, khí tức kéo dài. Vệ Huy Vũ lấy ra ngân châm, đầu ngón tay quanh quẩn lấy màu vàng kim nhàn nhạt chân khí, lần này thi châm không chỉ có phải dùng đến tiên y đi kinh châm pháp, còn cần huyền dương chân khí điều hòa, mới có thể mức độ lớn nhất kích phát Chu Thiên Dưỡng Khí hiệu quả. Trương lão, buông lòng tâm thần, theo ta chân khí dẫn đạo. Vệ Huy Vũ nói khẽ, trong tay ngân châm như là sao chổi nhô ra, tinh chuẩn đâm vào Trương Thiên Hùng bách hội, đả trùng, đan điền các loại bảy đại chủ huyệt. Cùng cho Tề lão gia tử cùng Vương Hạo Vũ thi châm khác biệt, lần này ngân châm đâm vào sau cũng không rung động, mà là nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng, cùng Vệ Huy Vũ đầu ngón tay chân khí hô ứng lẫn nhau. Châm khí, ý thủ đan điền, theo chân khí lưu chuyển Chu Thiên. Vệ Huy Vũ một bên vê động ngân châm, một bên dẫn đạo Trương Thiên Hùng vận chuyển chân khí. hắn có thể cảm giác được rõ ràng Trương Thiên Hùng chân khí trong cơ thể như giang hà lao nhanh, lại tại kinh mạch cuối cùng có bao nhiêu chỗ ứ chắn, đây chính là thọ nguyên hao tổn căn nguyên. Chân khí màu vàng nóng thuận ngân châm tràn vào Trương Thiên Hùng thể nội, như mưa xuân giống như làm dịu khô cạn kinh mạch. Chu Thiên dưỡng khí châm pháp tinh diệu chỗ, ở chỗ có thể dẫn đạo chân khí theo đặc biệt lộ tuyến lưu chuyển, không chỉ có khơi thông ứ chắn, càng có thể chữa trị bị hao tổn sinh cơ tiết điểm. Vệ Uy Vũ hết sức chăm chú, khống chế chân khí tốc độ chạy, bảo đảm mỗi một chỗ huyệt vị đều chiếm được tinh chuẩn tầm bổ. Trong mật thất tĩnh đến chỉ còn lại có hô hấp của hai người, âm thanh cùng chân khí lưu chuyển rất nhỏ tiếng vang. Một lúc lâu sau, Trương Thiên Hùng nguyên bản có chút vàng như nến sắc mặt dần dần nổi lên hồng nhuận rất tốt, tiếng ho khan cũng đã biến mất, khí tức trở nên kéo dài mà ổn định. Vệ Uy Vũ chậm rãi thu hồi ngân châm, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, huyền dương chân khí tiêu hao gần nửa. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong chứa ba viên lớn trường trái nhãn đang dược. Trương lão, đây là dưỡng nguyên đan mỗi tháng phục dụng một viên, phối hợp Chu Thiên thổ nạp pháp tu luyện, có thể vững chắc hiệu quả trị liệu. Không ra 3 tháng, ngài sinh cơ liền có thể khôi phục hơn phân nửa, lại trùng kích võ đế cảnh, nắm chắc chí ít có thể gia tăng 3 thành. Trương Thiên Hùng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, hắn hoạt động một chút cổ tay, cảm thụ được thể nội lao nhanh chân khí, thoải mái địa đại cười lên, tốt, tốt. Vệ thiếu châm này pháp thật sự là thần. Lão phu cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng, nhiều năm bệnh thuyên giảm lại quét sạch sành sanh. Lúc này Trương Chấn Hải đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy phụ thân thần thái sáng láng bộ dáng, kích động đến hốc mắt đỏ lên, phụ thân, ngài cảm giác thế nào? Rất tốt. Trương Thiên Hùng đứng người lên, bước chân bước vàng, nơi nào còn có nửa phần bộ dáng yêu đất, Trấn Hải, vệ thiếu là ta Trương gia đại ân nhân. Từ nay về sau, Tiêu gia, Vân gia, Tống gia, Nhan gia sự tình, chính là ta Trương gia sự tình. Trên phương diện làm ăn hợp tác, Trương gia toàn lực ủng hộ, tài nguyên mặc cho điều động. Trương Trấn Hải vội vàng hướng lấy Vệ Uy Vũ thật sâu vái chào, vệ thiếu đại ân, Trương gia suốt đời khó quên. Ngày sau nếu có phân công, sông pha khói lửa không chối từ. Vệ Uy Vũ vội vàng đỡ dậy hắn, Trương bá phụ nói quá lời, thầy thuốc nhân tâm, vốn là việc nằm trong phận sự. Trương lão chỉ cần theo ta nói phương pháp điều dưỡng, thọ nguyên lại diên 10 năm không nói chơi, trùng kích võ đế cảnh cũng không phải là việc khó. Trương Thiên Hùng lặng âm thanh cười nói, 10 năm đầy đủ. Lão phu ngược lại muốn xem, có vẻ thiếu dạng này nhân tài mới nổi, cái này đế đô trời, có thể hay không thay cái bộ dáng. Rời đi Trương gia lúc, bóng đêm đã giáng lâm, trong trang viên sáng lên chén ngọn đèn lửa, như là sao dày đặc rơi xuống đất. Trương Thiên Hùng cùng Trương Chấn Hải tự mình đưa đến cửa ra bảo, thẳng đến dần dần sở biến mất ở trong màn đêm mới trở về. Hôm nay thật sự là thu hoạch tràn đầy. Nhan Thu Tuyết nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, cười nói, "Tề, Vương, Trương Tam gia đều thiếu nợ chúng ta nhân tình, về sau tại đế đô làm việc coi như dễ dàng hơn." Tiêu Vân Tâm gật đầu nói, "A Vũ tay này y thuật, nhưng so sánh Thiên Quân Vạn Mã còn có tác dụng. Cổ võ giới cùng giới kinh doanh thiếu nhất chính là có thể giải quyết nỗi lo về sau người, A Vũ đây là cầm mạng của tất cả mọi người mạnh." Vệ Huy Vũ đuốt đuốt mi tâm, mang theo mệt mỏi cười cười, "Về trước Huy Viên nghỉ ngơi đi, Dương gia sự tình ngày mai lại nói. Liên tục thi châm tiêu hao không nhỏ, phải trở về điều tức khôi phục một chút." Vân Thư đồng đội vàng từ trong bọc xuất ra một khối ấm tay bảo, "A Vũ ca ca nhanh đủ lắm tay, nhìn tay ngươi đều lạnh." Dũng Dư Sơ bình ổn đi chạy nhanh ở trong màn đêm, trong xe dần dần an tĩnh lại, chỉ có Vệ Uy Vũ bình ổn tiếng hít thở. Trải qua một ngày bận rộn, tất cả mọi người đều có chút mỏi mệt, nhưng đáy mắt đều cất giấu thu hoạch vui sướng. Hơn nửa canh giờ sau, xe lái vào Huy Biên. Vừa dừng hẳn, cửa biệt thự liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Vệ Uy Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao, Thiết Minh Lan, La Tử Nghiên bọn người đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Tô Khê Lạc, Triệu Nhã cùng Trần Vãn Đường tỷ muội cũng ở trong đó, ngay cả bình thường hơi có vẻ câu nệ Lý Mạn đều đứng tại đám người sau, ánh mắt lo lắng nhìn qua tới. Thiếu gia, Lương Thanh Giao cái thứ nhất chào đón, trong tay bưng lấy một kiện giày đặc áo choàng, tỉ mỉ cho Vệ Uy Vũ phụ thêm, bên ngoài lạnh, nhanh phụ thêm. Hôm nay mệt muốn chết rồi đi. Ta nấu canh sâm, đã ấm trong nồi. La Tử Nghiên theo sát phía sau, đưa qua một phần văn bản tài liệu. Thiếu gia, đây là hôm nay Tô Thành bên kia chuyển đến giám sát ghi chép, không có phát hiện gì thường. Mặt khác, giám thị Tô Thần người nói hắn hôm nay trừ đổ rác, một mực đợi tại Lăng gia không có đi ra ngoài. Tiết Minh Lan cười nói, thiếu gia hôm nay tại tề, Vương Lượng gia sự tình đã truyền ra, đế đô giới kinh doanh đều đang nghị luận ngài đâu, nói Tiêu gia gia vị thần y thiếu gia. Triệu Nhã ôm Vệ Uy Vũ cánh tay, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, Vệ ca ca, chữa bệnh có phải hay không rất vất vả nha? Ngươi nhìn ngươi cũng mệt mỏi gầy. Tô Khê Lạc cũng ân cần nói, A Vũ đệ đệ, muốn hay không hiện tại cho ngươi thi châm điều trị một chút? Ta đi theo Thanh Giao tỷ tỷ học được cơ sở châm pháp. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã cùng kêu lên nói, chủ nhân, cần hộ pháp điều tức sao? Chúng ta đã quét dọn tốt tính thất. Vệ Uy Vũ nhìn xem vây quanh ở bên người đám người, trong lòng phun lên một cô ấm áp, mấy ngày liên tiếp mọi bệnh phảng phất đều tiêu tán hơn phân nửa. Hắn cười vô vô Triệu Nhã đầu, ca ca không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Mọi người tiến nhanh phòng, bên ngoài lạnh. Lúc này, vẫn đứng ở phía sau Lý Mạn do dự một chút, hay là đi lên trước, đưa qua một chén nước ấm, vệ thiếu, uống nước ủ ấm thân thể đi. Hôm nay, vất vả ngài. Thanh âm của nàng mặc dù còn có chút câu nệ, nhưng trong ánh mắt lo lắng cũng rất chân thành. Vệ Uy Vũ tiếp nhận chén nước, ôn hòa cười cười, cảm ơn ngươi, Lý Mạn. Tất cả mọi người vất vả. Đám người vây quanh Vệ Uy Vũ đi vào phòng khách, Lương Thanh Giao vội vàng đi phòng bếp bưng canh sâm, Vân Thư Đồng cùng Tiêu Vân Tâm đem hôm nay chữa bệnh trải qua nói đơn giản nói, trong phòng khách lập tức vang lên một tràng tiếng thổ thức. Thiếu gia quá lợi hại, ngay cả võ hoàng cảnh thọ nguyên gông cùng xiềng xích đều có thể phá. Lương Thanh Giao bưng canh sâm đi ra, con mắt lóe sáng tinh tinh. Lý Mộc cầm đẩy kính mắt, đám người nói cũng khá rồi, mới lên trước một bước, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng đối với Vệ Huy Vũ nói ra, thiếu gia, Tô Thành Tiêu gia phân bộ có tin tức. Chương 309, Tô Hổ tung tích, hacker thần thông. Chương 309, Tô Hổ tung tích, hacker thần thông. Trong phòng khách loan quang vẩy vào trên mặt mỗi người, Lương Thanh Giao vừa đem canh sâm phân đến trong chén, Lý Mộc cầm lời nói liền để bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Vệ Huy Vũ tiếp nhận canh sâm, đầu ngón tay hơi ngừng lại, Tô Thành phân bộ tra được cái gì? Lý Mộc cầm đẩy kính mắt, xuất ra mặt phẳng điều ra tư liệu, thiếu gia, chúng ta thuận Tô Thần manh mối truy tra, phát hiện hắn cũng không phải là cô nhi. 3 năm trước đây hắn ở Dề Lăng gia lúc đăng ký tin tức biểu hiện phụ mẫu chết sớm, đến từ Tô Thành xung quanh nông thôn, nhưng 20 tuổi trước ghi chép tất cả đều là trống không, giống như là bị người tận lực xóa đi. Cho tới hôm nay buổi chiều, Tô Thành phân bộ truyền đến tin tức, bọn hắn truy tung đến một cái nhân vật mấu chốt, Tô Hổ. Lý Mộc cầm ấn mở một tấm mơ hồ giám sát chụp màn hình, trong tấm hình là cái mặc đấu đồng màu đen láo giả, thân hình còn xuống lại lộ ra một cố lăng lệ, trải qua thân phận so với cùng chi thứ người cũng phân biệt, cái này Tô Hổ là năm đó Tô gia bảng hệ quản gia, cũng là Tô Minh Viễn vợ chồng người tín nhiệm nhất. Tô Minh Viễn vợ chồng. Tô Khê Lạc đống nhiên ngẩng đầu, chính là Tô Thần phụ mẫu. Năm đó chi thứ diệt môn án bên trong, Tô Minh Viễn vợ chồng là sớm nhất bị chủ mạch truy sát thành viên hạch tâm. Không sai. Lý Mộc cầm gật đầu, căn cứ chi thứ người sống sót căn cứ chính xác tử, 20 năm trước Tô gia nội đấu kịch liệt nhất lúc, Tô Minh Viễn vợ chồng đang chạy trốn trước tìm tới Tô Hổ, đem vừa ra đời Tô Thần cùng một viên ngọc bội giao phó cho hắn, để hắn cần phải mang theo hải tử sống sót. Sau đó Tô Minh Viễn vợ chồng dẫn dắt rời đi truy binh, tại chỗ chiến tử. Vệ Huy Vũ đầu ngón tay tại mặt bàn khẽ chọc, cho nên Tô Hổ mang theo Tô Thần chạy trốn tới nông thôn. Là Lý Mộc cầm hoạt động mặt phẳng, chúng ta tra được Tô Hổ năm đó mang theo Hải Nhi Tô Thần chạy ra Ma Đô sau, không có lưu tại Phồn Hoa khu vực, mà là đi Tô Thành Tây Nam Thanh Nham sơn khu, đem Tô Thần giao cho một hộ họ Vương nông hộ nuôi dưỡng. Gia đình kia là Tô Hổ họ hàng xa, làm người trung thực, thu Tô Hổ tiền sau đối ngoại tuyên bố Tô Thần là nhặt được cô nhi, đây cũng là Tô Thần vẫn cho là chính mình là cô nhi nguyên nhân. Thanh Nham sơn khu. Tiêu Vân Tâm nhíu mày, chỗ kia vắng vẻ rất lại phía sau, liên bóng lạc đều lúc đứt lúc đối, đúng là che giấu tung tích nơi tốt. Tô Hổ cái này 20 năm không ít hao tâm tổn trí. Nào chỉ là hao tâm tổn trí. Lý Mộc cầm điều ra một tổ khác số liệu, chúng ta tra được Tô Hổ cái này 20 năm chưa bao giờ rời đi Tô Thành phạm vi, một mực tại âm thầm chú ý Tô Thần. Hắn cho Vương gia gửi tiền, chuẩn bị nơi đó quan hệ, bảo đảm Tô Thần có thể bình an lớn lên. Thẳng đến Tô Thần 20 tuổi năm đó, hắn mới tự mình đi Thanh Nham Sơn khu đem Tô Thần tiếp về Tô Thành, an bài hắn tại một nhà vật liệu xây dựng nhà máy làm công, 2 năm sau liền ở Dề Lăng ra. Này thời gian tuyến thật trùng hợp. Tống Linh Vận phân tích nói, Tô Thần 20 tuổi bị tiếp về Tô Thành, làm công 2 năm vừa vặn vượt qua lăng mộ hy thai nạn xe cộ, sau đó ở Dề Lăng ra xuất hỉ. Đây rõ ràng là Tô Hổ đã sớm kế hoạch tốt, lăng gia có lẽ chính là hắn là Tô Thần chọn nơi ở thân. Vệ Huy Vũ buông xuống canh sâm, ánh mắt thâm thúy, Tô Hổ đem Tô Thần giấu ở Thanh Nham Sơn khu 20 năm, lại an bài hắn ở Dề Lăng gia, hiển nhiên là đang bảo vệ hắn. Nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy? Vẹn vẹn bởi vì thụ Tô Minh Viễn vợ chồng nhờ vả. Không chỉ, Tiết Minh Lan đột nhiên mở miệng, cười dương lên văn kiện trong tay, ta bổ sung một chút. Vừa rồi một cầm nói Tô Thần đang xây tại nhà máy làm công, nhà kia vật liệu xây dựng nhà máy vừa lúc cùng Tiêu Thị tập đoàn có hợp tác, mà nó lớn nhất cổ đông là Hoành Nghiệp tập đoàn, cũng chính là lăng gia gần nhất tại tranh đoạt đất chống đối thủ cạnh tranh. Ta để Tô Thành Tiêu Thị công ty chi nhánh mượn hợp tác danh nghĩa tiếp xúc Hoành Nghiệp tập đoàn cùng Lăng Thị vật liệu xây dựng, từ mặt bên nghe ngóng Tô Thần sự tình. Tiết Minh Lan điều ra nói chuyện phiếm ghi chép, Hoành Nghiệp tập đoàn phó tổng trong lúc vô tình nâng lên, 3 năm trước đây lăng mộ hy thai nạn xe cộ sau, lăng gia vội vã cho nàng xuân hỉ, là Tô Hổ sai người tìm tới lăng gia, nói có cái bát tự tương hợp người trẻ tuổi nguyện ý ở rể, không cần lễ hỏi còn nguyện ý ký hiệp nghị, lăng gia lúc đó chính loạn, không nghĩ nhiều đáp ứng. Là Tô Hổ chủ động an bài Tô Thần ở rể. Vân Thư Đồng bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã sớm để mắt tới lăng gia. Rất có thể. Tiết Minh Lan gật đầu, Thanh Nham Sơn khu Vương gia nói, Tô Thần bị tiếp về Tô Thành sau, Tô Hổ bỏ ra thời gian 2 năm dạy hắn biết chữ, lễ nghi, thậm chí để hắn học chút cơ sở đạo lý đối nhân xử thế, giống như là tại vì ở rể lăng gia làm chuẩn bị. Về phần tại sao tuyển lăng gia có lẽ cùng lăng mộ hy thai nạn xe cộ có quan hệ. Vệ Huy Vũ tiếp lời đầu, Tô Hổ an bài Tô Thần ở rể lăng gia, đã có thể làm cho hắn có cái dấu giếm thân phận, lại có thể tiếp xúc gần gũi lăng mộ hy. Nếu như thai nạn xe cộ là Tô Hổ hoặc sau lưng của hắn thế lực bày kế, cái kia ở rể chính là thuận lý thành chương một bước, nếu như là người khác bày kế, Tô Hổ chính là thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt, để Tô Thần lấy người ở rể thân phận ẩn nút. Mặc kệ loại nào, Tô Hổ đều là Tô Thần phía sau người ủng hộ. La Tử Nghiên tiến lên một bước, đưa lên một phần báo cáo, thiếu gia, chúng ta tra được Tô Hổ tại Tô Thành có cái cứ điểm. Căn cứ giám sát truy tung cùng dòng tiền bốn hướng phân tích, hắn thường xuyên xuất hiện tại Tô Thành nhờ là ổ thành khu An Lạc tử ba, chỗ kia mặt ngoài là quầy rượu, kỳ thực là cái dưới mặt đất tin tức đứng, phía sau lão bản chính là Tô Hổ. An Lạc tử ba. Nhan Thu Tuyết nhíu mày, lão thành khu mảnh tiêm ngư long hỗn tạp, quầy rượu, sòng bạc, chợ đen tụ tập, sắp thực thích hợp tàng ô nạc gấu. Tô Hổ đem cứ điểm thiết lập tại cái nào, ngược lại là sẽ chọn địa phương. La Tử Nghiên gật đầu, người của chúng ta thử qua thẩm đấu, nhưng quầy rượu bảo an cực nghiêm, trong ngoài đều có võ giả trông coi, ít nhất là võ sư cảnh. Mà lại quầy rượu mạng lưới tín hiệu bị đặc thù che đậy, chúng ta nhân viên kỹ thuật không cách nào xâm lấn, tạm thời tra không được tình huống cụ thể bên trong, cũng không rõ ràng Tô Hổ đến cùng nắm giữ bao nhiêu thế lực. Trong phòng khách lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, tất cả mọi người đang tiêu hóa những tin tức này. Triệu Nhã ôm Vệ Huy Vũ cánh tay, nhỏ giọng hỏi, "Vệ ca ca, cái này Tô Hổ rất lợi hại phải không? Ít nhất là võ hoàng cảnh. Vệ Huy Vũ trầm giọng nói, có thể tại chủ mạch truy sát bên dưới bảo vệ Tô Thần 20 năm, còn có thể Tô Thành bồi dưỡng thế lực, không có chút thực lực căn bản làm không được. La Tử Nghiên nói quẻ rượu có võ sư cảnh trông coi, nói rõ Tô Hổ thủ hạ chí ít có một chi nhỏ võ giả đội ngũ. Vậy chúng ta muốn hay không phần đỉnh An Lạc Tử Ba? Lương Thanh Giao nắm chặt nắm đấm, đem Tô Hổ bắt lại thẩm nhất thẩm, nói không chừng có thể hỏi ra chi thứ diệt môn án trận tướng. Không được. Vệ Huy Vũ lắc đầu, Tô Hổ cáo giả, An Lạc Tử Ba khẳng định có chuẩn bị ở sau, tùy tiện động thủ sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Chúng ta bây giờ còn không biết hắn cùng Tô gia chủ mạch có liên lạc hay không, cũng không rõ ràng hắn nắm giữ bao nhiêu chi thứ thế lực còn sót lại, trước tiên cần phải thăm dò nội tình. Thăm dò nội tình còn không dễ dàng. Nhan Thu Tuyết đột nhiên đứng người lên, vô vô bộ ngực, trong mắt lóe rảo hoạt ánh sáng, loại sự tình này giao cho ta a. Cái gì An Lạc Tử Ba, cái gì mạng lưới che đậy, tại tỷ tỷ trước mặt đều là chút lòng thành. Tiêu Vân Tâm cười lắc đầu, ngươi nha đầu này, lại phải động tới ngươi hacker kỹ thuật. Đó là đương nhiên. Nhan Thu Tuyết đắc ý dương lên cái cằm, đừng quên tỷ tỷ thế nhưng là Long Thuẫn quản lý trưởng. Phía quan vương hacker tổ chức đầu lĩnh, còn sợ một cái nho nhỏ quẩy rượu che đậy. Nàng nói đã chạy đến phòng khách nơi hẻo lánh trước máy vi tính, ngón tay tại trên bàn phím gõ mấy lần, màn hình trong nháy mắt sáng lên, nhảy ra lít nha lít nhít dấu hiệu. Tất cả mọi người xích tới, ngay cả bình thường đối với kỹ thuật rốt đặc cán Mai Triệu Nhã đều hiếu kỳ mở to hai mắt. Chỉ gặp Nhan Thu Tuyết đầu ngón tay tung bay, bàn phím tiếng đánh dày đặc như mưa rơi, trên màn hình dấu hiệu phi tốc nhấp nhô, ngẫu nhiên bắn ra mấy cái phức tạp tưởng lửa giới diện, lại bị nàng tiện tay phá giải. An Lạc Cửu Ba dùng chính là quân dụng cấp bậc máy cản tín hiệu, còn tiếp vào ám bong tiết điểm, có chút ý tứ. Nhan Thu Tuyết nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, bất quá bọn hắn tưởng lửa lỗ thủng không ít, xem xét chính là không có mời chuyên nghiệp nhân viên giữ gìn, đoán chừng là Tô Hổ những cái kia sẽ chỉ chém chém giết giết thủ hạ làm. Nàng một bên nói một bên thao tác, đột nhiên điều ra quẻ rượu nội bộ hình ảnh theo dõi, nhìn, đây chính là An Lạc Tử Ba kết cấu bên trong, lầu 1 là rượu phổ thông đi, lầu 2 là bao giường, tầng hầm mới thật sự là cứ điểm. Tô Hổ phòng làm việc ở tầng hầm tận cùng bên trong nhất, có ba đạo vân tay khóa. Trên màn hình xuất hiện tầng hầm hình ảnh, bên trong bày đầy sệ vở và văn kiện tủ, mấy người mặc tây trang màu đen trắng hán chính canh giữ ở cửa ra vào, bên hông mơ hồ có thể nhìn thấy vỏ thương. Còn có thương. La Tử Nghiên ánh mắt run lên, Tô Hổ thế lực so với chúng ta nghĩ phức tạp, lại dám tư tàng xuống ống. Không chỉ. Nhan Thu Tuyết hoán đổi hình ảnh, điều ra quẻ rượu dòng tiền bốn nước, nhìn món nợ này, gần 3 năm đến Tô Hổ mỗi tháng đều sẽ cho một cái hải ngoại tài khoản chuyển tiền, kim ngạch không nhỏ, tháng trước vừa mới chuyển 5 triệu. Thu khoản tài khoản IMT địa chỉ tại Đông Nam Á, đăng ký tin tức là giả. Nhưng ta truy tung đến nó cùng một cái dưới đất Dòng Binh Đoàn có quan hệ. Dưới mặt đất Dòng Binh Đoàn, Tiêu Vân Tâm sắc mặt trầm xuống, Tô Hổ không gần như chỉ ở Tô Thành bồi dưỡng thế lực, còn cấu kết hải ngoại Dòng Binh Đoàn. Hắn muốn làm gì? Báo thủ. Vệ Huy Vũ ngữ khí bình tĩnh, Tô Hổ là chi thứ người cũ, nhìn xem chủ mạch diệt môn, không có khả năng cam tâm. Hắn nuôi Tô Thần, tích lũy thế lực, cấu kết Dòng Binh Đoàn, hiển nhiên là đang đợi cơ hội hướng Tô gia chủ mạch báo thủ. Mà Tô Thần chính là hắn kế hoạch báo thủ bên trong mấu chốt quân cờ. Nhan Thu Tuyết lại điều ra một phần danh sách, đây là Tô Hổ tại Tô Thành hoạch tâm thủ hạ. Hết thể 12 người, đều là võ giả, trong đó 3 cái đạt đến võ sư cảnh, xem ra Tô Hổ cái này 20 năm không ít mời chào kẻ liều mạng. Đúng rồi, ta còn tra được Tô Hổ hôm qua rạng sáng 2 giờ đi gặp qua Tô Thần, ngay tại Lăng gia biệt thự Tô Thần trong phòng, hai người hàn huyên gần 1 giờ. Hôm qua rạng sáng, Vệ Huy Vũ ánh mắt ngưng tụ, vừa lúc là Tô Thần phát hiện ngọc bội mất đi sau người liên hệ. Xem ra Tô Hổ chính là Tô Thần phía sau người bên kia. Không sai. Nhan Thu Tuyết điều ra trò chuyện đi chép, Tô Thần dùng cái kia màu đen cái nút là mã hóa máy truyền tin. Tín hiệu trực tiếp liên tiếp đến An Lạc Tiểu Ba server, chiều hôm qua hắn đổ rác lúc phát tin tức, chính là phát cho Tô Hổ. Ngắn ngủi mấy mươi phút, Nhan Thu Tuyết liền đem Tô Hổ quần lót đều lột sạch sẽ, từ cứ điểm kết cấu, thủ hạ danh sách, dòng tiền vốn hướng, đến cùng Tô Thần liên hệ đi chép, thậm chí ngay cả Tô Hổ tối hôm qua rời đi Lăng gia sau đi nơi nào đều tra được nhất thanh nhị sở. Tống Linh Vận nhìn trên màn ảnh tin tức, sợ hãi than nói, Thu Tuyết kỹ thuật này, đơn giản so phía quan phương cơ quan tình báo còn lợi hại hơn. Có ngươi tại, chúng ta về sau tra manh mối có thể tiết kiệm quá nhiều chuyện. Đó là Nhan Thu Tuyết đắc ý ngẩng đầu lên, ngón tay tại trên bàn phím đánh xuống cái cuối cùng chỉ lệnh, giải quyết. Tô Hổ tất cả tin tức đều dành riêng tốt, bao quát hắn giấu ở tầng hầm sổ sách cùng Dòng Binh Đoàn phương thức liên lạc. Hắn tại Tô Thành thế lực phân bố, Minh Tuyến Nam Tuyến, tất cả ở chỗ này. Nàng đóng lại máy tính, quay người chạy đến Vệ Huy Vũ trước mặt, giống con tranh công mèo con một dạng nhào vào trong ngực hắn, cánh tay vòng lấy cổ của hắn, đầu tại bộ ngực hắn cọ sát, thanh âm ngọt đến phát dính. A Vũ đệ đệ tỷ tỷ đều giải quyết đi, tỷ tỷ lợi hại đi. Vệ Huy Vũ bị nàng cọ e rằng lại vừa buồn cười, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, lợi hại, chúng ta Thu Tuyết lợi hại nhất. Trong phòng khách không khí khẩn trương bị Nhan Thu Tuyết cái này bung ra kiểu trong nháy mắt hòa tan, Lương Thanh Giao cười trêu ghẹo, Thu Tuyết muội muội cái này hacker kỹ thuật phối hợp nũng nịu kỹ năng, quả thực là vô địch. Nhan Thu Tuyết từ Vệ Huy Vũ trong ngực ngẩng đầu, xông Lương Thanh Giao làm cái mặt quỷ, lại quay đầu mắt lom lom nhìn Vệ Huy Vũ, trong mắt chờ mong sắp tràn ra tới, cái kia, có hay không ban thưởng nha. Chương 310, động tình ý nồng, mạch nước ngầm lại cha. 1, chương 310, động tình ý nồng, mạch nước ngầm lại cha. 1, Vệ Huy Vũ nhìn xem Nhan Thu Tuyết sáng lấp lánh con mắt, ở trong đó tràn đầy chờ mong cùng giảo hoạt, giống con đòi đồ ăn tiểu hồ ly. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng câu lên cằm của nàng, tại mọi người trong tiếng kinh hô, túi đầu hôn lên môi của nàng. Nụ hôn này rất nhẹ, mang theo vẻ cưng chiều ôn nhu, giống lông vũ phất qua đáy lòng. Nhan Thu Tuyết sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức trong mắt lóe lên ngạc nhiên qua mang, cánh tay bỗng nhiên nắm chặt, vòng lấy Vệ Huy Vũ cổ, thân thể thuận thế chậm nhẹ, lại trực tiếp dạng chân tại trên đùi hắn, chủ động sâu hơn nụ hôn này. Nô nụ hôn của nàng mang theo thiếu nữ nhiệt liệt cùng thẳng thắn, giống như là muốn đem tất cả vui vẻ đều chút xuống trong đó, đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy mở môi của hắn, mang theo nhàn nhạt dâu tây vị, ngọt đến làm cho trong lòng người phát run. Trong phòng khách trong nháy mắt an tĩnh lại, lập tức buộc phát ra một trận thiện ý cười vang. Ôi cho ăn, cái này ngay trước chúng ta mặt liền vung thức ăn cho chó rồi. Lương Thanh Giao cười che mắt, ngón tay lại vụng trộm mở ra khe hở nhìn lén. Thu Tuyết muội muội có thể a, đủ chủ động. Thiết Minh Lan trêu ghẹo nói, trong mắt tràn đầy ý cười. Vân Thư Đồng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói, Thu Tuyết tỷ tỷ và A Vũ ca ca tốt xứng nha. Chỉ có đứng tại nơi hẻo lánh Lý Mạn, sớm đã mặt đỏ lên, luôn cuống tay chân túi lầu xuống, bên tai lại đỏ đến sắp dì máu. Nàng tại giới kinh doanh thường thấy sóng gió, nhưng chưa từng thấy qua như vậy ngay thẳng nhiệt liệt thân mật, chỉ cảm thấy nhịp tim giống như muốn nhảy ra lồng ngực, ngay cả đầu ngón tay đều tại có chút nóng lên. Vệ Huy Vũ bị Nhan Thu Tuyết hôn đến hô hấp hơi loạn, đưa tay nhẹ nhàng đè lại nàng phần gáy, kết thúc cái này triền miên hôn. Hai người chót mũi giằng co, Nhan Thu Tuyết gương mặt từng đỏ, ánh mắt thủy nhuận, khoe miệng lại dơ lên cười đắc ý, phần thưởng này ta thích, không có đứng đắn. Vệ Huy Vũ sờ sờ cái mũi của nàng, ngựa khí bất đắc dĩ lại mang theo dung túng, mau xuống đây, giống kiểu gì? Không thôi, liền muốn ngồi. Nhan Thu Tuyết chơi xấu giống như hướng trong ngực hắn cọ sát, giống con mèo lười mèo, dù sao tất cả mọi người thấy được, thẹn thùng cũng trễ rồi. Đám người lại là một trận cười vang, trong phòng khách bầu không khí ấm áp lại náo nhiệt. Tiêu Vân Tâm cười lắc đầu, ngươi nha, thật sự là bị A Vũ làm hư. Nhan Thu Tuyết thẻ lưỡi, lúc này mới từ Vệ Huy Vũ trên đùi nhảy xuống, nhưng vẫn là chăm chú kéo cánh tay của hắn, sợ người khác đoạt đi giống như. Tốt, nói chính sự. Vệ Huy Vũ háng giọng một cái, ánh mắt chuyển hướng Nhan Thu Tuyết, ngươi mới vừa nói cha được An Lạc tiểu ba cùng Hắc Thạch từ bản có băng lai. Nâng lên chính sự, Nhan Thu Tuyết lập tức thu hồi vui đùa ẩm ý thân sắc, nghiêm mặt nói, "Ân, ta phá giải quẻ rượu sẽ vỡ lúc, phát hiện gần nửa năm qua, An Lạc tiểu ba mỗi tháng đều sẽ có đại ngạch dòng tiền vốn hướng Hắc Thạch tư bản, đơn bút ít nhất đều có mấy triệu, mà lại không chỉ tiền vốn vắng lai, còn có không ít mã hóa biểu kiện, mặc dù đại bộ phận nội dung bị tiêu hủy, nhưng lưu lại mảnh vỡ biểu hiện, bọn hắn tại hợp tác cước phí cùng nhân viên điều hành." Hắc Thạch tư bản. Lý Mộc Cầm đẩy kính mắt, điều ra mặt phẳng bên trên tư liệu, công ty này đăng ký tại Mado, mặt ngoài tác phong hiểm đầu tư, thực tế bối cảnh rất thần bí. Không ai biết lão bản sau màn là ai. Bọn hắn tại Tô Thành cũng có phần công ty, chủ yếu đầu tư vật liệu xây dựng cùng địa sản, cùng Hoành Nghiệp tập đoàn còn có qua hợp tác. Hoành Nghiệp tập đoàn. Vệ Huy Vũ như mày, chính là cùng Lăng Gia tranh đoạt đất chống công ty kia. Đối với Tiết Minh Lan nói bổ sung, ta buổi sáng tra Lăng Gia hạng mục lúc, thấy qua Hắc Thạch tư bản cho Hoành Nghiệp tập đoàn bơm tiền đi chép, kim ngạch không nhỏ, đầy đủ trèo chống Hồng Nghiệp cùng Lăng Gia trả giá nghiên cứu chiến. Nhan Thu Tuyết gật đầu, ta thuận mắt xích tài chính tra xét, Hắc Thạch tư bản tiền vốn đầu nguồn rất phức tạp, có hải ngoại tài khoản, có dưới mặt đất tiền trang, thậm chí còn có mấy nhà sắc không công ty, nhưng cuối cùng dòng tiền bốn hướng đều chỉ hướng An Lạc tiểu ba tài khoản. Ta dám khẳng định, Hắc Thạch tư bản chính là Tô Hổ bao tay trắng. Bao tay trắng? Triệu Nhã tò mò hỏi, là mang theo trên tay bao tay sao? Nha đồng đốc, đây là ví von rồi. Lương Thanh Giao cười giải thích, nói đúng là Hắc Thạch tư bản là Tô Hổ bày ở ngoài sáng công cụ, giúp hắn xử lý không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiền vốn cùng nghiệp vụ. Vệ Huy Vũ đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, nói như vậy, Tô Hổ thế lực so với chúng ta nghĩ to lớn hơn. An Lạc tiểu ba là cứ điểm dưới mặt đất, phụ trách tình báo cùng võ lực, Hắc Thạch tư bản là trên mặt nội công ty, phụ trách tiền vốn cùng thương nghiệp bố cục. Hắn đây là đem Hắc Bạch hai đạo đều đạt thông. Không chỉ, Nhan Thu Tuyết điều ra một phần mã hóa văn bản tài liệu, ta còn tra được Hắc Thạch tư bản cùng Đông Nam Á mấy nhà thuyền vận công ty có hợp tác, mà những thuyền kia vận công ty vừa vận cùng ta khi trước phát hiện dưới mặt đất Dòng Binh Đoàn có liên quan. Nói cách khác, Tô Hổ rất có thể thông qua Hắc Thạch tư bản cho Dòng Binh Đoàn chuyển vận tiền vốn cùng vật tư. Tống Linh Vận ánh mắt nghiêm trọng, hắn nuôi Dòng Binh Đoàn, lại có trên mặt nội vốn liếng duy trì, còn tại Tô Thành kinh doanh nhiều năm. Thế này sao lại là muốn báo thù, quả thực là muốn tại Tô Thành thành lập vương quốc của mình. Mục tiêu của hắn không phải chỉ Tô Thành. Vệ Huy Vũ trầm giọng nói, Hắc Thạch tư bản đăng ký tại Mado, nói rõ hắn chưa quên Mado cửu hận. Tô gia chủ mạch tại Mado căn cơ thâm hậu, hắn tại Mado thiết bốn liếng công ty, chỉ sợ là muốn từ trên buôn bán cho chủ mạch chế tạo phiền phức, vì ngày sau báo thù trải đường. Vậy chúng ta muốn hay không trước đối với Hắc Thạch tư bản động thủ? La Tử Nghiên hỏi, niêm phong tài khoản của bọn họ, hoặc là báo cáo bọn hắn giao dịch phi pháp. Không được. Vệ Huy Vũ lắc đầu, Hắc Thạch tư bản làm được rất sạch sẽ, không có chứng cứ xác thực rất khó bắt nã, mà lại đánh cỏ động rắn, sẽ để cho Tô Hổ cảnh giác, ngược lại bất lợi cho chúng ta điều tra rõ nội tình của hắn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại trọng điểm là nhìn chằm chằm Tô Hổ cùng Hắc Thạch tư bản. Thu Tuyết, ngươi tiếp tục thâm nhập sâu điều tra Hắc Thạch tư bản kết cấu bên trong, điều tra rõ bọn hắn hoạch tâm nghiệp vụ, mấu chốt nhân viên cùng tiền vốn lỗ thủng, nhất là cùng Dòng Binh Đoàn cụ thể hợp tác nội dung. Bao tại trên người của ta. Nhan Thu Tuyết vỗ bộ ngực cam đoan đem bọn hắn nội tình đều lật ra đến. Tử Nghiên Vệ Huy Vũ nhìn về phía La Tử Nghiên, ngươi tăng số người nhân thủ giám thị An Lạc tiểu ba cùng Hắc Thạch tư bản Tô Thành công ty chi nhánh, chú ý thu thập bọn hắn tư tàng súng ống, cấu kết Dòng Binh Đoàn chứng cứ, nhớ kỹ muốn ẩn nấp, không cần bại lộ. Là, thiếu gia. La Tử Nghiên trầm giọng đáp. Chương 310, động tình ý nồng, mạch nước ngầm lại cha. 2, chương 310, động tình ý nồng, mạch nước ngầm lại cha. 2, Minh Lan tỷ tỷ Vệ Huy Vũ chuyển hướng Tiết Minh Lan, ngươi để Tiêu Thị Tô Thành công ty chi nhánh tạm dừng cùng Hoành Nghiệp tập đoàn hợp tác, đồng thời thả ra tin tức, nói Hoành Nghiệp tập đoàn phía sau Hắc Thạch tư bản có vấn đề, cho bọn hắn nhà chế tạo nghiệp áp lực, nhìn xem Tô Hổ sẽ có hay không có gì động. Thiết Minh Lan gật đầu, "Tốt, ta sáng mai liền an bài." Trên buôn bán áp lực có thể nhất bức ra người sơ hở, nói không chừng có thể làm cho Tô Hổ loạn trật ước. Một Cầm tỷ tỷ vệ Huy Vũ vừa nhìn về phía Lý Một Cầm, "Ngươi chỉnh lý Tô Hổ cùng Hắc Thạch tư bản tất cả tư liệu, phân tích thế lực của bọn hắn phân bố cùng uy hiếp tiềm ẩn, nhất là cái kia dưới mặt đất dòng binh đoàn thực lực, xem bọn hắn có bao nhiêu nhân thủ, am hiểu cái gì lĩnh vực." "Không có vấn đề." Lý Mộc Cầm đẩy kính mắt, "Ta sẽ trong đêm chỉnh lý, ngày mai cho ngươi kỹ càng báo cáo." Tiểu gì vệ Huy Vũ cuối cùng nhìn về phía Tiêu Vân Tâm, "Làm phiền ngươi liên hệ Ma Đô giao thiệp, tra một chút Hắc Thạch tư bản tại Ma Đô vận hành tình huống, xem bọn hắn cùng Tô gia chủ mạch có hay không tự mình tiếp xúc, mặc dù Thu Tuyết nói không có liên hệ, nhưng tâm phòng bị người không thể không." Tiêu Vân Tâm gật đầu, "Yên tâm đi, ta đêm nay liền liên hệ Ma Đô lão bằng hữu, nhất định tra rõ ràng." Một phen an bài xuống, mỗi người đều có minh xác nhiệm vụ, trong phòng khách bầu không khí lại trở nên nghiêm túc mà có thứ tự. Nhan Thu Tuyết nhìn xem vệ Huy Vũ trầm ổn an bài bộ dáng, trong mắt tràn đầy sùng bái, "A Vũ đệ đệ thật lợi hại, nhanh như vậy liền làm rõ ý nghĩ." Bớt Đình Hót. Vệ Huy Vũ bật cười, "Nhanh đi làm việc, người hacker kỹ thuật nhưng phải ra sức điểm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Nhan Thu Tuyết kính cái dở dở ương ương lễ, quay người lại chạy về trước máy vi tính, ngón tay tại trên bàn phím lốt bút gõ đứng lên. Lương Thanh Giao bưng tới vừa ấm tốt canh sâm, "Thiếu gia, uống chút canh sâm bồi bổ đi, hôm nay thì châm hao không ít chân khí." Vệ Huy Vũ tiếp nhận canh sâm, miệng nhỏ uống vào, ấm áp thuận huyết hầu trượt xuống, xua tán đi một chút mỏi mệt. Hắn nhìn về phía đám người, "Tô Hổ là khối xương cứng, chúng ta đến từ từ sẽ đến, không thể gấp. Các loại triệt để điều tra rõ thế lực của hắn cùng nội tình, tìm tới hắn chỗ yếu hại, lại nhất cử xuất thủ, triệt để tiêu trừ hắn, gãy mất Tô Thần dựa vào. Tô Thần bên kia làm sao bây giờ?" Tô Khê lại hỏi, "Muốn hay không tăng cường giám thị?" "Không cần." Vệ Huy Vũ lắc đầu, "Tô Thần hiện tại chính là con rồi mất đầu, không có Tô Hổ duy trì, hắn không tạo nổi sóng gió gì. Theo dõi hắn là được, trọng điểm hay là Tô Hổ." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Bất quá có thể hơi cho Tô Thần một chút ngon ngọt." "La Tử Nghiên, để giám thị Tô Thần người, ngẫu nhiên không cẩn thận để hắn phát hiện một chút ngọc bội manh mối tỉ như tại thùng rác bên cạnh lưu cái tương tự ngọc bội mảnh vỡ, dẫn đạo hắn coi là ngọc bội là bị người hầu nhặt đi bán, để hắn đem lực chú ý đặt ở Lăng gia nội bộ, cùng Lăng gia người đấu mới tốt." "Cao." Tiết Minh Lan vỗ tay đạo, "Để hắn cùng Lăng gia nội đấu, chúng ta ngư ông đắc lợi, còn có thể thừa cơ điều tra rõ Lăng Mộ Hy tai nạn xe cộ trận tướng, nhất cử lưỡng tiện." Vệ Huy Vũ cười cười, "Lăng gia nước không cạn, để Tô Thần đi quấy quấy một phát, nói không chừng có thể vớt ra chút không tưởng tượng được đồ vật." Thời gian dần dần đã chậm, ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng đậm, huy viên bên trong ánh đèn nhưng như cũ sáng tỏ. Nhan Thu Tuyết còn tại trước máy vi tính bận rộn, đầu ngón tay trong khi bay múa, từng hàng dấu hiệu sôi nổi màn hình, Lý Mộc Cầm cùng Tiết Minh Lan tại chỉnh lý tư liệu, thỉnh thoảng thấp giọng thảo luận vài câu, La Tử Nghiên tại an bài nhân thủ, điện thoại đánh cho đâu vào đấy. Triệu Nhã Ngáp tựa ở Vệ Huy Vũ trên vai, "Vệ ca ca, ta vây lại liền đi ngủ." Vệ Huy Vũ vuốt vuốt tóc của nàng, "Thanh Dao, mang Tiểu Nhã đi nghỉ ngơi." "Tốt." Lương Thanh Dao ứng thanh, nắm Triệu Nhã tay đi lên lầu. Triệu Nhã lại cẩn thận mỗi bước đi mà nhìn xem Vệ Huy Vũ. Lý Mạn do dự một chút, đi lên trước nói khẽ, "Vệ thiếu, ta sửa sang lại tư liệu đều đặt ở ngài thư phòng, nếu là không có chuyện khác, ta cũng đi nghỉ trước." "Đi thôi, vất vả ngươi." Vệ Huy Vũ ôn hòa gật đầu. Lý Mạn đỏ mặt ứng tiếng, bước nhanh rời đi phòng khách. Tiêu Vân Tâm nhìn xem bận rộn đám người, đối với Vệ Huy Vũ nói, "A Vũ, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, còn lại sự tình ngày mai lại xử lý." "Ân." Vệ Huy Vũ gật đầu, ánh mắt đảo qua trong phòng khách đám người, Nhan Thu Tuyết còn tại cùng dấu hiệu phân chiến. Tống Linh Vận đang giúp nàng phân tích số liệu, Tô Khê Lạc tại chỉnh lý Tô ra bảng hệ cựu đương án, Trần Vãn Đường tỷ bội thì tại kiểm tra bảo an thiết bị. Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái, đi đến Nhan Thu Tuyết sau lưng, nhẹ nhàng ấn ấn bờ vai của nàng, "Đừng chịu quá muộn, chú ý nghỉ ngơi." Nhan Thu Tuyết thoải mái mà lẩm bẩm một tiếng, "Biết rồi, chờ ta phá giải xong tường lửa này liền đi ngủ." Vệ Huy Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, quay người nhìn về phía còn lại mấy người, nhếch miệng lên một vòng danh mánh cười, "Đi, đêm đã khuya, các vị chúng ta nên song tu bên dưới, nghỉ ngơi." Song tu hai chữ vừa ra, chúng nữ trong nháy mắt đỏ mặt. "A Vũ đệ đệ ngươi nói bậy bạ gì đó?" Tống Linh Vận đoán trách chừng mắt nhìn hắn một chút, gương mặt từng đỏ. "Thiếu gia lại không đứng đắn." Lương Thanh Giao vừa trở về liền nghe đến lời này, luống cuống tay chân túi lầu xuống. Vân Thư Đồng càng là xấu hổ trốn đến Tiêu Vân Tâm sau lưng, chỉ lộ ra một đôi sáng lấp lánh con mắt vụng trộm nhìn hắn. Chỉ có Nhan Thu Tuyết phản ứng nhanh nhất, từ trước máy vi tính ngẩng đầu, xông Vệ Huy Vũ liếc mắt đưa tình, "Tốt tốt. Song tu cái gì? Là luyện tinh nguyên hóa khí quyết hay là tiên ý diệt kinh? Ta đều phục hồi." "Ngươi nha." Vệ Huy Vũ bị nàng chọc cười, đưa tay gõ gõ trán của nàng. Lúc này, vừa bị Lương Thanh Giao đưa đến đầu bậc thang Triệu Nhã, nghe được thanh âm lại chạy xuống tới, chống nạnh nói, "Vệ ca ca lại phải bắt đầu làm chuyện xấu." Thanh Giao tỉ tỉ nói, "Nam sinh nói song tu chính là muốn đùa nghịch lưu manh." Mọi người nhất thời bị chọc cho cười ha hả, trong phòng khách mọi mệt cùng nghiêm túc quét sạch sành sanh, chỉ còn lại có các thiếu nữ thẹn thùng oán trách hòa thanh giòn tiếng cười, tại ấm áp dưới ánh đèn vang vọng thật lâu. Vệ Huy Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng phun lên một dòng nước ấm. Có những người này ở đây bên người, lại khó đường, tựa hồ cũng biến thành dễ đi rất nhiều. Hắn cười khoát khoát tay, "Tốt không đùa các người, đều đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn đi Dương gia đâu." Chúng nữ lúc này mới đỏ mặt, top 5 top 3 đi lên lầu, Nhan Thu Tuyết lại thừa cơ tại Vệ Huy Vũ trên mặt trộm hôn một cái, mới cười chạy đi, "Ngủ ngon, phần thưởng của ta." Vệ Huy Vũ bất đắc dĩ sờ sờ gò má, nhìn xem bóng lưng của mọi người biến mất tại đầu bậc thang, khóe miệng ý cười làm thế nào cũng không giấu được. Chương 311, thương mạch cứu khốn, Dương gia tân sinh. 1. Chương 311, thương mạch cứu khốn, Dương gia tân sinh. 1. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua sương mỏng, vẩy vào Dương gia phong cách cổ xưa trong trang viên. Sơn son ngoài cửa lớn, hai tôn thạch kỳ lân ngẩng đầu mà đứng, lộ ra uy nghiêm cùng nghiêm túc. Vệ Huy Vũ một đoàn người cưỡi rồn rợn sợ vừa dừng hẳn, Dương gia chủ Dương Chiến liền mang theo gia tộc thành viên hoạch tâm tiến lên đón, hắn mặc một thân võ phục, thân hình khôi ngô, trên mặt lại khó nén lo nghĩ. "Vệ thiếu, Tiêu gia chủ, một đường vất vả." Dương Chiến chắp tay hành lễ, thanh âm vang dội lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Bệnh của tiểu nữ, liền xin nhờ các vị." Vệ Huy Vũ xuống xe đáp lễ, ánh mắt ôn hòa, "Dương bá phụ khách khí, chúng ta đi vào trước nhìn xem Dương tiểu thư tình huống đi." "Tốt tốt tốt, mời vào bên trong." Dương Chiến vội vàng dẫn đường, bước chân đều có chút vội vàng. Dương gia biệt thự mang theo nồng hậu dày đặc cổ võ thế gia nội tình, hành lang hai bên treo lịch đại tiên tổ chân dung, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc. Xuyên qua tiền viện, trung đình, mọi người đi tới hậu viện một gian lịch sự tao nhã lầu nhỏ trước, cửa lầu đứng đấy một vị trung niên phụ nhân, chính là Dương gia chủ mẫu Liêu thị, nàng vành mắt từng đỏ, hiển nhiên là lo lắng hỏng. "Vệ thiếu, ngài có thể tính tới." Liêu thị thanh âm nhẹ nào, tiểu nữ từ sáng sớm liền bắt đầu khẩn trương, một mực lẩm bẩm ngài đâu. Vệ Huy Vũ ôn thanh nói, "Dương bá mẫu yên tâm, ta sẽ cố hết sức." Đi vào lầu nhỏ, trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có mấy vị thị nữ đang bận rộn. Dương Chiến dẫn mọi người đi tới một gian khuê phòng cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, "Uyển Nhi, vệ thiếu tới." Trong phòng truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, sau đó một cái nhỏ bé yếu ớt thanh âm vang lên, "Cha, ta đã biết." Dương Chiến đẩy cửa vào, Vệ Huy Vũ bọn người theo sát phía sau. Gian phòng bố trí được lịch sự tao nhã ấm áp, gần cửa sổ trước bàn trang điểm ngồi một thiếu nữ, nàng mặc màu hồng nhạt váy ngắn, tóc dài đen nhánh trải thành đơn giản búi tóc, nghe được động tĩnh sau chậm rãi xoay người lại. Thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, da thịt trắng nõn, mặt mày thanh tú, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, trong đôi mắt mang theo một tia nhát gan cùng tự ti, nhìn thấy Vệ Huy Vũ bọn người lúc, vô ý thức cúi đầu, ngón tay khẩn trương rảo lấy góc áo. Nàng chính là Dương gia đại tiểu thư Dương Uyển Nhi, trời sinh kinh mạch ngắn chặn, không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, thành Dương gia tiếp nối lớn nhất. "Uyển Nhi, nhanh gặp qua Vệ thiếu cùng Tiêu gia chủ." Dương Chiến ôn nhu nói, trong giọng nói tràn đầy đau lòng. Dương Uyển Nhi nhút nhát ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, "Gặp qua Vệ thiếu, gặp qua Tiêu gia chủ." Thanh âm nhỏ yếu đến giống con muỗi gừ. Vân Thư Đồng đi lên trước, ôn nhu cười cười, "Uyển Nhi muội muội chớ khẩn trương, A Vũ ca ca y thuật có thể lợi hại, nhất định có thể giúp ngươi." Dương Uyển Nhi nhìn một chút Vân Thư Đồng, lại vụng trộm liếc mắt Vệ Huy Vũ, gương mặt từng đỏ, khẽ gật đầu một cái. Vệ Huy Vũ đi đến trước mặt nàng, ôn hòa nói, "Dương tiểu thư, ta cần trước kiểm tra một chút kinh mạch của ngươi tình huống, có được hay không?" Dương Uyển Nhi do dự một chút, hay là đưa tay ra cổ tay, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Vệ Huy Vũ đầu ngón tay dựng vào mạch đập của nàng, đồng thời vận chuyển tiên y lý kinh bên trong vọng khí thuật trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt. Một lát sau, hắn thu tay lại, lông mày cau lại. "Thế nào, Vệ thiếu?" Dương Chiến vội vàng hỏi, tim đều nhảy đến cổ rồi. "Tình huống so ta tưởng tượng phức tạp." Vệ Huy Vũ trầm giọng nói, "Dương tiểu thư cũng không phải là nào đó một chỗ kinh mạch ngắn chặn, mà là trời sinh kinh mạch tinh tế, nhiều chỗ tiết điểm khép kín, tựa như khô cạn đường sông, không chỉ có dòng nước không thông, ngay cả đường sông bản thân đều có tổn hại. Loại này trời sinh kinh mạch thiếu hụt, so ngày kia tổn thương khó xử để ý được nhiều." Liêu thị nghe nói như thế, nước mắt trong nháy mắt dâng lên, "Vệ thiếu, chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Những năm này chúng ta mời bao nhiêu danh y liễu, đều nói là bệnh bất trị bá mẫu đừng nản chí." Vệ Huy Vũ đội vàng trấn an, "Khó xử để ý không có nghĩa là không có cách nào. Y dược kinh bên trong ghi chép qua tương tự các bệnh, dùng thông mạch châm phối hợp hoạt mạch cao lại dựa vào chân khí khai thông, có 7 thành 5 chắc có thể đánh thông chủ yếu kinh mạch, để Dương tiểu thư có thể bình thường tu luyện, mặc dù chưa hẳn có thể trở thành thiên tài đứng đầu, nhưng ít ra có thể bước vào võ đạo môn hạng. 7 thành 5 chắc." Dương Chiến nhãn tỉnh sáng lên, kích động đến thanh âm cũng thay đổi, "Đủ, đầy đủ. Chỉ cần Uyển Nhi có thể tu luyện, dù là chỉ là nhập môn, chúng ta cũng thấy đủ." Liêu thị càng là vui đến phát khóc, lôi kéo Dương Uyển Nhi tay, "Uyển Nhi, đã nghe chưa? Ngươi được cứu rồi." Dương Uyển Nhi ngẩng đầu, trong mắt lóe ra khó có thể tin qua mang, nhìn về phía Vệ Huy Vũ trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, "Vệ thiếu, ta thật có thể tu luyện sao?" "Có thể." Vệ Huy Vũ khẳng định gật đầu, "Nhưng quá trình sẽ có chút vất vả, cần ngươi phối hợp. Thông mạch lúc có thể sẽ có hế ẩm xương cảm giác, thậm chí rất nhỏ đau đớn, ngươi có thể chịu được sao?" Dương Uyển Nhi dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lộ ra một tia kiên định, "Ta có thể. Đau nữa ta đều có thể nhịn. Ta muốn tu luyện, ta không muốn làm tiếp Dương gia vướng víu đứa nhỏ ngốc, ngươi xưa nay không là vướng víu." Liêu thị đau lòng ôm lấy nàng. Vệ Huy Vũ háng giọng một cái, "Dương bá phụ, bá mẫu, trị liệu cần an tĩnh hoàn cảnh, còn xin không cho phép ai có thể đi ra ngoài trước, lưu lại bá mẫu cùng một vị thị nữ hỗ trợ liền có thể. Thư đồng muội muội, làm phiền ngươi cùng tiểu gì ở bên ngoài hộ pháp. Linh vận tỷ tỷ, ngươi đối với kinh mạch nghiên cứu sâu, lưu lại giúp ta." Tốt đám người cùng kêu lên đáp. Dương Chiến mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là mang theo những người khác thối lui ra khỏi gian phòng, trước khi đi vẫn không quên căn dặn, "Vệ thiếu, có bất kỳ cần cứ mở miệng, Dương gia trên dưới toàn lực phối hợp." Trong phòng rất nhanh an tĩnh lại, chỉ còn lại có Vệ Huy Vũ, Tống Linh Vận, Liêu thị, Dương Uyển Nhi cùng một vị thị nữ. Vệ Huy Vũ từ trong hộp gỗ lấy ra ngân châm, lần này ngân châm so trước đó dùng nhỏ hơn, đôi châm còn khắc lấy nhỏ xíu đường vân. Đây là thông mạch châm đặc biệt nhằm vào tiên thiên kinh mạch ngăn chặn. Vệ Huy Vũ giải thích nói, đợi lát nữa ta sẽ dùng ngân châm kích thích người toàn thân chủ yếu kinh mạch tiết điểm, Tống tỷ tỷ sẽ phụ trợ ta dẫn đạo chân khí, bá mẫu làm phiền ngươi chuẩn bị nước ấm cùng sạch sẽ khăn mặt. Ai, tốt. Liêu thị vội vàng để thị nữ đi chuẩn bị. Dương Uyển Nhi hít sâu một hơi, nằm tại trên giường, khẩn trương nhắm mắt lại. Vệ Huy Vũ ra hiệu Tống Linh Vận đứng tại giường khác một bên, sau đó đầu ngón tay cầm bút lên ngân châm, ánh mắt trở nên chuyên chú mà sắc bén. Vương lòng, chớ khẩn trương, đi theo ta tiết tấu hô hấp. Vệ Huy Vũ nói khẽ, ngân châm trong tay tinh chuẩn địa thứ nhập Dương Uyển Nhi cổ tay Dương Khê Nguyệt hấp khí. Hơi thở châm thứ nhất đâm vào lúc, Dương Uyển Nhi thân thể khẽ run lên, lập tức cảm giác được một dòng nước ấm thuận cánh tay chậm chậm lưu động, nguyên bản ngăn chặn địa phương truyền đến rất nhỏ hế ẩm sương cảm giác. Nàng dựa theo Vệ Huy Vũ chỉ thị điều chỉnh hô hấp, khẩn trương cảm giác dần dần tiêu tán. Vệ Huy Vũ động tác cực nhanh, ngân châm như là sao chổi không ngừng rơi xuống, bách hội, đản trùng, khí hải, túc tâm lý. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Dương Uyển Nhi trên thân liền cắm đầy ngân châm, mỗi cái ngân châm đều tại có chút rung động, đôi châm đường vân lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Linh Vận tỷ tỷ, chuẩn bị đạo khí. Vệ Huy Vũ trầm giọng nói. Tống Linh Vận gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Dương Uyển Nhi đan điền vị trí, một cô nhu hòa chân khí chậm rãi đưa vào. Vệ Huy Vũ đồng thời vận chuyển Huyền Dương chân khí, thông qua ngân châm rót vào Dương Uyển Nhi thể nội, hai luồng chân khí tại nàng trong kinh mạch tụ hợp, giống tia nước nhỏ giống như cọ rửa ngăn chặn tiết điểm. Chương 311, thương mạch cứu khốn, Dương gia tân sinh. 2, chương 311, thương mạch cứu khốn, Dương gia tân sinh. 2, Nô Dương Uyển Nhi phát ra một tiếng ngâm khẽ, một ít ngăn chặn nghiêm trọng tiết điểm truyền đến nhói nhói cảm giác, nàng chăm chú nắm chặt ga giường, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Nhìn một chút, đây là đang đả thông ngăn chặn tiết điểm. Vệ Huy Vũ một bên dẫn đạo chân khí, vừa quan sát phản ứng của nàng, cảm giác được khí lưu cảm giác sao? Đi theo khí lưu phương hướng, dùng ý niệm dẫn đạo nó lưu động. Dương Uyển Nhi cắn răng, cố gắng dùng ý niệm đi theo chân khí lưu động. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia khốn nhiễu nàng 16 năm ngăn chặn chỗ, ngay tại chân khí cọ rửa tiếp theo điểm điểm rung lòng, mặc dù đau đớn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại trước nay chưa có thông suốt cảm giác. Tống Linh Vận ánh mắt nghiêm trọng, không ngừng điều chỉnh chân khí chuyển vận cường độ. A Vũ đệ đệ, nàng đái mạch ngăn chặn rất nghiêm trọng, chân khí làm có dễ. Vệ Huy Vũ gật đầu, đầu ngón tay tại Dương Uyển Nhi bên hông trên ngân châm nhẹ nhàng vân bê, đuôi châm đường vân trong nháy mắt sáng lên, tăng lớn chân khí chuyển vận, ta dùng tiện châm thuật phối hợp ngươi. Theo động tác của hắn, bên hông ngân châm kịch liệt rung động, phát ra nhỏ xíu bù bù. Tống Linh Vận sắc lập khắc tăng lớn chân khí đưa vào, hai cỗ lực lượng hợp lực trùng kích đái mạch ngăn chặn điểm. A, Dương Uyển Nhi đau đến kêu lên tiếng, nước mắt trong nháy mắt bừng lên. Uyển Nhi, chịu đựng. Lập tức liền thông. Liêu Thị đau lòng dùng khăn mặt giúp nàng lau mồ hôi, cũng không dám quấy rầy Vệ Huy Vũ thi châm. Vệ Huy Vũ cái chán cũng chảy ra mồ hôi, Huyền Dương chân khí tiêu hao rất nhiều, hắn có thể cảm giác được Dương Uyển Nhi kinh mạch tựa như khô cạn lòng sông, hiện đầy vết rách cùng trở ngại, mỗi tiến lên trước một bước đều dị thường gian nan. Nhưng hắn không có dừng tay, đầu ngón tay không ngừng vê động ngân châm, dẫn đạo chân khí tinh chuẩn trùng kích mỗi một cái ngăn chặn điểm. Sau một tiếng, Dương Uyển Nhi trên người ngân châm đã đổi một nhóm, nguyên bản sắc mặt tái nhợt nổi lên hồng nhuận phất phớt, hô hấp cũng biến thành kéo dài mà ổn định. Mấu chốt nhất đái mạch rốt cục bị đả thông, chân khí tại trong cơ thể nàng tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Không sai biệt lắm. Vệ Huy Vũ nhẹ nhàng thở ra, ra hiệu Tống Linh Vận thu hồi chân khí, sau đó lấy ra một cái tiểu ngọc bình, đổ ra màu đen dược cao, đây là hoạt mạch cao bôi lên tại chủ yếu huyệt vị bên trên, có thể củng cố thông mạch hiệu quả, đẩy mạnh kinh mạch chữa trị. Liêu Thị vội vàng tiếp nhận dược cao, cẩn thận từng ly từng tí giúp Dương Uyển Nhi bôi lên tại huyệt vị bên trên. Dược cao tiếp xúc làn da trong nháy mắt, liền hóa thành một cỗ thanh lương khí tức rót vào thể nội, trước đó cảm giác đau đớn trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Vệ Huy Vũ chậm rãi rút ra tất cả ngân châm, Dương Uyển Nhi lúc này mới mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng khó có thể tin, ta cảm thấy chân khí tại trong thân thể ta lưu động, thật lưu động. Nàng kích động ngồi dậy, thử nghiệm vận chuyển công pháp, mặc dù chân khí yếu ớt, nhưng quả thật có thể ở trong kinh mạch tuần hoàn, đây là nàng 16 năm qua chưa bao giờ có thể nghiệm. Ta có thể tu luyện, ta thật có thể tu luyện. Dương Uyển Nhi vui đến phát khóc, nước mắt giống gây mất tuyến chân châu. Liêu Thị ôm nữ nhi, khóc không thành tiếng, quá tốt rồi. Uyển Nhi, ngươi rốt cục có thể tu luyện. Tống Linh Vận nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy vui mừng. A Vũ đệ đệ, ngươi y thuật này thật sự là thần, tiên thiên kinh mạch ngăn chặn đều có thể chữa cho tốt. Vệ Huy Vũ xoa xoa mồ hôi chán, cười nói, còn muốn đa tạ Linh Vận tỷ tỷ phụ trợ đạo khí, không phải vậy ta một người chưa hẳn có thể thành công. Hắn chuyển hướng Dương Uyển Nhi, ôn thanh nói, đừng cao hứng quá sớm, đây chỉ là sơ bộ đả thông kinh mạch, đến tiếp sau còn cần củng cố. Ta cho ngươi mở cái phương thuốc, mỗi ngày sắp phục, phối hợp cơ sở thổ nạp pháp tu luyện, sau 3 tháng ta lại đến tái khám. Nhớ kỹ, trước 1 tháng không nên gấp tại cầu thành, mỗi ngày tu luyện không cao hơn 1 canh giờ, để kinh mạch có quá trình thích ứng. Ta nhớ kỹ. Tạ ơn bệ thiếu. Dương Uyển Nhi kích động cho Vệ Huy Vũ cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Liêu Thị cũng liền vội nói tạ ơn, Vệ thiếu đại ân, chúng ta Dương gia không thể báo đáp. Về sau chỉ cần Vệ thiếu có bất kỳ phân công, Dương gia xông pha khói lửa không chối từ. Lúc này, Dương Chiến bọn người ở tại ngoài cửa nghe được động tĩnh, nhịn không được đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy Dương Uyển Nhi thần thái sáng láng dáng vẻ, đều kích động đến nói không ra lời. Uyển Nhi, cảm giác thế nào? Dương Chiến âm thanh run rẩy. Cha, ta có thể cảm giác được chân khí, ta có thể tu luyện. Dương Uyển Nhi bổ nhào vào phụ thân trong ngực, vui đến phát khóc. Dương Chiến ôm nữ nhi, nước mắt tuôn đầy mặt, quay người đối với Vệ Huy Vũ thật sâu bái chào, "Vệ thiếu, ngài là ta Dương gia tái sinh phụ mẫu. Từ nay về sau, Tiêu gia chính là Dương gia kiên cố nhất minh hữu. Trên phương diện làm ăn, trên việc tu luyện, chỉ cần Tiêu gia cần, Dương gia dốc hết tất cả cũng sẽ ủng hộ. Vệ Huy Vũ đội vàng đỡ dậy hắn, Dương bá phụ nói quá lời, thầy thuốc yên tâm, đây là ta phải làm. Dương tiểu thư thiên phú không tồi, hảo hảo bồi dưỡng, tương lai chưa hẳn không thể trở thành Dương gia kiêu ngạo. Đúng đúng đúng. Dương Chiến liên tục gật đầu, chúng ta nhất định hảo hảo bồi dưỡng. Vệ thiếu, ngài nhìn chúng buổi trưa ngay tại Hàn Xá dùng cơm. Ta đã để cho người ta chuẩn bị tốt mỏng yến, cần phải đến dự. Vệ Huy Vũ nhìn đồng hồ, cười nói, ăn cơm thì không cần, chúng ta còn muốn về Huy Viên chỉnh lý tư liệu. Các loại Dương tiểu thư tình huống ổn định, chúng ta lại tụ họp không muộn. Dương Chiến biết ép ở lại không nổi, vội vàng nói, vậy ta để quản gia chuẩn bị chút lễ mọn, không thành tính ý lễ vật thì không cần. Vệ Huy Vũ khoát tay, Dương bá phụ nếu là thật muốn cảm tạ, không bằng quan tâm kỹ càng một chút Tiêu thị tập đoàn hạng mục, trên buôn bán hợp tác chính là tốt nhất cảm tạ. Không có vấn đề. Dương Triệt hiện xác lập khắc đạo, Tiêu thị hạng mục chúng ta đã sớm chú ý, buổi chiều ta cũng làm người ta đi kết nối. Về sau Tiêu thị hạng mục, Dương gia toàn lực ủng hộ. Vệ Huy Vũ cười gật đầu, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Dương Chiến cùng Liễu thị tự mình đưa Vệ Huy Vũ bọn người đến cửa trang viên, thẳng đến dần dần sở biến mất trong tầm mắt, mới kích động mang theo Dương Uyển Nhi trở về phòng, bắt đầu nghiên cứu Vệ Huy Vũ lưu lại phương thuốc cùng phương pháp tu luyện. Trong xe, Vân Thư đồng tò mò hỏi, "A Vũ ca ca, Uyển Nhi muội muội về sau có thể tu luyện tới cảnh giới gì nha?" Vệ Huy Vũ nghĩ nghĩ, tiên tiên kinh mạch ngăn chặn đối với căn cơ có ảnh hưởng, tốc độ tu luyện khả năng so với thường nhân chậm một chút, nhưng chỉ cần chịu cố gắng, đạt tới võ sư cảnh cũng không có vấn đề. Đối với Dương gia tới nói, cái này đã đủ rồi. Tiêu Vân Tâm cảm khái nói, chuyến này thật sự là đáng giá. Dương gia tại cổ võ giới nhân mạch không ít, có bọn hắn duy trì, chúng ta tại đế đô căn cơ thì càng ổn. Tống Linh Vận gật đầu, mà lại chữa cho tốt Dương Nguyễn Nhi, tương đương cho mặt khác có cùng loại khốn nhiều gia tộc mang đến hy vọng, về sau tìm đến A Vũ đệ đệ chữa bệnh người, sợ là muốn đạp phá Huy Viên ngưỡng cửa. Vệ Huy Vũ cười cười, trị bệnh cứu người là bản phận, về phần nhân mạch cùng tài nguyên, bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi. Chúng ta về Huy Viên đi, đoán chừng một cầm các nàng đã đem tô hổ tư liệu chỉnh lý tốt. Dẫn Sơ bình ổn đi chạy nhanh dưới ánh mặt trời, trong xe bầu không khí nhẹ nhõm mà vui vẻ. Vệ Huy Vũ nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua phong cảnh, khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Chữa cho tốt Dương Nguyễn Nhi, không chỉ có là tròn một thiếu nữ mộng tưởng, càng là vì chính mình cùng người bên cạnh, lắt thành một đầu càng rộng lớn hơn đường. Mà hết thảy này, vừa mới bắt đầu. Chương 312, thiếu nữ tâm sự, khuê mật nói nhỏ. Chương 312, thiếu nữ tâm sự, khuê mật nói nhỏ. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, vẩy vào Dương gia hậu viện trong tiểu lâu, đem gian phòng nhuộm thành một mảnh ấm áp màu vàng. Trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt mùi thuốc, hỗn hợp có ngoài cửa sổ bay tới mùi hoa quế, tươi mát mà thoải mái. Dương Uyển Nhi ngồi tại trước bàn trang điểm, Liễu thị vừa giúp nàng chải kỹ tóc, thay đổi một thân màu hồng cánh sen sắc xa tanh bánh ngắn. Nàng đối với tấm gương nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay của mình, nơi đó còn lưu lại một tia yếu ớt khí lưu cảm giác, đó là chân khí ở trong kinh mạch lưu động chứng minh, để khoe miệng nàng nhịn không được giơ lên ý cười nhợt nhạt. "Tiểu thư, ngài nhìn ngài khí sắc này, so trước kia tốt hơn nhiều." Thiếp thân thị nữ Xuân Đào cười đưa qua một chén nước ấm, "Vệ thiếu y thuật thật sự là thần, vừa thông xong mạch ngài liền có tinh thần." Dương Uyển Nhi tiếp nhận chén nước, gương mặt ửng đỏ, chớ nói lung tung, ta chỉ là trong lòng cao hứng. Đang nói, ngoài cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, nương theo lấy thanh thúy la lên, "Uyển Nhi, Uyển Nhi, ta tới rồi." Dương Uyển Nhi nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng đứng lên, "Là Linh Nhi tới." Vừa dứt lời, một người mặc màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ liền nhảy nhót nhót chạy vào, nàng trải lấy hai búi tóc, lọn tóc buộc lên màu hồng dây lụa, mang trên mặt nụ cười sáng lạ, chính là Dương Uyển Nhi khuê mật, tiểu gia đại tiểu thư Kiều Linh Nhi. "Ta tốt Uyển Nhi, có thể nghĩ chết ta rồi." Tiểu Linh Nhi ôm chặt lấy Dương Uyển Nhi, lại vội vàng bung ra, cẩn thận từng ly từng tí dò xét nàng, "Thế nào thế nào? Vệ thiếu thật đem ngươi kinh mạch đả thông. Ta nghe ta cha lúc nói, còn tưởng rằng hắn gạt ta đâu." Tiểu Linh Nhi cùng Dương Uyển Nhi cùng tuổi, đều là 16 tuổi, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm vô cùng tốt. Tiểu Linh Nhi tính tình hoạt bát sáng sủa, như cái mặt trời nhỏ, vừa vặn cùng hướng nội ngượng ngùng Dương Uyển Nhi bổ sung, "Thật đả thông." Dương Uyển Nhi bị nàng sáng rõ có chút choáng, nhưng vẫn là nhịn không được chia sẻ chính mình vui sướng, nàng vươn tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một tia yếu ớt chân khí màu trắng. "Ngươi nhìn, ta bây giờ có thể cảm giác được chân khí, vừa rồi thử vận chuyển công pháp, thật có thể lưu động." "Hoa, thật sự có chân khí." Tiểu Linh Nhi con mắt trừng đến căng tròn, tiến lên trước nhìn kỹ, "Thật thần kỳ. Ta liền nói vệ thiếu lợi hại đi. Trước đó ca ca ta còn nói, nào có thần ý trẻ tuổi như vậy, hiện tại xem ra, ca ca ta mới là không kiến thức." Nàng lôi kéo Dương Uyển Nhi ngồi ở mép giường, kỳ kỳ cha cha hỏi, "Mau cùng ta nói một chút, trị liệu thời điểm có đau hay không? Vệ thiếu có phải hay không đặc biệt nghiêm túc? Hắn thi châm thời điểm có phải hay không rất khốc?" "Ta nghe ta cha nói, vệ thiếu thế nhưng là Tiêu gia người thừa kế, tuổi trẻ tài cao, dáng dấp còn đặc biệt đẹp trai." Liên tiếp vấn đề để Dương Uyển Nhi gương mặt càng đỏ, nàng nhẹ nhàng gật đầu, "Vệ thiếu người rất tốt, không có chút nào nghiêm túc, còn rất ôn nhu. Trị liệu thời điểm là có đau một chút, nhưng nghĩ tới có thể tu luyện, ta liền nhịn được." "Ôn nhu?" Tiêu Linh Nhi trừng mắt nhìn, đột nhiên xích lại gần Dương Uyển Nhi, hạ giọng trêu ghẹo nói, "Uyển Nhi, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không coi trọng vệ thiếu?" "A." Dương Uyển Nhi như bị đạp cái đuôi mèo con, đột nhiên trốn về sau, gương mặt trong nháy mắt đỏ đến giống quả táo chín, "Linh Nhi, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì a? Ta mới không có nói bậy đâu." Tiểu Linh Nhi hai tay chống nạnh, cười đến giảo hoạt, "Ngươi vừa rồi nâng lên vệ thiếu thời điểm, con mắt đều đang phát sáng, gương mặt còn đỏ bừng, không phải ưa thích là cái gì? Ta không có. Dương Uyển Nhi gấp đến độ quắt tay, ngón tay khẩn trương rảo lấy góc áo, vệ thiếu là của ta ân nhân cứu mạng, ta chỉ là cảm kích hắn. Cảm kích cũng sẽ không đỏ mặt thành dạng này a. Tiểu Linh Nhi xích lại gần nàng, dùng bả vai nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của nàng, được rồi, không đùa ngươi. Bất quá nói thật, vệ thiếu xác thực rất ưu tú a. Nàng bẻ ngón tay đến kỹ, ngươi muốn à, hắn là Tiêu gia người thừa kế duy nhất, Tiêu gia tại đế đô thế nhưng là gia tộc đỉnh cấp, quyền thế ngập trời. Mà lại hắn mới 20 tuổi, cũng đã là võ sư nhị trọng, nghe nói cổ võ giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, không ai có thể so sánh được hắn. Dáng dấp lại cao lại đẹp trai, lần trước ở gia tộc trên tụ hội ta xa xa gặp một lần, địa bộ bên trong công tử còn dễ nhìn hơn. Dương Uyển Nhi cúi đầu, đầu ngón tay vô ý thức móc ga trải giường, nhỏ giọng nói, ta không thấy rõ hắn dáng dấp ra sao. Trị liệu thời điểm nàng một mực khẩn trương nhắm mắt lại, chỉ nhớ rõ đầu ngón tay hắn nhiệt độ rất ấm, thanh âm rất ôn nhu. Vậy ngươi có thể thua thiệt lớn. Tiểu Linh Nhi nói khoa trương, đẹp mắt như vậy lại lợi hại thiếu niên tài tuấn, chúng ta đế đô gia tộc đỉnh cấp các tiểu thư, ai gặp không tâm động à? Nghe nói vương gia, thế gia tiểu thư đều đang hỏi thăm hắn đâu. Dạng này con rể kim uy, ai gặp không nóng mắt à? Nàng đột nhiên xích lại gần Dương Uyển Nhi bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, huống chi vệ thiếu còn cứu tốt bệnh của ngươi, đây chính là ân cứu mạng, theo chuyện cũ kể, không nên lấy thân báo đáp sao? Linh Nhi. Dương Uyển Nhi vừa thẹn vừa xấu hổ, đưa tay đi cào kiểu Linh Nhi nách, ngươi lại nói bậy, ta cần phải cào ngươi. Ai nha? Ngứa. Uyển Nhi ta sai rồi. Tiểu Linh Nhi cười trốn tránh, hai người trên giường náo làm một đoàn, thanh thúy tiếng cười giống chuông bạc một dạng trong phòng quanh quẩn. Xuân Đào ở một bên cười lắc đầu, lặng lẽ lui ra ngoài, đem không gian lưu cho đôi này tiểu tỷ muội. Náo loạn một hồi lâu, hai người đều mệt đến nằm tại trên giường thở. Tiểu Linh Nhi xoa bụng cười, được rồi, không đùa ngươi. Nói thật, vệ thiếu người coi như không tệ, lại ôn nhu lại lợi hại, đối với ngươi còn tốt, người như vậy không dễ tìm. Dương Uyển Nhi nghiêng người sang, nhìn ngoài cửa sổ bay xuống hoa quế, trong ánh mắt lướt qua một tia thất lạc, thanh âm nhẹ nhàng, hắn cho dù tốt, cũng không có quan hệ gì với ta nha. Làm sao không quan hệ? Tiểu Linh Nhi ngồi xuống, ngươi bây giờ có thể tu luyện, cũng là chúng ta cổ võ giới thiên tài thiếu nữ, cùng hắn rất xứng đôi à? Không phải. Dương Uyển Nhi lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh tóc của mình, vệ thiếu cùng Vân gia đại tiểu thư Vân Tư Đồng, ngày 15 tháng 10 liền muốn kết hôn, cái này đều không có mấy ngày. Hiện tại đã cuối tháng 9 nha. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Tiểu Linh Nhi, nghiêm túc nói, Vân tỷ tỷ người rất tốt, lại xinh đẹp lại ôn nhu, tu vi cũng cao, bọn hắn đứng chung một chỗ, tựa như trong họa kim đồng ngọc nữ, có thể xứng đôi. Ta đi xem náo nhiệt gì a? Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, gương mặt đỏ đến nóng lên, vội vàng dúi đầu vào trong gối đầu, thính hai lại đỏ đến sắp dì máu. Tiểu Linh Nhi nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng nhưng nhẹ nhàng vô phía sau lưng nàng, ngốc Uyển Nhi, ưa thích một người lại không mất mặt. Bất quá ngươi nói đúng, Vân Thư Đồng sát thực rất tốt, cùng vệ thiếu cũng sát thực xứng. Mà lại vệ thiếu nếu muốn kết hôn, chúng ta liền không nhớ thương rồi, về sau nhất định có thể gặp được tốt hơn. Ân. Dương Uyển Nhi tại trong gối đầu buồn lên tiếng, trong lòng lại như bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát, có chút chua, lại có chút vắng vẻ. Nàng biết mình không nên có tâm tư như vậy, vệ thiếu là ân nhân cứu mạng, là xa không thể chạm thiên chi tiêu tử, có thể vừa nghĩ tới hắn ôn hòa ánh mắt cùng thanh âm trầm thấp, nhịp tim vẫn là không nhịn được tăng tốc. Được rồi, không nói hắn. Tiểu Linh Nhi lôi kéo nàng ngồi xuống, nói sang chuyện khác, mau cùng ta nói một chút, vệ thiếu để cho ngươi tu luyện thế nào? Có hay không cho ngươi mở công pháp lợi hại gì? Cha ta nói, tiên thiên kinh mạch ngăn chặn người một khi đã thông kinh mạch, tu luyện có thể sẽ có kinh hỉ đâu. Nâng lên tu luyện, Dương Uyển Nhi con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trước đó thất lạc bị hưng phấn thay thế, vệ thiếu mở cho ta phương thuốc, để cho ta mỗi ngày sắp phục, còn dạy ta một bộ cơ sở thổ nạp pháp, nói trước một tháng mỗi ngày tu luyện không có khả năng vượt qua một canh giờ, muốn để kinh mạch từ từ thích ứng. Hắn còn nói, kinh mạch của ta mặc dù tinh tế, nhưng tính bền dẻo rất tốt, chỉ cần hảo hảo tu luyện, đạt tới võ sư cảnh không có vấn đề. Võ sư cảnh? Tiểu Linh Nhi kinh hô, vậy nhưng quá lợi hại. Ta hiện tại mới võ giả tam trọng, cha ta luôn nói ta đần, xem ra sau này ta phải hướng ngươi thỉnh giáo rồi. Mới không phải đâu, ngươi là không hảo hảo luyện. Dương Uyển Nhi cười nói, thiên phú của ngươi so với ta tốt, chỉ là tâm tư tổng không bề mặt tu luyện. Hắc, ai bảo tu luyện như vậy buồn tẻ thôi. Tiểu Linh Nhi thẻ lưỡi, bất quá về sau có ngươi theo giúp ta cùng một chỗ luyện, ta liền có động lực rồi. Chúng ta hẹn xong, về sau mỗi sáng sớm cùng đi hậu sơn tu luyện có được hay không? Tốt. Dương Uyển Nhi dùng sức gật đầu, có thể cùng khuê mật cùng một chỗ tu luyện, ngắm lại liền rất vui vẻ. Hai người lại hàn huyên một hồi tu luyện chi tiết, Tiểu Linh Nhi quấn lấy Dương Uyển Nhi dạy nàng vừa rồi cảm nhận được khí lưu cảm giác, Dương Uyển Nhi kiên nhẫn làm mẫu, mặc dù chân khí yếu ớt, nhưng quả thật có thể cảm giác được một tia dòng nước cấm tại thể nội lưu động, để Tiểu Linh Nhi không ngừng hâm mộ. Ánh nắng dần dần ngã về tây, trong phòng tia sáng nhu hòa rất nhiều. Tiểu Linh Nhi giúp Dương Uyển Nhi nắm nuốt bà bay, đột nhiên thở dài. Thế nào? Dương Uyển Nhi tò mò hỏi, thật tốt than thở cái gì? Tiểu Linh Nhi cơ trần, nhìn ngoài cửa sổ giáng chiều, thanh âm nhẹ nhàng, Uyển Nhi, có đôi khi ta đều thật hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta? Dương Uyển Nhi không hiểu, hâm mộ ta trước kia không có khả năng tu luyện sao? Không phải rồi. Tiểu Linh Nhi lắc đầu, khoe miệng mang theo một tia bất đắc dĩ cười, hâm mộ nhà ngươi liền ngươi một đứa bé, yên lặng, không cần phiền lòng nhiều chuyện như vậy. Không giống ta, trong nhà một cái anh ruột, còn có một cái nuôi gà, mỗi ngày gà bay chó chạy. Nhà ta một cái thất tử, một cái con nuôi, làm cho đầu ta đều rất lớn. Chương 313, gia sự khó tả. Chương 313, gia sự khó tả. Dương Uyển Nhi nhìn xem Tiểu Linh Nhi đáy mắt bất đắc dĩ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng cùng Linh Nhi nhận biết lâu như vậy, chỉ biết là Tiểu gia có hai vị thiếu gia, nhưng chưa bao giờ nghe Linh Nhi nói tỉ mỉ qua chuyện trong nhà. Bình thường nhìn Tiểu gia đối ngoại hòa hợp thêm thấm, Tiểu bá phụ Tiểu bá mẫu mỗi lần nâng lên hai đứa con trai, cũng hầu như là cười nói minh đệ hòa thuận, không nghĩ tới Linh Nhi trong lòng lại tàng lấy nhiều như vậy phiền não. Linh Nhi, ngươi trước kia chưa từng đã nói với ta những này? Dương Uyển Nhi nói khẽ, giọng nói mang vẻ lo lắng, nhà ngươi hai cái ca ca, có phải hay không chung đụng được không tốt? Tiểu Linh Nhi thở dài, hướng mép giường xê dịch, mũi chân nhẹ nhàng điểm mặt đất, thanh âm thấp xuống, có chịu không? Nói hỏng cũng không tính hỏng, chính là đặc biệt khó chịu. Nàng nắm lấy Dương Uyển Nhi tay, đầu ngón tay có chút mát, kỳ thật ta thân ca không phải một mực tại Kiều gia lớn lên, hắn 3 tuổi năm đó đi theo bảo mẫu đi công viên chơi, không cẩn thận bị mất, tìm 15 năm mới tìm trở về. Bị mất 15 năm. Dương Uyển Nhi kinh ngạc mở to hai mắt, vậy hắn những năm này ở đâu? Trải qua có được hay không? Nghe ta cha mẹ nói, hắn bị một hộ gia đình bình thường thu dưỡng, tại nông thôn lớn lên, trải qua rất khổ. Tiểu Linh Nhi thanh âm có chút chắc chắc, 18 tuổi năm đó mới bị tìm trở về, ta cũng là khi đó mới biết được, ta còn có cái thân ca. Nàng dừng một chút, ngón tay vô ý thức vòng quanh váy, ta dưỡng ca Kiều Cảnh Hy, là anh ta làm mất sau năm thứ hai, cha mẹ ta từ xa phòng thân thích cái kia ôm tới. Bọn hắn sợ ta cô đơn, cũng muốn trong nhà đến có cái nam hài giữ thể diện, đem hắn nuôi dưỡng ở bên người, đối ngoại nói là thân sinh. Cảnh Hy ca từ nhỏ đã hiểu chuyện, học giỏi, tu luyện cũng khắc khổ, cha mẹ ta đặc biệt thương hắn, trong nhà tài nguyên cơ hồ đều nghiêng cho hắn, ngay cả gia gia đều coi hắn là người thừa kế bồi dưỡng. Dương Uyển Nhi gật gật đầu, ta gặp qua Kiều Cảnh Hy ca ca mấy lần, hắn nhìn ôn tồn lễ độ, lần trước gia tộc trên tụ hội, hắn trả lại cho ngươi gấp thức ăn đâu, nhìn xem đối với ngươi rất tốt. Trước kia là rất tốt. Tiểu Linh Nhi giật giật khoe miệng, dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, tại ca ca ta không có trở về trước đó, Cảnh Hy ca đối với ta quả thật không tệ, sẽ cho ta mua mức quả, sẽ dạy ta viết làm việc. Có thể từ khi Vân Thành ca sau khi trở về, hết thảy cũng thay đổi. Thay đổi? Ân. Tiểu Linh Nhi gật đầu, ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ, giống như là đang nhớ lại, Vân Thành ca vừa trở về thời điểm, vừa đen vừa gầy, mặc tắm đến trắng bệnh quần áo, đứng tại hoa lệ trong phòng khách, toàn thân cũng không được tự nhiên. Hắn sẽ không dùng trí năng buồn cầu, không biết dùng như thế nào máy cà phê, ngay cả cơm tây dao nĩa đều cầm không quen. Cha mẹ ta nhìn xem đau lòng, mua cho hắn thật nhiều quần áo mới, mời lao sư dạy hắn lễ nghi cùng bài tập, nhưng hắn luôn luôn im lìm không lên tiếng, hỏi một câu đáp một câu, trong đôi mắt mang theo cỗ xa cách. Nàng khe khẽ thở dài, Cảnh Hy ca ngay từ đầu còn giúp lấy chiếu cố hắn, dạy hắn quen thuộc đồ trong nhà, cũng không có qua bao lâu, hai người liền không được bình thường. Lúc ăn cơm, Cảnh Hy ca gấp thức ăn, Vân Thành ca liền lệnh không động vào bàn kia đồ ăn. Lúc tu luyện, Cảnh Hy ca dùng cái gì công pháp, Vân Thành ca liền hết lần này tới lần khác tuyển một bộ khác, ngay cả ta mẹ cho bọn hắn mua quần áo, bọn hắn đều muốn tuyển khác biệt nhan sắc. Dương Uyển Nhi nghe được có chút sợ run, bọn hắn là tại phân cao thấp sao? Nào chỉ là phân cao thấp. Tiểu Linh Nhi bĩu môi, trong nhà bầu không khí đều trở nên là lạ. Cha mẹ ta luôn muốn xử lý sự việc công bằng, có thể vài chục năm tình cảm cái nào dễ dàng như vậy cân bằng. Bọn hắn ngoài miệng nói đúng hai đứa con trai một dạng đau, có thể trong vô thức hay là tín nhiệm hơn Cảnh Hy ca, chuyện của công ty, người của gia tộc mạch đều nguyện ý giao cho Cảnh Hy ca quản lý. Vân Thành ca nhìn ở trong mắt, ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định không thoải mái, liền trở nên trầm hơn lặng yên, cả ngày hoặc là đợi trong phòng, hoặc là liền ra ngoài đánh quyền, rất ít cùng người trong nhà nói chuyện. Nàng dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, khó xử nhất chính là đối ngoại xa giao. Cha mẹ ta sợ người khác nói nhàn thoại, đối ngoại một mực nói bọn hắn là song bào thai, có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra khác biệt. Cảnh Hy ca dày tây, ăn nói vừa vặn, cùng giới kinh doanh đại lão, cổ võ trưởng bối đều có thể trò chuyện phong sinh thủy khởi. Vân Thành ca mặc cho dù tốt quần áo, cũng lộ ra cố câu nệ, vừa nói liền bỏ mặt, có đôi khi sẽ còn nói nhầm, mỗi lần đều được Cảnh Hy ca giảng hòa. Dân ra, ngay cả ngoại nhân cũng nhìn ra được, ai càng giống tiểu gia người thừa kế. Dương Uyển Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, khó trách ngươi luôn nói trong nhà nhau nhau, trước kia ta còn hâm mộ ngươi có hai cái ca ca đau đầu, không nghĩ tới phức tạp như vậy. Nàng trước kia luôn cảm giác mình là con gái một, có đôi khi sẽ cô đơn, nhìn thấy Tiểu Linh Nhi có ca ca che chở, trong lòng còn bụng trộm hâm mộ qua, bây giờ mới biết, mỗi nhà đều gặp nạn độc kinh. Đau. Tiểu Linh Nhi cười một cái tự dễ ước, hai người bọn hắn không cãi nhau cũng không tệ rồi, nào có ở không thương ta. Cảnh Hy ca tâm tư đều ở gia tộc sự vụ bên trên, mỗi ngày không phải học chính là tu luyện, nói chuyện với ta đều mang khách khí, Vân Thành ca càng là tự giam mình ở trong vỏ, ta chủ động cùng hắn nói chuyện, hắn cũng liền ân a hai tiếng, có đôi khi ta đều quên, hắn là ta thân ca. Nàng hướng Dương Uyển Nhi bên người nhích lại gần, giống như là tìm kiếm an ủi, Uyển Nhi, ngươi biết không? Có đôi khi ta cảm thấy, còn không bằng ca ca ta không có tìm trở về. Trước kia mặc dù biết Cảnh Hy ca không phải ruột thịt, nhưng hắn đợi ta tốt, trong nhà an an ổn ổn, ta trải qua thật vui vẻ. Hiện tại thân ca trở về, trong nhà lại giống chôn khỏa tạc đạn, ai cũng cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả ăn cơm cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Linh Nhi Dương Uyển Nhi nhìn xem nàng phiếm hồng hốc mắt, trong lòng nghe ẩm, đừng nghĩ như vậy, ngươi thân ca tìm trở về luôn luôn chuyện tốt, máu mủ tình thâm, từ từ ở chung kiểu gì cũng sẽ tốt. Không tốt đẹp được rồi. Tiểu Linh Nhi lắc đầu, tháng trước gia tộc liên hoan, ra ra để bọn hắn biểu hiện ra thành quả tu luyện, Cảnh Hy ca đã là võ giả thất trọng, Vân Thành ca mới võ giả ngũ trọng. Ra ra không nói gì, có thể mày níu lại nửa ngày, về sau vụng trộm đem Cảnh Hy ca gọi vào thư phòng, nói thời gian thật dài lời nói. Vân Thành ca đứng ở trong sân, xem sách phòng đèn, ánh mắt lạnh đến giống băng. Nàng hít mũi một cái, từ đó về sau, Vân Thành Ca thì càng liều mạng, nghe nói mỗi ngày trời chưa sáng liền đi hậu sơn tu luyện, luyện đến một thân thương mới trở về. Cảnh Hy Ca cũng tăng thêm cường độ, hai người giống như là tại tranh tài, ai cũng không chịu thua. Cha mẹ ta nhìn xem sốt ruột, lại không dám nói cái gì, chỉ có thể vụng trộm cho ta đưa tiền, để cho ta mua chút đồ vật hòa hoãn không khí, nhưng ta nào dám à? Dương Uyển Nhi nắm chặt tay của nàng, vậy ngươi cha mẹ liền không có phát hiện sao? Bọn hắn không khuyên một chút sao? Khuyên cũng vô dụng thôi. Tiểu Linh Nhi bất đắc dĩ nói, mẹ ta tìm Cảnh Hy Ca đàm luận, để hắn nhiều để cho điểm Vân Thành Ca. Cảnh Hy Ca nói mẹ, ta một mực coi hắn là thân đệ đệ có thể quay đầu nên như thế nào còn thế nào dạng. Cha ta tìm Vân Thành Ca đàm luận, để hắn đừng quá phân cao thấp. Vân Thành Ca liền nói ta chỉ là muốn chứng minh, ta không thể so với người khác kém. Ngươi nhìn, nói tới nói lui vẫn là như vậy. Nàng thở dài, tựa ở đầu giường, có đôi khi ta đều không hiểu rõ, bọn hắn rằng có ý gì? Gia sản cũng tốt, quyền kế thừa cũng tốt, chẳng lẽ so người một nhà thật vui vẻ quan trọng hơn sao? Dương Uyển Nhi không nói chuyện, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng. Nàng từ nhỏ tại cùng hòa thuận gia đình lớn lên, phụ mẫu ân ái, không có huynh đệ tỷ muội phân tranh, rất khó trải nghiệm Linh Nhi phiền não, nhưng nàng có thể cảm giác được Linh Nhi trong lòng ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Kỳ thật Cảnh Hy Ca đối với ta khá lịch sự. Tiểu Linh Nhi lại thấp giọng nói, lần trước sinh nhật của ta, hắn trả lại cho ta mua mới nhất máy chơi game. Vân Thành Ca, mặc dù nói thiếu, nhưng lần trước ta bị gia tộc khác tiểu thư khi dễ, hắn không nói hai lời liền đem người đuổi trở về, mặc dù phương thức có chút hùng, để người ta sợ quá khóc, nhưng khỏe miệng nàng câu lên một vòng cười yếu ớt, kỳ thật hắn cũng không phải khó như vậy ở chung. Ngươi nhìn, trong lòng bọn họ hay là có ngươi. Dương Uyển Nhi cười nói, có lẽ chỉ là không am hiểu biểu đạt đâu. Thân ca vừa trở về, còn tại thích ứng, Dương ca quen thuộc được coi trọng, đột nhiên có thêm một cái người cạnh tranh, khẳng định cũng có áp lực. Cho bọn hắn chút thời gian, từ từ sẽ tốt. Tiểu Linh Nhi nhìn xem nàng, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, hay là Uyển Nhi ngươi tốt, nói chuyện luôn có thể làm cho lòng người bên trong dễ chịu. Nói cho ngươi nói, trong lòng ta đều thống khoái nhiều. Chúng ta là bằng hữu tốt nhất ta, có tâm sự đương nhiên muốn nói với ta. Dương Uyển Nhi cười nói, về sau ngươi nếu là không vui vẻ, liền đến nhà ta, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ dạo phố, đem những sự tình phiền lòng kia đều không hề để tâm. Ân. Tiểu Linh Nhi dùng sức gật đầu, mắt sáng rực lên, chờ ngươi khôi phục lại mấy ngày, chúng ta liền đi dạo mới mở nhà kia trang sức cửa hàng, nghe nói bên trong có thật nhiều đẹp mắt châm gài tóc, còn có thể phụ trợ tu luyện ngọc bội đâu. Tốt. Dương Uyển Nhi cười đáp, trước đó bởi vì không có khả năng tu luyện, nàng rất ít đi những cái kia cổ võ trang sức cửa hàng, hiện tại rốt cục có thể cùng Linh Nhi cùng đi chọn lựa. Hai người lại hàn huyên một hồi vui vẻ sự tình, lại lần nữa ra bánh ngọt đến tháng sau ngắm hoa sẽ, Tiểu Linh Nhi tâm tình dần dần khá hơn, trên mặt lại khôi phục ngày xưa dáng tươi cười. Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống, ánh nắng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, nơi xa truyền đến quản gia thúc giục thanh âm, "Đại tiểu thư, nên trở về nhà, tiên sinh phu nhân ở đợi ngài dùng cơm tối đâu." Tiểu Linh Nhi đứng người lên, sửa sang váy, "Ai nha, đều đã trễ thế như vậy, ta phải đi." Dương Uyển Nhi cũng đứng lên đưa nàng, "Ta đưa ngươi tới cửa." "Không cần không cần, ngươi vừa thông xong mạch, nghỉ ngơi thật tốt." Tiểu Linh Nhi đè lại nàng, "Nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc, hảo hảo tu luyện, chờ ta lần sau đến, cần phải kiểm tra sự tiến bộ của ngươi a." "Biết rồi, ngươi cũng muốn thật tốt." Dương Uyển Nhi dặn dò, "Chớ suy nghĩ quá nhiều sự tình phiền lòng, thực sự không vui liền gọi điện thoại cho ta." "Ừ." Tiểu Linh Nhi dùng sức gật đầu, cho nàng một cái to lớn ôm, "Ta tốt Uyển Nhi, có ngươi thật tốt." Nàng buông ra Dương Uyển Nhi, nhảy nhảy nhót nhót ra bên ngoài chạy, đi tới cửa lúc lại quay đầu phất phất tay, "Uyển Nhi, ta đi trước, lần sau trở lại thăm ngươi." Trên đường coi chừng. Dương Uyển Nhi đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Tiểu Linh Nhi thân ảnh biến mất tại cuối hành lang, trong lòng khe khẽ thở dài. Nguyên lai mỗi người đều có phiền não của mình, nhìn như ngăn nắp tiểu gia, cũng cất giấu nhiều như vậy không muốn người biết phức tạp tâm sự. Xuân Đào Bưng vừa ấm tốt thuốc đi tới, "Tiểu thư, tiểu thư đi." "Ân." Dương Uyển Nhi gật gật đầu, tiếp nhận chén thuốc, miệng nhỏ uống vào. Thuốc rất khổ, nhưng nàng không giống trước kia như mày, trong lòng suy nghĩ Linh Nhi lời nói, lại nghĩ đến chính mình vừa đả thông kinh mạch, ánh mắt dần dần kiên định. Mặc kệ cái khác người gia đình có bao nhiêu phức tạp, nàng đều phải thật tốt tu luyện, không cô phụ vệ thiếu trợ giúp, cũng không cô phụ chính mình 16 năm qua chờ đợi. Mà lúc này, Dương ra cửa biệt thự, một cỗ xe con màu đen đang chờ Tiểu Linh Nhi. Nàng ngồi vào trong xe, nụ cười trên mặt từ từ phai nhạt xuống dưới, nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua phong cảnh, khẽ khẽ thở dài. Đường về nhà, giống như lại phải đối mặt những cái kia để cho người ta nhức đầu người cùng sự. Ngoài cửa sổ xe dáng chiều rất đẹp, có thể trong nội tâm nàng mây đen, lại không dễ dàng như vậy tản ra. Chương 314, hôn xa ánh mắt dương, thì đến đợi ngày tốt. Chương 314, hôn xa ánh mắt dương, thì đến đợi ngày tốt. Cuối tháng 9 huy biên, bị một trận đột nhiên xuất hiện nắng ấm bao khỏa đến ấm áp hòa thuận vui vẻ. Trong đình viện hoa quế nở đến chính thịnh, nhỏ vụn kim nhị rơi vào trên con đường đá xanh, trong không khí nhấp nô điểm hương cùng vui sướng. Khoảng cách ngày 15 tháng 10 hôn lễ không đến 20 ngày, huy viên đã sớm bị ăn mừng không khí lấp đầy, hôm nay càng là đặc biệt náo nhiệt, Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng muốn ở chỗ này quay chụp hôn xa chiếu. Ánh nắng sáng sớm vừa vượt qua khắc hoa tường viện, chụp ảnh đoàn đội liền mang theo thiết bị tới. Trong đình viện dựng lên lâm thời quay chụp khu, bối cảnh là bò đầy sắc vi giàn hoa, màu hồng, cánh hoa màu trắng trong gió khẽ đung đưa, xa xa suối phun tóe lên nhỏ vụn giọt nước, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra cầu vồng. Thư Đồng muội muội, cái này hôn xa rất thích hợp ngươi. Lương Thanh Giao viện mặc màu trắng hôn xa Vân Thư Đồng, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Vân Thư Đồng hôn xa là lượng thân định chế, váy biển ren bảy tầng tầng lớp lớp, cổ áo suýt lấy nhỏ vụn chân châu, tóc dài sắn thành dịu dàng búi tóc, thái dương cài lấy hai đóa tươi mới hoa hồng trắng, nổi bật lên nàng vốn là da thịt trắng loáng càng sáng long lanh, gương mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, giống vừa bóc vỏ quả vải. Vân Thư Đồng có chút ngượng ngùng lôi kéo váy, nhìn xem trong gương chính mình, lại vụng trộm liếc nhìn cách đó không xa ngay tại đổi tây trang Vệ Vi Vũ, khỏe miệng nhịn không được dương lên, thanh giao tỷ tỷ, có thể hay không quá long trọng? Không có chút nào long trọng. Triệu Nhã ôm một chùm đầy trời tinh chạy tới, hướng Vân Thư Đồng trong tay bị lại, tân lương liền nên xinh đẹp như vậy. Vệ ca ca nhìn thấy khẳng định sẽ nhìn ngốc. Đang nói, Vệ Vi Vũ mặc tây trang màu đen đi tới. Cắt xén hợp thể Âu phục nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp, cổ áo màu đỏ nơ vừa đúng, ngày bình thường hơi có vẻ thanh lãnh mặt mày giờ phút này nhiễm lên ôn nhu, nhìn thấy Vân Thư Đồng lúc, ánh mắt trong nháy mắt mềm nhũn ra, phản phất được lấy toàn bộ ngày mùa thu nắng ấm. A Vũ ca ca Vân Thư Đồng nhìn xem hắn, gương mặt căng đỏ, vô ý thức trốn về sau tránh. Vệ Huy Vũ đi lên trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua nàng thái dương hoa hồng, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, rất xinh đẹp. A, Nhan Thu Tuyết cầm máy ảnh lại gần, đối với hai người ngay cả đập mấy tấm, ánh mắt này, cái này không khí, hoàn mỹ. A Vũ đệ đệ ngươi thu liễm một chút, đừng đem thợ quay phim xuống đoạn. Đám người bị nàng chọc cười, Vân Thư Đồng xấu hổ hướng Vệ Huy Vũ sau lưng né tránh. Vệ Huy Vũ bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc của nàng, đối với thợ quay phim nói, bắt đầu đi. Thợ quay phim vội vàng chỉ huy, Vệ Điếu, phiền phức ngài nhẹ nhàng ôm Thư Đồng tiểu thư eo. Thư Đồng tiểu thư nhìn bên này, cười một cái. Đối với, tự nhiên một chút Vệ Huy Vũ theo lời ôm Vân Thư Đồng eo, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua hôn xa vải vóc truyền đi. Vân Thư Đồng thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu đối đầu hắn ánh mắt ôn nhu, đáy mắt ngượng ngùng dần dần hóa thành ngọt ngào ý cười. Ánh nắng xuyên qua giàn hoa khe hở rơi vào trên người bọn họ, phát họa ra màu vàng hình dáng, hoa tưởng vi cánh theo gió bay xuống, rơi vào Vân Thư Đồng trên váy, hình ảnh đẹp đến mức giống một bức bức tranh. Tốt, tấm này hoàn mỹ. Thợ quay phim hưng phấn mà nói, thay cái tư thế, Vệ Thiếu có thể cúi đầu tới gần Thư Đồng tiểu thư một chút. Vệ Huy Vũ cúi đầu, chóp mũi cơ hồ đụng phải Vân Thư Đồng cái chán, ánh mắt hai người chăm chú xen lẫn, trong không khí phảng phất có màu hồng bong bóng tại bốc lên. Tiêu Vân Tâm đứng tại cách đó không xa, nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đối với bên người Tống Linh Vận nói, A Vũ đứa nhỏ này, cuối cùng tìm được có thể làm cho hắn ôn nhu xuống người. Tống Linh Vận cười gật đầu, Thư Đồng muội muội tính tình ôn nhu, cùng A Vũ đệ đệ vừa vặn bổ sung, về sau khẳng định hạnh phúc. Quay chụp khoảng cách, Lương Thanh Giao truyền đạt nước ấm cùng điểm tâm nhỏ, thiếu gia, Thư Đồng muội muội, trước nghỉ một lát đi, đập cho tới trưa. Vệ Huy Vũ tiếp nhận chén nước, coi chừng cho An Vân Thư Đồng uống hai ngụm, lại cầm khăn tay giúp nàng lau đi khóe miệng, có mệt hay không? Vân Thư Đồng lắc đầu, trong mắt sáng lấp lánh, không mệt, rất vui vẻ. Triệu Nhã lại gần, giơ điện thoại biểu hiện ra vừa đập tấm hình, các ngươi nhìn, tấm này siêu ngọt. Ta muốn phát vòng bằng hữu. Không cho phép phát. Vân Thư Đồng đội vàng che điện thoại di động của nàng, hôn lễ trước không có khả năng ra ánh sáng. Biết rồi, quỷ hẹn hỏi. Nhan Thu Tuyết từ phía sau ôm Triệu Nhã cổ, lung lay máy ảnh trong tay, ta đập so ngươi tốt, quay đầu đã sửa xong cho các ngươi khi thiệp mời trang địa. Hôn xa quay chụp một mực tiếp tục đến buổi chiều, đám người lại ngựa không dừng vó bắt đầu bố trí hôn lễ hiện trường. Huy viên chủ đình viện bị cải tạo thành hôn lễ sân bãi, lối vào dựng lên hình vòm hoa cửa, cuốn đầy màu trắng cùng màu hồng hoa hồng, hai bên trưng bày chỉnh tề màu trắng chỗ ngồi, trên ghế dựa buộc lên màu hồng dây lụa, cuối cùng là phủ lên thảm đỏ đại chủ tịch. Trên nền bên trên là Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng chụp ảnh chung, chung quanh tô điểm lấy đầy trời tình cùng lá xanh. Linh Vận tỷ tỷ, bên này hoa có phải hay không quá mật? Tô Khê Lạc vịn một cái hoa nghệ lỡ, nhìn về phía ngay tại điều chỉnh bó hoa Tống Linh Vận. Tống Linh Vận là cổ võ giới nổi danh hoa nghệ kẻ yêu thích, đối với hoa cỏ phối hợp rất có nghiên cứu, lần này hôn lễ hoa nghệ toàn do nàng phụ trách. Tống Linh Vận tiến lên gẩy gẩy bó hoa, lại giảm hai đóa hoa hồng, thêm vài đóa cắt cánh, cấp độ cảm giác sẽ tốt hơn. Khê Lạc ngươi giúp ta đem bên kia cây quân diệp, bạch đàn, lá đưa qua, nhớ kỹ mang một ít hạt sương, càng tươi sống. Được rồi. Một bên khác, Tiết Minh Lan đang cùng Lý Mộc Cẩm thẩm tra đối chiếu tân khách danh sách, Tiêu gia trực hệ đều đến đông đủ, Vân gia bên kia cũng xác nhận, cổ võ hiệp hội mấy vị hội trưởng cùng trưởng lão hội tự mình trình diện, Tề gia, Vương gia, Trương gia, Dương gia đều phái chủ vị đại biểu nàng chỉ vào trên danh sách danh tự, còn có Ma Đô Nhan gia người, Thu Tuyết muội muội nói nàng cha mẹ sẽ sớm hai ngày đến. Lý Mộc Cẩm đẩy kính mắt, tại mặt phẳng bên trên làm tiêu ký, bảo an danh sách tự nhiên đã thẩm tra đối chiếu qua, an uống quá trình thanh giao tỷ tỷ hàng tốt, màn hình điện tử nhấp nhô phát ra nội dung Thu Tuyết tại thiết kế. Người chủ trì và ban nhạc buổi chiều sẽ đến diễn tập nàng dừng một chút, còn kém sau cùng quá trình xác nhận, bảo đảm cùng ngày sẽ không ra đường rẽ. La Tử Nghiên mang theo Trần Vãn Đường tỷ muội ở đây địa chu vây tuần tra, bên này giám sát nếu lại gia tăng hai cái, góc chết không có khả năng lưu. Lối vào kiểm an thiết bị điều chỉnh thử xong chưa? Tất cả tân khách đều muốn kiểm tra, không có khả năng mang vật phẩm nguy hiểm. Trần Vãn Đường gật đầu, đều điều chỉnh thử tốt, chúng ta còn an bài trạm gác ngầm, ngụy trang thành người hầu cùng hoa nghệ sư, bảo đảm vạn vô nhất hết. Nhan Thu Tuyết ngồi tại lâm thời dựng trước đài điều khiển, ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng đánh. Màn hình điện tử bên trên tấm hình bắt đầu nhấp nhô phát ra, giải quyết. Từ hai người quen biết đến bây giờ tấm hình đều theo thời gian tuyến sắp xếp đi, phối hợp bối cảnh âm nhạc, cam đoan thúc nước mắt lại ngọt ngào. Nàng quay đầu xông Vệ Huy Vũ hô, "A Vũ đệ đệ, muốn hay không dự lãng một chút? Cam đoan đem ngươi đập đến đẹp trai một chút." Vệ Huy Vũ đang giúp lấy công nhân điều chỉnh đài chủ tịch ánh đèn, văn luôn cười lắc đầu, "Không cần, ngươi làm việc ta yên tâm." "Cái kia nhất định." Nhan Thu Tuyết đắc ý dương lên cái cằm, lại cúi đầu tiếp tục điều chỉnh thử. Triệu Nhã tuổi tác nhỏ nhất, phụ trách cho mọi người đưa nước đưa chút tâm. Giờ phút này chính bưng lấy một bản mới ra lò bánh quế, lần lượt phân cho mọi người, thanh giao tỷ tỷ, nếm thử cái này. Vừa làm tốt, có thể ngọt. Linh Vận tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không uống nước? Nàng chạy đến Vân Thư Đồng bên người, đem một khối bánh ngọt đưa tới bên miệng nàng, "Thư Đồng tỷ tỷ, ngươi mau ăn điểm, ngươi hôm nay đều không có làm sao ăn cái gì." Vân Thư Đồng cười cắn một cái, điểm hương ở trong miệng tăng ra, "Tạ ơn tiểu nhã, ăn ngon thật." Tiêu Vân Tâm nhìn xem bận rộn đám người, cười đối với Vệ Huy Vũ nói, "Ngươi nhìn mọi người dùng nhiều tâm, cuộc hôn lễ này khẳng định sẽ rất viên mãn." Vệ Huy Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, Tống Linh Vận chuyên chú điều chỉnh bó hoa, Tiết Minh Lan cùng Lý Mộc Cẩm chăm chú thẩm tra đối chiếu danh sách, La Tử Nghiên cẩn thận kiểm tra bảo an, Nhan Thu Tuyết hưng phấn mà điều chỉnh thử thiết bị, Triệu Nhã vui sướng đưa điểm tâm, Lương Thanh Giao chỉ huy công nhân bày ra bộ đồ ăn, Tô Khê Lạc hỗ trợ chỉnh lý dây lụa. Mỗi người đều đang vì hắn hôn lễ bận rộn, mang trên mặt chân thành ý cười. Hắn vừa nhìn về phía bên người Vân Thư Đồng, nàng đang cùng Trần An Nhã cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí hướng trên ghế ngồi hệ dây lụa, ánh nắng rơi vào nàng lọn tóc, ôn nhu đến không tưởng nổi. Ân Vệ Huy Vũ tâm lý phun lên một dòng nước ấm, có mọi người tại, nhất định sẽ viên mãn. Lúc chạm vào tối, hôn lễ sân bãi bố trí bắt đầu thấy hình thức ban đầu. Ánh nắng chiều vẩy vào phủ kín hoa hồng trên cổng vòm, màu hồng dây lụa trong gió nhẹ nhàng phiêu động, màn hình điện tử bên trên nhấp nhô Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng chụp ảnh chung, bối cảnh âm nhạc là thư giãn khúc dương cầm, trong không khí tràn ngập hương hoa, bánh ngọt hương cùng nhàn nhạt vui sướng. Không sai biệt lắm. Tiêu Vân Tâm phủi tay, tất cả mọi người nghỉ một lát đi, vất vả một ngày. Đám người nhao nhao ngừng lại trong tay sống, ngồi vây chung một chỗ, Lương Thanh Giao bưng tới vừa nấu xong canh ngọt, uống nhanh điểm canh ngọt tủ ấm thân thể, hôm nay gió có chút lớn. Vân Thư Đồng tựa ở Vệ Huy Vũ bên người, nhìn xem bố trí tốt sân bãi, trong mắt lóe lơ mờ, thật xinh đẹp, cảm ơn ngươi, A Vũ ca ca. Đồng đốc, ta thật yêu. Vệ Huy Vũ vuốt vuốt tóc của nàng, đây là hôn lễ của chúng ta. Nhan Thu Tuyết lấy điện thoại di động ra, đối với sân bãi đập cái video, ta muốn phát cái động thái, liền nói sự thượng nhất ngọt hôn lễ sân bãi bố trí bên trong, kính thỉnh chờ mong. Đừng phát quá nhiều, chừa chút lo lắng. Tống Linh Vận cười nói. Đúng lúc này, một tên mặc người hầu chế ngự người trẻ tuổi bước nhanh tới, cầm trong tay một xấp tư liệu, trực tiếp đi hướng Lý Mộc Cẩm. Lý tiểu thư, đây là ngài muốn tư liệu, mới từ Tô Thành phân bộ chuyển tới. Lý Mộc Cẩm tiếp nhận tư liệu, một giọng nói tạ ơn liền túi đầu là xem. Đám người vốn cho là hôn lễ tương quan văn bản tài liệu, không có quá để ý, đã thấy Lý Mộc Cẩm càng xem lông mày càng giãn ra, khoe miệng dần dần câu lên một vòng cười yếu ớt. Nàng khép lại tư liệu, ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Huy Vũ, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Thiếu gia, 3 năm trước đây Lăng Mộ Hy tai nạn xe cộ tra được. Chương 315, hai nạn xe cộ chân tướng. Chương 315, hai nạn xe cộ chân tướng. Trời chiều kim huy xuyên thấu qua cành cây quế nhà, tại huy viên trên tấm đá xanh bỏ ra pha tạp quang ảnh. Đám người ngồi vây chung một chỗ, nguyên bản nhẹ nhõm không khí bị Lý Mộc Cẩm lời nói trong nháy mắt kéo đến ngưng trọng. Vệ Huy Vũ tiếp nhận Lý Mộc Cẩm đưa tới tư liệu, đầu ngón tay xẹt qua trang giấy, ánh mắt dần dần chìm xuống dưới. Thiếu gia, ngày trước nhìn phần này xe cộ kiểm tra đo lường báo cáo. Lý Mộc Cẩm đẩy kính mắt, thanh âm rõ ràng mà tỉnh táo. Đây là chúng ta nhân viên kỹ thuật lập đi lặp lại kiểm tra đo lường Lăng Mộ Hy năm đó gây trước kia mười bạch cho ra kết luận, phanh lại hệ thống dịch áp quản có bị người vì dấu vết hư hại, không phải tự nhiên biến chất, mà là dùng đặc thù công cụ tinh chuẩn cắt chém qua, vết cắt cực kỳ ẩn ấp, phổ thông kiểm tra đo lường căn bản không phát hiện được. Vân Thư Đồng xích lại gần nhìn thoáng qua trên báo cáo hình ảnh, nhỏ giọng nói, "A Vũ ca ca, cái này thật là cố ý." "Không chỉ." Lý Mộc cầm điều ra một phần khác ngân hàng dòng nước, "Chúng ta tra được, hai nạn xe cộ phát sinh sau ngày thứ 3, đội cảnh sát giao thông giải Vương Đảo cá nhân trong tài khoản nhiều 3 triệu chuyển khoản, đến từ một nhà xác không công ty, mà công ty này thực tế khống chế người là Tô Hổ bà con xa. Đồng nhiên, thị nhất viện bác sĩ trưởng Trương Khải Minh trong tài khoản nhiều 500.000, nơi phát ra đồng dạng chỉ hướng Tô Hổ phạm vi thế lực. 3 triệu mua được cảnh sát giao thông đổi đi chép, 500.000 để bác sĩ đổi ca bệnh." Triệu Nhã tức giận đến siết chặt nắm đấm, cái này Tô Hổ cũng quá hỏng. Vì để cho Tô Thần ở rể, thế mà hại Lăng tỷ tỷ tê liệt. Tiêu Vân Tâm cau mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, "A Vũ, Tô Hổ làm như thế động cơ là cái gì? Hắn tại sao phải để Tô Thần ở rể Lăng gia?" Vệ Huy Vũ lật đến trong tư liệu Lăng thị tập đoàn giới thiệu văn tắt, chậm rãi mở miệng, "Tiểu gì, ngài nhìn nơi này. Lăng gia mặc dù chỉ là Tô Thành nhị lưu gia tộc, làm địa sản cùng vật liệu xây dựng sinh ý, tại Ma Đô không có chỗ xếp hạng, nhưng Lăng Mộ Hy là cái thương nghiệp thiên tài. 3 năm trước đây Lăng thị tập đoàn nhanh phá sản lúc, là vừa tốt nghiệp Lăng Mộ Hy ngăn cơn sóng dữ, kéo đến đầu tư, chém đứt hao tổn hàng ngũ, ngạnh sinh sinh đem công ty từ trong tuyệt cảnh kéo lại, thậm chí cùng không ít xí nghiệp lớn thành lập quan hệ hợp tác." Hắn dừng một chút, chỉ vào hợp tác danh sách, "Các ngươi nhìn, Lăng thị phía hợp tác bên trong, có Ma Đô Nhan gia vật liệu xây dựng phân bộ, có Kim Lăng địa sản tập đoàn, còn có Lâm Thành, Tích Thành trang trí nội thất xí nghiệp. Lăng gia quy mô không lớn, nhưng ở địa sản, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất dây chuyển sản nghiệp này bên trên, nhân mạch quan hệ cảnh lá đang chen có gỡ, đây chính là Tô Hổ cần." Tống Linh Vận tiếp lời đầu, "A Vũ đệ đệ nói là, Tô Hổ nhìn chúng Lăng gia lưới nhân mạch lạ, nhưng hắn muốn báo thủ, hẳn là tìm càng lớn gia tộc mới đối. Chính là bởi vì Lăng gia nhỏ." Lý Mộc Cầm giải thích nói, "Tô Hổ cần một cái địa phương không đáng chú ý ẩn tàng Tô Thần thân phận. Lăng gia quy mô không lớn, sẽ không khiến cho Tô gia chủ mạch chú ý, nhưng Lăng gia giao thiệp lại đầy đủ trèo chống Tô Thần tương lai phát triển, các loại Tô Thần cầm tới ngọc bội truyền thừa, liền có thể lợi dụng Lăng gia quan hệ hợp tác tiếp xúc đến càng nhiều tài nguyên, là báo thủ trải đường. Đây là an toàn nhất ẩn nút phương thức. Vậy hắn tại sao muốn tổn thương Lăng Mộ Hy?" Vân Thư Đồng mặt mũi tràn đầy không hiểu, "Hảo hảo để Tô Thần ở rể không được sao? Bởi vì cần xung hỉ lý do này." Tiết Minh Lan thở dài, "Lăng Mộ Hy là Lăng gia chủ tâm cốt, nàng nếu là thật tốt, Lăng gia căn bản sẽ không chiêu con rể tới nhà." Tô Hổ đoán chắc Lăng gia tâm lý, nữ nhi đột nhiên bị thai vạ bất ngờ, khẳng định sẽ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tin tưởng Sung Hỉ có thể cứu mạng Tuyết Pháp, lúc này đem Tô Thần đẩy ra, xác suất thành công mới cao nhất. Nàng lật đến một phần tâm lý ước định báo cáo, chúng ta tra được, Lăng Mộ Hy hai nạn xe cổ sau, Lăng gia xin mời đại sư nói cần bắt tự tương hợp nam tử Sung Hỉ mới có thể kéo dài tính mạng, đại sư này cũng là Tô Hổ âm thầm an bài. Hắn từng bước một dẫn đạo Lăng gia, để bọn hắn cảm thấy chiêu Tô Thần ở rể là lựa chọn duy nhất. La Tử Nghiên ánh mắt băng lãnh, vì để cho Tô Thần ở rể, liền hủy đi một nữ hài một đời. Tô Hổ tâm cũng quá hung ác. Hắn không chỉ có sắp xếp người phá hư phanh lại, còn để cho thủ hạ lái xe đi theo, bảo đảm thai nạn xe cộ có thể thành công. Chúng ta khôi phục lúc ấy giám sát mảnh vỡ, phát hiện thai nạn xe cộ nằm vị trí đầu phút đồng hồ, có một cô không mặt bài xe tải một mực đi theo Lăng Mộ Hy sau xe, thai nạn xe cộ sau lập tức biến mất, chiếc xe kia chủ xe đăng ký tin tức chính là Tô Hổ thủ hạ một người tài xế. Quá phận. Triệu Nhã tức giận đến hốc mắt đỏ lên, Lăng tỷ tỷ lợi hại như vậy, lại bị bọn hắn hại thành dạng này, chỉ có thể ngồi xe lăn. Tô Thần tại Lăng gia bị khi phụ, căn bản chính là Tô Hổ kế hoạch tốt đi. Để hắn giả bộ đáng thương, giảm xuống Lăng gia cảnh giác. Rất có thể. Vệ Huy Vũ gật đầu, Tô Thần tại Lăng gia 3 năm, mặc người hầu còn lại quần áo, ở phòng chứa đồ cải tạo gian phòng, mỗi ngày bị Lăng gia người khi dễ nhưng xưa nay không phản kháng, đó căn bản không phải ở nhẫn, là cố ý đóng vai phế vật người ở rể. Tô Hổ muốn chính là loại hiệu quả này, làm cho tất cả mọi người đều xem thường Tô Thần, không ai sẽ chú ý cái này phế vật nhưng thật ra là Tô gia bảng hệ người sống sót. Hắn lật đến Tô Thần tại Lăng gia sinh hoạt ghi chép, trong tấm ảnh Tô Thần mặc tắm đến trắng bệnh cũ tờ sợ, túi đầu rửa chén, lau nhà, bị Lăng Tử Hiên chỉ vào cái mũi mắng cũng chỉ là trầm mặc. Các ngươi nhìn, hắn ngay cả phản kháng bộ dáng đều diễn vừa đúng, đã không biết bị đuổi ra Lăng gia, lại có thể duy trì phế vật hình tượng. 3 năm này, hắn khẳng định đang âm thầm quan sát Lăng gia, thậm chí khả năng đang đợi Ngọc Bội thức tỉnh thời cơ. Tiêu Vân Tâm thở dài, A Vũ, trước ngươi suy đoán Tô Hổ hoặc là bày ra tai nạn xe cộ, hoặc là thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt, hiện tại xem ra là người trước. Hắn vì bảo hộ Tô Thần, trải báo thủ đường, thật sự là không từ thủ đoạn. Không chỉ không từ thủ đoạn, còn cực kỳ kín đáo. Lý Mộc Cầm nói bổ sung, chúng ta tra được, hai nạn xe cộ sau Tô Hổ dọn dẹp tất cả vết tích, không mặt bài xe tải bị phá giải tiêu hủy, phá hư phanh lại công nhân được đưa đến Đông Nam Á Dòng binh đoàn, Vương Đào cùng Trương Khải Minh tiền vốn nơi phát ra bị ngụy trang thành hạng mục chia hoa hồng. Nếu không phải là chúng ta thuận Tô Hổ thế lực liên đạo sâu, từ An Lạc tiểu ba dòng tiền vốn hướng tra được hắc thạch tư bản, lại đuổi tới Dòng binh đoàn nhân viên điều động, căn bản tìm không thấy dây chứng cứ. Nàng chỉ vào một phần dây chứng cứ đồ phổ, từ phanh lại kẻ phá hoại chuyển khoản ghi chép, đến Vương Đào mua nhà điểm thời gian, lại đến Tô Hổ cùng đại sư bí mật trò chuyện đi âm, tất cả manh mối đều chỉ hướng hắn. Hiện tại có thể 100% xác định, Lăng Mộ Hy tai nạn xe cộ chính là Tô Hổ một tay bày kế. Vân Thư Đồng nhìn xem trong tư liệu Lăng Mộ Hy tấm hình, 3 năm trước đây nàng đứng tại bục nhận thưởng bên trên, dáng tươi cười tự tin lóa mắt, 3 năm sau nàng ngồi tại trên xe lăn, ánh mắt xa cách lãnh đạm. Lăng tỷ tỷ thật đáng thương. Nàng như vậy có tài hoa, lại muốn cả một đời bị vây ở trên xe lăn, còn muốn đối mặt Tô Thần cái này cựu nhân con rể, nàng nếu là biết trận tướng, hẳn là khổ sở a. Nàng chưa hẳn không biết. Tống Linh Vận nói khẽ, Lăng Mộ Hy là thương nghiệp thiên tài, tâm tư kín đáo, Tô Thần tại nàng không coi vào đâu, chờ đợi 3 năm, nàng không có khả năng một chút phát giác đều không có. Có lẽ nàng đã sớm hoài nghi tai nạn xe cộ có vấn đề, chỉ là không có chứng cứ, cho nên mới đối với Tô Thần lạnh nhạt, đây không phải là xem thường, là cảnh giác. Có đạo lý. Thiết Minh Lan gật đầu, Lăng thị tập đoàn bây giờ còn đang Lăng Mộ Hy trong tay nắm trong tay, nàng ngồi tại trên xe lăn đều có thể ổn định công ty, nói rõ nàng tuyệt không đơn giản. Tô Thần tại bên người nàng 3 năm, có thể còn sống sót còn không có bị đuổi đi, nói không chừng là Lăng Mộ Hy đang âm thầm quan sát, muốn từ trên người hắn tìm tới tai nạn xe cộ manh mối. Vệ Huy Vũ khép lại tư liệu, đầu ngón tay tại trang bìa nhẹ nhàng đánh, mặc kệ Lăng Mộ Hy có biết hay không, Tô Hổ đường dây này đã rất rõ ràng. Thế lực của hắn phân bố, Tô Thành An Lạc tiểu ba là trạm tình báo, Hắc Thạch Tư bản phụ trách tiền vốn vận hành, Đông Nam Á Đồng binh đoàn là võ lực chèo chống. Cái này 20 năm, hắn một mực tại là báo thù trải đường, Tô Thần là con cờ của hắn, Lăng gia là bản cờ của hắn. Hắn nhìn về phía đám người, hiện tại Ngọc Bội tại trong tay chúng ta, Tô Thần đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Tô Hổ khẳng định sẽ có động tác, hoặc là tìm Ngọc Bội, hoặc là tăng tốc kế hoạch báo thù. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Thiếu gia, muốn hay không hiện tại vạch trần Tô Hổ? La Tử Nghiên hỏi, đem chứng cứ giao cho cảnh sát, để hắn là tai nạn xe cộ phụ trách. Tạm thời không cần. Vệ Huy Vũ lắc đầu, Tô Hổ thế lực sau lưng vẫn chưa hoàn toàn điều tra rõ, nhất là Đông Nam Á Dòng binh đoàn, chúng ta đối với bọn họ thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại động đến hắn, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Mà lại khỏe miệng của hắn câu lên một vòng lanh ý, Tô Thần còn tại Lăng gia, hắn là Tô Hổ chỗ yếu hại, cũng là chúng ta đột phá khẩu. Tô Hổ bày ra tai nạn xe cộ, an bài Tô Thần ở rể, khẳng định đối với Tô Thần ký thác kỳ vọng, chúng ta có thể từ Tô Thần ra tay, bước Tô Hổ lộ ra càng nhiều sơ hở. Tiêu Vân Tâm đồng ý nói, A Vũ nói đúng. Tô Hổ quan tâm nhất chính là Tô Thần cùng báo thủ, chúng ta nắm chặt hai điểm này, liền có thể nắm giữ quyền chủ động. Việc cấp bách là làm rõ ràng Tô Hổ cùng Tô gia chủ mạch có liên lạc hay không, hắn kế hoạch báo thủ cụ thể là cái gì. Ta đã để Tô Thành phân bộ tăng cường giám thị. La Tử Nghiên đạo, Tô Thần mấy ngày nay bởi vì Ngọc Bội mất đi, khẳng định sẽ cùng Tô Hổ tập hợp liên hệ, chúng ta có thể thừa cơ nghe lén đối thoại của bọn họ. Còn có Lăng gia bên kia. Tiết Minh Lan đạo, ta để Tiêu Thị Tô Thành công ty chi nhánh tăng lớn cùng Lăng Thị hợp tác cường độ, phái chuyên gia tiếp xúc Lăng Mộ Hy, nhìn xem có thể hay không từ nàng nơi đó đạt được càng nhiều tin tức. Nàng chưa chắc sẽ tin tưởng chúng ta, nhưng ít ra sẽ đối với Tô Thần sinh ra hoài nghi. Vệ Huy Vũ gật đầu, hai bút cùng vẽ. Mặt khác, Thu Tuyết, ngươi tiếp tục đào sâu hắc thạch tư bản cùng dòng binh đoàn quan hệ, làm rõ ràng vũ khí của bọn hắn trang bị, nhân viên số lượng, ước định uy hiếp đẳng cấp, bao tại trên người của ta. Nhan Thu Tuyết vỗ bộ ngực, cam đoan đem bọn hắn nội tình đều đào đi ra. Trời chiều dần dần rơi xuống, hoàng hôn bao phủ huy biên, trong đình viện ánh đèn thứ tự sáng lên. Đám người vây quanh hai nạn xe cộ chân tướng thảo luận đối sách, bầu không khí nghiêm túc lại có thứ tự. Triệu Nhã nhìn xem trong tư liệu lăng mộ hy xe lăn tấm hình, nhỏ giọng đối với Vệ Huy Vũ nói, "Vệ ca ca, chúng ta về sau khả năng giúp đỡ lăng tỷ tỷ sao?" Nàng quá thảm rồi. Vệ Huy Vũ vuốt vuốt tóc của nàng, ánh mắt ôn hòa lại kiên định, biết. "Đợi xử lý xong Tô Hổ cùng Tô gia chủ mạch sự tình, ta sẽ dùng tiền y đi kính cho nàng nhìn xem, coi như không thể để cho nàng một lần nữa đứng lên, chí ít có thể giảm bớt thống khổ." Vân Thư Đồng cũng gật đầu, "Ân. A Vũ ca ca y thuật lợi hại như vậy, nhất định có biện pháp." Đám người lại thảo luận một hồi chi tiết, xác định bước kế tiếp kế hoạch, giám thị Tô Thần cùng Tô Hổ liên hệ, ước định dòng binh đoàn uy hiếp, tiếp xúc Lăng Mộ Hy, củng cố Tề Vương Trương Dương bốn nhà quan hệ hợp tác. Bóng đêm dần dần sâu, Lương Thanh Giao lần nữa bưng tới canh nóng, để mọi người ủ ấm thân thể. Vệ Huy Vũ uống vào canh, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, trong đầu chiếu lại lấy Lý Mộc Cầm hồi báo dãy chứng cứ. Tô Hổ tàn nhẫn cùng kín đáo vượt ra khỏi mong muốn, nhưng cũng bại lộ nhược điểm của hắn, Tô Thần cùng báo thủ chấp nhiệm. Chỉ cần bắt được hai điểm này, liền có thể từng bước một tan rã thế lực của hắn. Hắn buông xuống chén canh, lau đi khóe miệng, ánh mắt trở nên sắc bén. Cho tới nay, hắn đều từ một nơi bí mật gần đó bố cục, nhìn xem Tô Thần biểu diễn phế vật người ở rể tiết mục, nhìn xem Tô Hổ tại phía sau màn thao túng. Hiện tại, chân tướng đã nổi lên mặt nước, là thời điểm chủ động đánh ra. Vệ Huy Vũ nhìn chung quanh đám người, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, rõ ràng nói ra, xem ra là thời điểm đi một chuyến Tô Thành chiếu cố cái này cái gọi là người ở rể nghịch tập lưu chủ sừng a. Chương 316, cự đầu lọt mắt xanh, điểm khả nghi mọc thành bụi. Chương 316, cự đầu lọt mắt xanh, điểm khả nghi mọc thành bụi. Cuối tháng 9 Tô Thành, thu ý dần dần dậy. Lăng thị tập đoàn chỗ đại lâu văn phòng đứng sừng sững ở trung tâm chợ thương vụ khu, pha lên màn tường phản xạ ngày mùa thu trời quang, lộ ra hiện đại xí nghiệp già dặn cùng nhiệt khí. Lầu 3 trong phòng họp, bầu không khí lại so ngoài cửa sổ thời tiết càng lộ vẻ nghiêm trọng. Hình sợi dài bàn hội nghị sáng bóng không nhốn bụi trần, vị trí gần cửa sổ ngồi Lăng thị tập đoàn người cầm lái Lăng Mộ Hy. Nàng mặc một thân cắt xén lưu loát trắng gạo sắc Âu phục bộ váy, tóc dài sắn thành thấp đuôi ngựa, lộ ra sáng bóng cái trán. Mặc dù ngồi tại trên xe lăn, nhưng lưng eo thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như ưng, chính chuyên chú lật xem trước mặt hợp tác hiệp nghị, đầu ngón tay xẹt qua trang giấy lúc mang theo trầm ổn cường độ. Tay trái của nàng bên cạnh ngồi Trương trợ lý, chừng 30 tuổi, mặc màu đen đồ công sở, cầm trong tay máy tính bảng, tùy thời chuẩn bị ghi chép cùng bổ sung tin tức, ánh mắt thỉnh thoảng tại Lăng Mộ Hy cùng đối diện khách nhân ở giữa lưu chuyển, mang theo nghề nghiệp tính cảnh giác. Bàn hội nghị một chỗ khác, ngồi Tiêu thị tập đoàn thủ tịch trợ lý Tiêu Kỳ. Hắn hơn 30 tuổi, mặc màu xanh đậm Âu phục, cà vạt đánh cho cẩn thận tỉ mỉ, trên sống mũi mang lấy một bộ mắt kính gọng vàng, khí chất trầm ổn nho nhã. Trước mặt hắn văn bản tài liệu bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, khoe miệng ngậm lấy lễ phép mỉm cười, lại không thể che hết đáy mắt chuyên nghiệp cùng xem kỹ. "Lăng tổng, ngài xem trước phần này sơ bộ hợp tác giàn cung." Tiêu Kỳ đẩy kính mắt, thanh âm ôn hòa lại rõ ràng, "Tiêu thị kế hoạch tại Tô Thành, Tích Thành, Dương Thành tam địa khai triển mới địa sản hạng mục, tổng kiến trúc diện tích vượt qua 1 triệu mét vuông, cần vật liệu xây dựng bao quát cốt thép, xi măng, gạch men sứ, giữ ấm tài liệu các loại, tiền kỳ mua sắm kim ngạch dự tính tại 500 triệu tài hữu. Nếu như hợp tác thuận lợi, tương lai 3 năm tổng mua sắm số lượng khả năng đạt tới chục tỷ cấp bậc." "500 triệu?" "Chục tỷ?" Trương trợ lý nắm mặt phẳng ngón tay nắm thật chặt, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lăng thị mặc dù mấy năm này tại Lăng Mộ Hy dẫn đầu xuống thong thả lại sức, nhưng năm doanh thu cũng bất quá 1 tỷ tả hữu, Tiêu thị cái này đơn hợp tác cơ hồ có thể trên đỉnh nửa năm công trạng, chớ nói chi là tương lai khả năng chục tỷ quy mô. Đôi này bất luận cái gì một nhà nhị lưu vật liệu xây dựng xí nghiệp tới nói, đều là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Lăng Mộ Hy nhưng không có lập tức tỏ thái độ, nàng lật đến hiệp nghị cung hóa tiêu chuẩn trang, đầu ngón tay dừng ở kháng áp cường độ 53 điều khoản bên trên, thanh âm bình tĩnh không lay động, "Tiêu trợ lý, Tiêu thị tiêu chuẩn so ngành nghề tiêu chuẩn cao hơn 15 yêu cầu mỗi đám lần vật liệu xây dựng đều kèm theo phe thứ 3 kiểm tra đo lường báo cáo, vận chuyển quá trình toàn bộ hành trình GPS định vị, đến hàng sau 48 giờ bên trong hoàn thành kiểm tra bộ phận. Những này điều khoản đối với nhà cung cấp yêu cầu rất cao, Lăng thị mặc dù có thể làm được, nhưng chi phí sẽ gia tăng không ít." Tiêu Kỳ mỉm cười gật đầu, "Lăng tổng chuyên nghiệp. Tiêu thị hạng mục định vị cao cấp, đối với vật liệu xây dựng chất lượng yêu cầu sát thực nghiêm ngặt. Nhưng tương ứng, chúng ta mua sắm giá lại so với giá thị trường cao hơn 8 trả tiền chu kỳ rút ngắn đến 30 trời, sẽ còn dự chi 20 tiền đặt cọc. Lăng thị chỉ cần cam đoan cung hóa năng lực cùng chất lượng ổn định, lợi nhuận không gian là có bảo hộ. 8 chẳng giá, 30 trời trả tiền chu kỳ, 20 dự chi tiền đặt cọc, đây cơ hồ là vật liệu xây dựng ngành nghề ưu chất nhất trả tiền điều kiện." Trương trợ lý ở trong lòng nhanh chóng tính toán lợi nhuận không gian, hô hấp cũng không khỏi đến thả nhẹ chút. Lăng Mộ Hy nhưng như cũ thong dong, nàng lật đến cung hóa chu kỳ một tờ kia, Tiêu thị yêu cầu trong vòng 3 tháng hoàn thành Tô Thành bộ môn đám đầu tiên cung hóa, tổng lượng 5000 tấn cốt thép, 10000 tấn xi măng. Lăng thị dây chuyền sản xuất trước mắt đầy phụ tải vận chuyển, muốn thỏa mãn cái lượng này, cần ngoài định mức thuê hai đầu lâm thời dây chuyển sản xuất, còn muốn sớm dự trữ nguyên vật liệu. Tiêu thị có thể bảo chứng đến tiếp sau đơn đặt hàng tính ổn định sao? Nếu như tiền kỳ đầu nhập sau đơn đặt hàng giảm bớt, Lăng thị gặp phải tổn thất không nhỏ. Điểm ấy Lăng tổng có thể yên tâm. Tiêu Kỳ xuất ra một phần khác văn bản tài liệu, đây là tam địa bộ môn thi công giấy phép cùng tiến độ biểu, Tô Thành hạng mục tháng sau khởi công, Tích Thành cùng Dương Thành hạng mục sẽ ở trong vòng 3 tháng lần lượt khởi động, đơn đặt hàng số lượng sẽ chỉ gia tăng sẽ không giảm bớt. Tiêu thị có thể ký kết giữ gốc mua sắm hiệp nghị, như thực tế mua sắm số lượng thấp hơn hiệp nghị số lượng 80 chúng ta sẽ bồi thường Lăng thị thiết bị thuê cùng nguyên vật liệu dự trữ tổn thất. Trương trợ lý nhịn không được ở trong lòng sợ hai tháng phục, Tiêu thị thành ý đơn giản vượt qua tưởng tượng. Giữ gốc hiệp nghị, tràn giá mua sắm, ngắn trả tiền chu kỳ, những điều kiện này tổ hợp lại với nhau, cơ hội là số không nguy hiểm hợp tác. Nàng vụng trộm nhìn về phía Lăng Mộ Hy, hy vọng lão bản có thể mau chóng đánh nhịp. Lăng Mộ Hy lại khép lại hiệp nghị, thân thể có chút dựa vào sau, ánh mắt rơi vào Tiêu Kỳ trên thân, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Tiêu trợ lý, Tiêu thị làm lòng quốc đỉnh cấp xí nghiệp tập đoàn, hợp tác nhà cung cấp theo lý thuyết hẳn là ngành nghề đầu xí nghiệp. Theo ta được biết, Ma Đô Trung Kiến tập đoàn, Hoa Nam Hàng Cơ vật liệu xây dựng đều so Lăng thị càng có thực lực cùng quy mô, tại sao phải lựa chọn chúng ta? Vấn đề này rốt cuộc đã đến. Tiêu Kỳ trong lòng đã sớm chuẩn bị, trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Lăng tổng kiêm tốn, Lăng thị mấy năm này phát triển rõ như ban ngày, mặc dù quy mô không tính lớn nhất, nhưng ở Tô Nam địa khu chuỗi cung ứng quản lý phi thường xuất sắc, gần 3 năm sản phẩm tỷ lệ hợp lệ đạt tới 99.7, giao hàng kịp thời xuất 100, những số liệu này tại ngành nghề trong báo cáo đều là đứng hàng đầu. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, mà lại Lăng thị cùng Tô Nam nhiều nhà địa sản công ty có hợp tác lâu dài, đối với Tô Thành, Tích Thành, Dương Thành vật liệu xây dựng thị trường cùng hậu cần lộ tuyến hết sức quen thuộc, cái này có thể giúp Tiêu thị tiết kiệm không ít câu thông chi phí. Chúng ta ước định qua, Lăng thị là thích hợp nhất khu vực hợp tác đồng bạn. Tiêu trợ lý khích lệ ta nhận. Lăng Mộ Hy nhưng không có bị thuyết phục, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra quy luật nhẹ vang lên, nhưng những lý do này còn chưa đủ. Tiêu thị hạng mục là trục tỷ cấp bậc, cần chính là có thể chịu nguy hiểm cỡ lớn nhà cung cấp. Lăng thị dây chuyền sản xuất quy mô, tiền vốn dự trữ, khẩn cấp năng lực, cũng không sánh nổi đầu xí nghiệp. Tiêu thị lựa chọn Lăng thị, dù sao cũng phải có càng hoạch tâm nguyên nhân đi. Ánh mắt của nàng quá mức sắc bén, phản phất có thể xem thấu tất cả khách sáo lý do thoái thác. Tiêu Kỳ trong lòng thầm khen, quả nhiên là có thể đem gần như phá sản công ty kéo trở về thương nghiệp thiên tài, phần này nhạy cảm cùng tỉnh táo xác thực không tầm thường. Hắn điều chỉnh một chút tư thế ngồi, ngựa khí vẫn như cũ bình ổn. Lăng tổng, Tiêu thị hợp tác quyết sách căn cứ vào tổng hợp ước định, bao quát nhưng không giới hạn trong xí nghiệp thực lực, tín dự ghi chép, khu vực ưu thế. Lăng thị tại những phương diện này biểu hiện đều rất đột xuất, nhất là ngài tiếp nhận Lăng thị sau, công ty tình trạng tài chính cùng quản lý hệ thống đều có chất tăng lên, cái này khiến chúng ta thấy được hợp tác tiềm lực. Tiềm lực. Lăng Mộ Hy nhẹ nhàng lặp lại cái từ này, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Tiêu thị dạng này cử đầu, sẽ vì tiềm lực đem chục tỷ hạng mục giao cho một nhà nhị lưu công ty. Ta không tin. Nàng hướng về phía trước nghiêm thần, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Kỳ, Tiêu trợ lý, chúng ta nói trắng ra. Lăng thị mặc dù mấy năm này phát triển không sai, nhưng ở Tiêu thị trước mặt căn bản không đáng chú ý, các ngươi muốn vật liệu xây dựng, tùy tiện tìm nhà đầu xí nghiệp đều có thể cung ứng, thậm chí có thể cầm tới thấp hơn giá cả, càng có ưu thế điều khoản. Lựa chọn Lăng thị, nhất định có nguyên nhân khác. Là nhìn chúng Lăng thị hạng nào đó kỹ thuật, hay là cần Lăng thị giúp Tiêu thị kết nối Tô Nam một ít tài nguyên, hoặc là có mặt khác kèm theo điều kiện. Trương trợ lý khẩn trương nín thở, lão bản ngay thẳng cơ hồ là đang chất vấn đối phương động cơ, cái này tại thương nghiệp đàm phán bên trong là rất ít gặp. Nhưng nàng cũng minh bạch Lăng Mộ Hy lo lắng, trên trời sẽ không rất đĩa bánh, như thế hậu đãi hợp tác điều kiện, phía sau tất nhiên có nguyên nhân. Tiêu Kỳ nhìn xem Lăng Mộ Hy thành tịnh lại mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, biết lại dùng lời xã giao qua loa tắc trách không đi qua. Hắn trầm mặc mấy giây, bưng lên trước mặt chén nước uống một ngụm, để ly xuống lúc, ánh mắt so trước đó nhiều hơn mấy phần thẳng thắn. Lăng tổng quả nhiên thông minh, hắn mỉm cười nói thật, Tiêu thị tại Tô Nam hạng mục xác thực cần khu vực hợp tác đồng bạn, nhưng hậu tuyển trong danh sách có 5 nhà xí nghiệp, Lăng thị là tổng hợp cho điểm cao nhất, nhưng không phải duy nhất. Vậy tại sao là Lăng thị? Lăng Mộ Hy truy vấn, không buông tha. Tiêu Kỳ đẩy kính mắt, ngữ khí so trước đó chỉnh trọng chút, Lăng tổng hẳn phải biết, Tiêu thị phía sau là Tiêu gia. Tiêu gia không chỉ có làm xí nghiệp, tại cái khác lĩnh vực cũng có bố cục, đối với hợp tác đồng bạn lựa chọn, có đôi khi sẽ xem xét một chút. Không phải thương nghiệp nhân tố. Không phải thương nghiệp nhân tố. Lăng Mộ Hy lông mày cau lại. Nàng biết Tiêu gia không đơn giản, là Long Quốc đỉnh tiêm ẩn thế gia tộc, thậm chí cùng khai quốc đem cửa có quan hệ, thực lực xa không phải Ma Đô tứ đại gia tộc, nhưng so sánh gia tộc dạng này sẽ có cái gì không phải thương nghiệp nhân tố cần dùng đến Lăng thị dạng này nhị lưu công ty. Trong óc của nàng hiện lên một cái bóng mơ hồ, cái kia tại Lăng gia trong biệt thự trầm mặc ít nói, mỗi ngày rửa chén lau nhà người ở rể Tô Thần. 3 năm này nàng mặc dù đối với hắn lạnh nhạt, nhưng cũng bí mật quan sát qua, luôn cảm thấy nam nhân này trên người có chủng tận lực ẩn tàng ẩn nhẫn, không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Tiêu trợ lý nói không phải thương nghiệp nhân tố cụ thể chỉ cái gì. Lăng Mộ Hy đè xuống trong lòng suy đoán, thanh âm bình tĩnh như trước. Tiêu Kỳ nhìn xem nàng căng cứng bên mặt, biết nàng đã bắt đầu hoài nghi. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là đổi đề tài, "Lăng tổng, 3 năm trước đây ngài tai nạn xe cộ, khôi phục được thế nào?" Vấn đề này tới đột, Lăng Mộ Hy thân thể trong nháy mắt cứng đờ, đặt ở trên đầu gối tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Trương trợ lý cũng ngây ngẩn cả người, không rõ Tiêu Kỳ vì cái gì đột nhiên nhắc lên lão bản chuyện thương tâm. Trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, chỉ có máy điều hòa không khí ra đầu gió phát ra rất nhỏ tiếng vang. Lăng Mộ Hy hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác lên ý, "Tiêu trợ lý, cái này cùng sự hợp tác của chúng ta có quan hệ sao?" Tiêu Kỳ chưa có trở về tránh ánh mắt của nàng, ngựa khi ôn hòa lại mang theo thâm ý, "Lăng tổng đừng hiểu lầm, ta không có mạo phạm ý tứ. Chỉ là nghe nói Lăng tổng mấy năm này vẫn đang làm khôi phục trị liệu, Tiêu thị dưới cờ có mấy nhà đỉnh tiêm khôi phục bệnh viện, có lẽ có thể giúp một tay." Lại là một cái chỗ tốt. Lăng Mộ Hy nghi hoặc sâu hơn, Tiêu thị không chỉ có muốn đưa tới cửa chụp tỷ sinh ý, còn muốn cung cấp đỉnh cấp chữa bệnh tài nguyên. Phía sau này động cơ tuyệt đối không đơn giản. Nàng chậm rãi dựa vào về trên ghế dựa, trong ánh mắt cảnh giác nặng hơn, "Tiêu trợ lý, ta vẫn là câu nói kia, vô công bất thủ lộc. Lăng thị muốn chính là bình đẳng thương nghiệp hợp tác, không phải bố thí. Nếu như Tiêu thị có mặt khác nhu cầu, có thể nói thẳng ra, có thể thỏa mãn, Lăng thị sẽ hết sức, không có khả năng thỏa mãn, chúng ta cũng sẽ không lãng phí lẫn nhau thời gian." Nhìn xem Lăng Mộ Hy ánh mắt kiên định, Tiêu Kỳ biết cửa hàng đến không sai biệt lắm. Hắn thu hồi trước đó khách sáo, ngữ khí trở nên nghiêm túc, "Lăng tổng sảng khoái. Nếu ngài hỏi như vậy, ta liền không đi vào mẹo." Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt rơi vào Lăng Mộ Hy trên mặt, mỗi chữ mỗi câu nói, "Lăng tổng, ngài vừa rồi hỏi Tiêu thị vì cái gì lựa chọn Lăng thị." Lăng Mộ Hy ngừng thở, chờ lấy đáp án của hắn. Trương trợ lý cũng nắm chặt mặt phẳng, chuẩn bị ghi chép lại mấu chốt này tin tức. Tiêu Kỳ nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường mỉm cười, rõ ràng nói ra, "Lăng tổng, nếu như ta nói là gia chủ của chúng ta cùng thiếu gia tự mình lời nhắn đủ đâu?" Chương 317, cao tầng thủ ý, nghi chỉ hướng người ở rể. Chương 317, cao tầng thủ ý, nghi chỉ hướng người ở rể. Gia chủ cùng thiếu gia tự mình lời nhắn đủ. Lăng Mộ Hy lặp lại câu nói này lúc, đầu ngón tay vô ý thức tại xe lăn trên lan can xẹt qua, lạnh buốt kim loại xúc cảm để nàng hỗn loạn suy nghĩ thoáng bình phục. Trong phòng họp không khí phảng phất đọc lại, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ pha lê rơi vào trên mặt nàng, lại không có thể xua tan nàng đáy mắt nghi ngờ. Trương trợ lý trong tay máy tính bảng kém chút trượt xuống, nàng đội vàng đỡ lấy, nhịp tim lập vỗ. Gia chủ, thiếu gia. Tiêu gia gia chủ không phải liền là người trong truyền thuyết kia ẩn thế đại lao Tiêu Vân Tâm sao? Thiếu gia tự nhiên là Tiêu gia người thừa kế Vệ Vi Vũ. Hai vị này dậm chân một cái liền có thể để Long Quốc giới kinh doanh chấn tam chấn nhân vật, vậy mà lại tự mình chú ý Lăng thị dạng này nhị lưu công ty. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lăng Mộ Hy hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng cùng Tiêu gia làm không vắng lai, thậm chí ngay cả Tiêu Vân Tâm cùng Vệ Vi Vũ mặt đều không có gặp qua, bọn hắn tại sao phải đột nhiên chú ý Lăng thị? Còn cố ý bàn giao muốn hợp tác. Trong này nhất định cất giấu nàng không biết điều bí ẩn. Tiêu trợ lý Lăng Mộ Hy thanh âm so trước đó càng trầm thấp hơn, ánh mắt sắc bén như lao. Tiêu gia gia chủ là Tiêu Vân Tâm nữ sĩ, thiếu gia là Vệ Huy Vũ tiên sinh, đúng không? Tiêu Kỳ từ chối cho ý kiến cười cười, Lăng tổng đối với Tiêu gia hiểu rất rõ. Chưa nói tới hiểu rõ, chỉ là nghe qua nghe đồn. Lăng Mộ Hy ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ truy vấn, Tiêu gia cùng Lăng thị chưa bao giờ có gặp nhau, Tiêu nữ sĩ cùng Vệ thiếu càng là trăm công nghìn việc, tại sao phải đột nhiên chú ý chúng ta loại này công ty nhỏ? Còn tự thân bàn giao hợp tác. Tiêu trợ lý không ngại nói thẳng, phía sau này đến cùng là nguyên nhân gì? Nàng hướng về phía trước nhân thân, xe lăn bánh xe trên sàn nhà phát ra rất nhỏ tiếng ma sát, con mắt chăm chú khóa lại Tiêu Kỳ, là bởi vì Lăng thị hạng nào đó tài nguyên, hay là bởi vì Tô Thành một ít người cùng sự tình. Câu nói sau cùng lối ra lúc, nàng rõ ràng nhìn thấy Tiêu Kỳ nắm bút ngón tay dừng một chút, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, lại không có thể trốn qua con mắt của nàng. Tiêu Kỳ để bút xuống, thân thể dựa vào về thành ghế, trên mặt vẫn như cũ treo nghề nghiệp tính mỉm cười, ánh mắt lại sâu thúy rất nhiều, "Lăng tổng, gia chủ cùng thiếu gia quyết sách, chúng ta làm thuộc hạ không tiện quá nhiều phỏng đoán. Bọn hắn chỉ giao phó hai điểm, một là bảo đảm hợp tác thuận lợi, hai là chú ý Lăng tổng tình hình gần đây, chú ý ta tình hình gần đây." Lăng Mộ Hy chấn động trong lòng, thấy lạnh cả người thuận xương sống leo lên phía sau lưng. Tình trạng gần đây của nàng, trừ công ty sự vụ, có thể làm cho Tiêu gia cao tầng chú ý tình hình gần đây chẳng lẽ là 3 năm trước đây trận kia cải biến nàng cả đời tai nạn xe cộ. Nàng cưỡng chế trong lòng gợn sóng, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, "Tiêu trợ lý, chú ý tình hình gần đây là có ý gì?" "Tiêu gia là tại đồng tình ta." Vẫn cảm thấy Lăng thị nhanh không chịu được nổi, muốn bố thí một cuộc làm ăn. Lăng tổng quá lo lắng. Tiêu Kỳ liền vội vàng lắc đầu, giọng thành khẩn rất nhiều, "Tiêu gia từ trước tới giờ không sẽ làm bố thí sự tình." Gia chủ nói, "Lăng tổng là giới kinh doanh khó được nhân tài, Lăng thị điểm tiềm lực đến đào móc. Về phần chú ý tình hình gần đây càng nhiều là xuất phát từ thiện ý quan tâm. Dù sao, 3 năm trước đây sự tình, ai cũng không muốn nhìn thấy. 3 năm trước đây sự tình." Lăng Mộ Hy thanh âm đột nhiên cất cao, xe lăn lan can bị nàng nắm đến trắng bệnh, "Tiêu trợ lý lời này là có ý gì? Các ngươi biết 3 năm trước đây tai nạn xe cộ?" Trương trợ lý dọa đến không dám thở mạnh, nàng chưa bao giờ thấy qua lão bản thất tố như vậy. 3 năm trước đây tai nạn xe cộ là Lăng Mộ Hy cấm khu, trong công ty không ai dám tùy tiện nhắc lên, không nghĩ tới Tiêu Kỳ vậy mà chủ động đâm thủng tầng giấy cửa sổ này. Tiêu Kỳ không có trực tiếp trả lời, mà là bưng chén nước lên uống một ngụm, tránh đi Lăng Mộ Hy ánh mắt, "Lăng tổng, hai nạn xe cộ sự tình cảnh sát đã kết án, ta không nên nói thêm. Chỉ là gia chủ thỉnh thoảng sẽ nói lên, cảm thấy ngài mấy năm này không dễ dàng, có thể tại trên xe lăn đem Lăng thị chống lên đến, rất đáng gờm." "Không tầm thường." Lăng Mộ Hy cười một cái tự giễu, đáy mắt hiện lên một tia đau đớn, "Tại trên xe lăn chống đỡ." Tiêu trợ lý sợ là không biết, 3 năm này ta là thế nào qua. Mỗi ngày tại trong đau đớn tỉnh lại, nhìn xem chính mình đứng không dậy nổi hai chân, nhìn xem trong công ty nhìn chằm chằm ánh mắt, nhìn xem trong nhà những cái kia bực mình sự tình. Nàng dừng một chút, thanh âm trầm thấp xuống, "Nếu như Tiêu gia thật quan tâm ta, không bằng nói cho ta biết, 3 năm trước đây tai nạn xe cộ đến cùng phải hay không ngoài ý muốn. Cái kia nói phải cho ta xung hỉ người ở rể Tô Thần, đến cùng là lai lịch gì?" Lời này hỏi được vừa vội lại nhanh, giống một thanh ra khỏi vỏ đao, đâm thẳng hải tâm. Trương trợ lý kinh ngạc nhìn xem lão bản, nguyên lai lão bản đã sớm hoài nghi tai nạn xe cộ có ẩn tình khác, thậm chí hoài nghi đến Tô Thần trên đầu. Tiêu Kỳ nắm chén nước ngón tay nắm thật chặt, vách chén bên trên ngưng kết giọt nước thuận khe hở trở xuống. Hắn trầm mặc mấy giây, mới chậm rãi mở miệng, "Lăng tổng, hai nạn xe cộ sự tình ta không rõ ràng, cảnh sát kết luận là phanh lại biến chất. Về phần Tô Thần tiên sinh, ta chỉ là nghe nói, hắn là các ngài con rể tới nhà, bình thường không nói nhiều, tại Lăng gia trải qua không quá như ý.
Không quá như ý?
Lăng Mộ Hi cười lạnh một tiếng, nào chỉ là không quá như ý, mặc người hầu còn lại quần áo, ở phòng chứa đồ cải tạo gian phòng, mỗi ngày bị cha mẹ ta cùng đệ đệ chỉ vào cái mũi mắng phế vật bị người hầu đến têu đi hết. Hắn ngược lại là có thể chịu, 3 năm, cho tới bây giờ không có phản kháng qua, như cái không có cảm xúc con rối. Trong óc của nàng hiện lên Tô Thần dáng vẻ, túi đầu rửa chén bóng lưng, bị Lăng Tử Hiên ném tiền trên mặt đất lúc xoay người nhặt lên cho mặc, bị Trương Ma dội canh lúc cắn chặt hàm răng. Trước kia nàng chỉ cảm thấy nam nhân này bất ức, nhưng bây giờ nghĩ đến, phần này bất ức không khỏi quá tận lực. Tiêu trợ lý không cảm thấy kỳ quái sao? Lăng Mộ Hi truy vấn, một người nam nhân bình thường, làm sao có thể chịu được 3 năm nhục nhã? Hắn hoặc là thật nhu nhược đến trong lòng, hoặc là chính là tại người trang. Tiêu Kỳ đẩy kính mắt, ngữ khí bình thản, có lẽ là vì an ổn đi. Con rể tới nhà không dễ làm, nhất là tại Lăng gia loại tình huống này phức tạp gia đình. An ổn. Lăng Mộ Hi lắc đầu, hắn vừa tới Lăng gia lúc, ta điều tra bối cảnh của hắn, nói là Tô Thành nông thôn cô nhi, phụ mẫu đều mất, 20 tuổi trước ghi chép trống rỗng. Một cái ngay cả đi qua đều không có người, làm sao lại cam tâm khi phế vật. Nàng đột nhiên nhớ tới sáng sớm hôm qua sự tình, Tô Thần đánh nát đĩa, ngón tay bị vạch phá, máu tươi chảy ròng, lại đầy đầu đều là ngọc bội ném đi loại kia cháy bỏng cùng khủng hoảng, không giống như là giả vờ. Đúng rồi, trên cổ hắn một mực mang theo một khối ngọc bội, nói là phụ mẫu lưu lại di vật, hôm qua đột nhiên ném đi, cả ngày mất hồn mất vía. Tiêu trợ lý cảm thấy, một khối phổ thông ngọc bội, đáng ra hắn khẩn trương như vậy sao? Tiêu Kỳ ánh mắt hơi động một chút, bưng chén nước lên động tác chậm nửa nhịp, có lẽ là có ý nghĩa đặc thù đi. Dù sao cũng là phụ mẫu di vật, ý nghĩa đặc thù. Lăng Mộ Hi theo dõi hắn con mắt, có thể làm cho Tiêu gia chủ hòa thiếu gia tự mình chú ý ý nghĩa đặc thù. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, Tiêu gia hợp tác, hai nạn xe cộ trận tướng, Tô Thần thân phận, ba cái này ở giữa nhất định có liên hệ. Tiêu Vân Tâm cùng Vệ Huy Vũ sẽ không vô duyên vô cớ chú ý Lăng thị, mục tiêu của bọn hắn rất có thể chính là Tô Thần. Tiêu trợ lý, chúng ta nói trắng ra. Lăng Mộ Hi ngữ khí hòa hoãn chút, lại mang theo không cho cự tuyệt kiên định, Tiêu gia lựa chọn Lăng thị, không phải là bởi vì Lăng thị thực lực, cũng không phải bởi vì ta tiềm lực mà là bởi vì Tô Thần, đúng hay không? Các ngươi muốn thông qua hợp tác tiếp cận hắn, hoặc là từ trên người hắn tra thứ gì? Trương trợ lý khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, lão bản suy luận quá lớn mật, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Nếu như không phải là vì Tô Thần, Tiêu gia loại này cự đầu làm sao lại hạ mình cùng Lăng thị hợp tác? Tiêu Kỳ trầm mặc trọn vẹn nửa phút, trong phòng họp chỉ còn lại có máy điều hòa không khí khét đều. Hắn buông xuống chén nước, hai tay trùng điệp đặt lên bàn, rốt cục ngẩng đầu, nhìn Lăng Mộ Hi con mắt, ngựa khí so trước đó chỉnh trọng rất nhiều. Lăng tổng, ta không thể trả lời vấn đề này. Gia chủ cùng thiếu gia đã thông báo, không nên nói lời nói, một câu cũng không thể nói nhiều. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, nhưng ta có thể nói cho ngài, Tiêu thị hợp tác là thật tâm, điều khoản sẽ không thay đổi, dự chi khoản cuối tuần liền có thể tới sổ. Đối với Lăng thị tới nói, đây là bút kiếm buồn không lỗ sinh ý về phần những chuyện khác. Nếu như Lăng tổng nguyện ý, có lẽ có thể chính mình lưu ý thêm quan sát. Chính mình quan sát. Lăng Mộ Hi bắt được hắn trong lời nói ám chỉ, Tiêu trợ lý là để cho ta quan sát Tô Thần. Tiêu Kỳ không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là cười cười, Lăng tổng là người thông minh, rất nhiều chuyện không cần nói đến quá lộ. Ngài chỉ cần biết, Tiêu thị không có ác ý, hợp tác đối với Lăng thị chỉ có chỗ tốt. Lăng Mộ Hi dựa vào về trên xe lăn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, rơi vào trầm tư. Tiêu Kỳ lời nói giống một chiếc chìa khóa, mở ra trong nội tâm nàng phủ bụi đã lâu điểm khả nghi. 3 năm qua đủ loại chi tiết tại trong đầu của nàng hiện lên, Tô Thần không đúng lúc cẩn nhẫn, đột nhiên mất đi ngọc bội, còn có xe của mình họa trận tướng, cùng hiện tại Tiêu gia đặc thủ chú ý. Những mảnh vỡ này tựa hồ ngay tại chắp vá ra một cái nàng chưa bao giờ nghĩ tới trận tướng. Nàng nhìn về phía Tiêu Kỳ, nam nhân này mặc dù không có nói rõ, nhưng mỗi câu nói đều tại dẫn đạo nàng đi hoài nghi Tô Thần, đi tìm tòi nghiên cứu hai nạn xe cộ trận tướng. Tiêu gia hiển nhiên biết chút ít cái gì, lại không nguyện ý trực tiếp lộ ra, mà là đem quyền lựa chọn giao cho trên tay nàng. Tiêu thị hợp tác, ta cần thời gian cân nhắc. Lăng Mộ Hi chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt sắc bén tán đi một chút, nhiều hơn mấy phần thận trọng, dù sao cũng là mấy chục ước hạng mục, Lăng thị cần ước định tự thân cung hóa năng lực. 3 ngày sau, ta cho Tiêu trợ lý trả lời chắc chắn. Tiêu Kỳ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mỉm cười gật đầu, đương nhiên, Lăng tổng có đầy đủ thời gian cân nhắc. Đây là ta tư nhân điện thoại, có bất kỳ vấn đề tùy thời có thể lấy liên hệ ta. Hắn đưa qua một tấm danh thiếp, phía trên chỉ có một cái tên cùng một chuỗi dãy số. Trương trợ lý vội vàng tiếp nhận danh thiếp, coi chừng cất kỹ. Tiêu Kỳ đứng người lên, sửa sang lại một chút âu phục áo khoác, vậy ta sẽ không quấy rầy Lăng tổng công tác. Hy vọng chúng ta có thể mau chóng đạt thành hợp tác. Lăng Mộ Hi cũng làm cho Trương trợ lý đẩy xe lăn đứng dậy, Trương trợ lý đưa Tiêu trợ lý xuống dưới. "Là, Lăng tổng." Tiêu Kỳ đi đến cửa phòng hội nghị lúc, đột nhiên dừng bước, không quay đầu lại, lại giống như là thuận miệng nhắc lên giống như hỏi, "Đúng rồi, Lăng tổng, có chuyện ta rất hiếu kỳ." Lăng Mộ Hi ra hiệu Trương trợ lý chờ một lát, thanh âm bình tĩnh, Tiêu trợ lý mới nói. Tiêu Kỳ ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ pha lê, rơi vào dưới lầu rộn rộn ràng ràng trên đường phố, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu, "Lăng tổng đối với các ngươi Lăng gia cái kia người ở rể hiểu bao nhiêu đâu?" Chương 318, nhan thị tiếp nổ, nghi ngờ càng nặng. Chương 318, nhan thị tiếp nổ, nghi ngờ càng nặng. Phòng họp không khí phảng phất bị sợi tơ vô hình quấn quanh, mỗi một câu nói đều mang thăm dò cùng cân nhắc. Tiêu Kỳ vấn đề giống một viên đầu nhập mặt hồ cục đá, tại lăng mộ hy tâm hồ bên trong kích thích tầng tầng bận sóng. Nàng nhìn xem Tiêu Kỳ bóng lưng, đầu ngón tay tại xe lăn trên lan can nhẹ nhàng vuốt ve, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể khinh thường sắc bén. Tiêu trợ lý đột nhiên hỏi hắn, là có ý gì? Tiêu Kỳ xoay người, trên mặt lại phủ lên bộ kia không có kẽ hở mỉm cười, phản phất vừa rồi tìm tòi nghiên cứu chỉ là thuận miệng nhắc lên, không có ý gì, chính là nghe nói lăng gia vị này người ở rể có chút đặc biệt, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lăng tổng đừng để trong lòng. Đặc biệt. Lăng Mộ Hi nhíu mày, trong ánh mắt xem kỹ nặng hơn, một cái mỗi ngày rửa chén lau nhà, bị cả nhà khi dễ người ở rể, chỗ nào đặc biệt? Tiêu trợ lý nếu là muốn nghe cho cười, ta có thể nhiều lời mấy cái hắn thai nạn xấu hổ. Nàng tận lực dùng giọng vương lòng che giấu nội tâm vận sóng, có thể nâng lên Tô Thần lúc, đầu ngón tay hay là không tự giác nắm chặt. Ba năm này, nàng đối với Tô Thần lạnh nhạt cũng không phải là không có chút nào nguyên do, nam nhân này trên người có chủng để cho nàng bất an không hài hòa cảm giác, hắn trầm mặc không giống nhu nhược, càng giống tận lực kiềm chế ẩn nút. Tiêu Kỳ cười cười, không có nhận nàng gốc dạng, ngược lại nhắc lên một chuyện khác, Lăng tổng, kỳ thật Tiêu thị lựa chọn Lăng thị, trừ gia chủ cùng thiếu gia bằng giao, còn có một tầng nguyên nhân, Nhan thị đề cử. Nhan thị? Lăng Mộ Hi ngây ngẩn cả người. Nhan thị là Ma Đô một trong tứ đại gia tộc, chủ doanh vật liệu xây dựng cùng đất sinh, thực lực hùng hậu, Lăng thị xác thực cùng Nhan thị từng có hợp tác, nhưng hợp tác kim ngạch bất quá mấy trăm triệu, xa không đủ để Nhan thị là Lăng thị hướng Tiêu gia đưa nói. Tiêu Kỳ gật đầu, giọng thanh khẩn, nói chính xác, là Nhan thị thủ tịch trợ lý Lý Mạn nữ sĩ đặc biệt đề cử. Nàng hướng gia chủ cùng thiếu gia đưa ra một phần liên quan tới Lăng thị ước định báo cáo, hết lòng Tiêu thị cùng Lăng thị hợp tác, nói Lăng thị chuỗi cung ứng quản lý cùng sản phẩm chất lượng tại Tô Nam địa khu là tối ưu. Lý Mạn. Lăng Mộ Hi trong đầu lập tức hiện ra một thân ảnh. Vị Tiêu Nhan thị thủ tịch trợ lý ước chừng 30 tuổi, luôn luôn mặc cắt xén đắt thể tây trang màu đen, tóc dài buộc thành cao đuôi ngựa, lộ ra sáng bóng cái trán cùng đường cong lưu loát cằm. Da trắng mỹ mạo, dáng người cao gầy, nhất là cặp mắt kia, sắc bén lại già dặn, lộ ra chỗ làm việc nữ tính hiên ngang cùng chuyên nghiệp. Lần trước Lý Mạn đến Tô Thành nói chuyện hợp tác lúc, hai người gặp qua ba mặt, Lăng Mộ Hi đối với nàng ấn tượng cực sâu, không chỉ có bởi vì nàng xuất chúng ngoại hình, càng bởi vì nàng tình chuẩn thương nghiệp phán đoán cùng lôi lệ phong hành tác phong. Là nàng. Tiêu Kỳ nói bổ sung, nói đến, Lý Mạn nữ sĩ hiện tại đã không tại Nhan thị. Nửa tháng trước, nàng bị Nhan tổng đưa đến Tiêu thị, hiện tại là gia chủ của chúng ta trợ lý Lý Mộc Cầm nữ sĩ dưới trướng thủ tịch vận doanh tổng giám, chủ yếu phụ trách Tô Nam địa khu hạng mục kết nối. Lăng Mộ Hi trong lòng lại là chấn động. Lý Mạn từ Nhan thị thủ tịch trợ lý nhảy đến Tiêu thị làm vận doanh tổng giám. Cái này nghe giống như là bình thường nghề nghiệp tấn thăng, có thể nghĩ lại lộ ra quỷ dị. Nhan thị cùng Tiêu gia mặc dù đều thuộc thế lực đỉnh cấp, nhưng lĩnh vực đều có thiên bề, cực ít có hạch tâm trợ lý vượt qua gia tộc điều động tình huống. Càng quan trọng hơn là, Lý Mạn chân trước đề cử Lăng thị, chân sau liền nhập chức Tiêu thị, này thời gian tuyến không khỏi quá xảo hợp. Lý tổng giám từ Nhan thị đến Tiêu thị, ngược lại là một bước lên mây. Lăng Mộ Hi ngữ khí bình thản, trong lòng nhưng đang nhanh chóng tính toán, nàng đề cử Lăng thị là xuất phát từ nghề nghiệp phán đoán, hay là bị người nhờ vả? Tiêu Kỳ đẩy kính mắt, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần thâm ý, Lăng tổng cảm thấy thế nào? Lý tổng giám tại Nhan thị lúc liền lấy chuyên nghiệp chứ danh, nàng đề cử tự nhiên có vài theo trèo trống. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Lăng Mộ Hi trên mặt, Lăng tổng chẳng lẽ không cảm thấy được, Nhan thị lúc trước cùng Lăng thị nói chuyện hợp tác lúc, có chút chuyện bé xé ra to sao? Chuyện bé xé ra to. Đúng vậy a. Tiêu Kỳ gật đầu, ngữ khí mang theo phân tích tỉnh táo, Nhan thị là Ma Đô một trong tứ đại gia tộc, giá thị trường trăm tỷ, dưới cơ hợp tác vật liệu xây dựng nhà cung cấp trải rộng cả nước. Lăng thị cùng Nhan thị hợp tác kim ngạch bất quá 300 triệu, đối với Nhan thị tới nói chỉ là bút buôn bán nhỏ. Theo lẽ thường, loại cấp bậc này hợp tác, phái cái khu vực phó tổng hoặc là thị trường tổng giám đến đàm luận như vậy đủ rồi, làm gì để thủ tịch trợ lý Lý Mạn tự mình đi một chuyến Tô Thành. Hắn dừng một chút, nhấn mạnh, Lý Mạn nữ sĩ thế nhưng là Nhan tổng phụ tá đắc lực, bình thường phụ trách đều là mấy chủ cước hoạch tâm hạng mục. Vì 300 triệu nhỏ hợp tác chuyên môn đến Tô Thành 3 lần, còn tự thân khảo sát dây chuyển sản xuất, thẩm tra đối chiếu chất kiểm báo cáo, cái này không khỏi quá coi trọng Lăng thị, không phải sao? Lăng Mộ Hi nhịp tim dần dần tăng tốc. Tiêu Kỳ lời nói giống một chiếc chìa khóa, mở ra nàng trong trí nhớ bị sơ sót chi tiết. Lúc trước Lý Mạn đến Tô Thành lúc, sát thực đặc biệt cẩn thận, không chỉ có tra xét dây chuyển sản xuất, còn nói bóng nói gió hỏi rất nhiều liên quan tới Lăng gia nội bộ sự tình, thậm chí tại tham quan công ty lúc, vô tình hay cố ý nhắc lên nghe nói Lăng tổng trong nhà có bị con rể tới nhà, lúc đó nàng chỉ coi là nói chuyện phiếm, bây giờ nghĩ lại, mỗi một cái vấn đề đều có thể cất giấu thâm ý. Tiêu trợ lý có ý tứ là Lăng Mộ Hi thanh âm hơi khô chát chát, Nhan thị lúc trước tiếp cận Lăng thị, Lý Mạn tự mình đến nói chuyện hợp tác, cũng cùng Tô Thần có quan hệ. Tiêu Kỳ không có trực tiếp trả lời, chỉ là bưng lên văn kiện trên bàn, Lăng tổng, đây đều là suy đoán của ta, không làm được số. Dù sao trên sinh ý chẳng, nhiều mấy phần cẩn thận luôn luôn tốt. Tiêu thị hợp tác thành ý bày ở chỗ này, dự chi khoản cuối tuần liền có thể tới sổ, cung hóa tiêu chuẩn cùng chu kỳ chúng ta cũng có thể lại thương lượng. Về phần những chuyện khác hắn nhìn xem Lăng Mộ Hi, ánh mắt thẳng thắn rất nhiều, Lăng tổng là người thông minh, có một số việc nhìn nhiều quan sát, luôn có thể phát hiện manh mối. Tô Thành không lớn, rất nhiều người cùng sự nhìn như không liên quan gì, kỳ thật đều cất giấu thiên ti vạn lũ liên hệ. Lăng Mộ Hi trầm mặc. Nàng nhìn ngoài cửa sổ Tô Thành đường chân trời, pha lê trên màn tường phản chiếu ra bản thân ngồi tại trên xe lăn thân ảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ba năm qua, nàng cho là mình nắm trong tay Lăng thị, nắm trong tay nhân sinh của mình, nhưng bây giờ mới phát hiện, nàng khả năng chỉ là người khác trên bàn cờ một con cờ. Tiêu gia hợp tác, Nhan thị đề cử, Lý Mạn điều động, Tô Thần ẩn nút, ba năm trước đây tai nạn xe cộ. Đây hết thể giống một tấm vô hình lưới, đưa nàng chăm chú quấn quanh. Ta đã biết. Lăng Mộ Hy chậm rãi mở miệng, giọng nói mang vẻ một tia mỏi mệt, lại càng nhiều hơn chính là kiên định, hợp tác sự tình, ta sẽ ở trong 3 ngày cho Tiêu trợ lý trả lời chắc chắn. Về phần mặt khác, ta sẽ tự mình quan sát. Tiêu Kỳ mỉm cười gật đầu, tốt. Vậy ta sẽ không quấy rầy Lăng tổng công tác, chờ mong tin tức tốt của chúng ta. Hắn quay người đi hướng cửa ra vào, Trương trợ lý vội vàng đuổi theo chuẩn bị đưa hắn xuống lầu. Đi tới cửa lúc, Tiêu Kỳ lại dừng bước lại, quay đầu nhìn Lăng Mộ Hy một chút, ngữ khí nhẹ nhàng chút, đúng rồi, Lăng tổng, Lý Mạn tổng dám nói nàng cuối tuần sẽ đến Tô Thành. Đến lúc đó có thể sẽ tự mình đến bái phòng ngài, tâm sự đến tiếp sau hợp tác chi tiết. Lý Mạn cũng muốn đến Tô Thành. Lăng Mộ Hy tâm lại là siết chặt, lại chỉ là nhẹ gật đầu, ta đã biết, để Trương trợ lý an bài thời gian liền tốt. Tiêu Kỳ cười gật đầu, quay người rời đi phòng họp. Nặng nghề cửa gỗ chậm rãi đóng lại, ngăn cách phía ngoài tiếng bước chân, trong phòng họp chỉ còn lại có Lăng Mộ Hy cùng Trương trợ lý, cùng tràn ngập ở trong không khí nghi ngờ. Trương trợ lý nhìn xem Lăng Mộ Hy căng cứng bên mặt, do dự thật lâu mới nhỏ giọng nói, "Lăng tổng, Tiêu trợ lý lời nói, tin được không? Nhan thị cùng Tiêu gia lớn như vậy gia tộc, thật sẽ vì Tô Thần loại người này phí nhiều như vậy tâm tư." Tại Trương trợ lý trong mắt, Tô Thần chính là cái đồ bỏ đi, mỗi ngày bị Lăng gia người đến kêu đi hết, ngay cả kiện da dáng quần áo đều không có, làm sao có thể cùng Tiêu Nhan giá dạng gia tộc đỉnh cấp dính líu quan hệ. Đây quả thực so Thiên Phương Dạ Đàm còn không hợp thói thường. Lăng Mộ Hy không có trả lời, chỉ là chuyển động xe lăn đi vào bên cửa sổ, ánh mắt rơi vào dưới lầu xuyên thẳng qua dòng xe cộ bên trên. Ánh nắng xuyên qua pha lê, tại trên mặt nàng bỏ ra minh minh ám ám quang ảnh, trong ánh mắt mê mang dần dần bị sắc bén thay thế. Trương trợ lý nàng đột nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, "Giúp ta tra hai người." Lăng tổng ngài nói. Trương trợ lý lập tức xuất ra mặt phẳng chuẩn bị ghi chép. Cái thứ nhất, Lý Mạn. Cha nàng tại Nhan thị lúc làm việc lý lịch, nhất là gần 3 năm phụ trách hạng mục, nhìn nàng một cái cùng Tô Thành có hay không mặt khác liên hệ. Lăng Mộ Hy đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm bệ cửa sổ, "Cái thứ hai, Tô Thần." Lại tra một lần bối cảnh của hắn, trọng điểm tra hắn 20 tuổi trước tại nông thôn sinh hoạt, còn có hắn bị nhận được Tô Thành sau làm công nhà kia vật liệu xây dựng nhà máy, nhà kia vật liệu xây dựng nhà máy giống như cùng Hoành Nghiệp tập đoàn có quan hệ, đúng không? Trương trợ lý liền vội vàng gật đầu, đối với ta nhớ được nhân sự trong hồ sơ viết qua, lúc trước hắn tại Hoành Nghiệp kiến tài gia công hắn làm công, nhà kia nhà máy đúng là Hoành Nghiệp tập đoàn công ty con. Hoành Nghiệp tập đoàn Lăng Mộ Hy thấp giọng lặp lại cái tên này. Hoành Nghiệp là Tô Thành uy tín lâu năm vật liệu xây dựng xí nghiệp, cũng là Lăng thị tại Tô Thành lớn nhất đối thủ cạnh tranh, gần nhất đang cùng Lăng thị tranh đoạt một khối hạch tâm địa ra. Ở trong đó chẳng lẽ cũng có liên quan. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quật suy nghĩ, trọng điểm tra Tô Thần đang xây tại nhà máy 2 năm. Hắn tiếp xúc qua người nào, làm qua cái gì sự tình, có hay không cùng Hoành Nghiệp cao tầng từng có băng lai. Còn có, tra một chút 3 năm trước đây ta tai nạn xe cộ trước sau, Tô Thần ở nơi nào, đang làm cái gì. Trương trợ lý nhìn xem lão bản vẻ ngưng trọng, không dám có chút lời biếng, ta lập tức đi làm. Cần vận dụng thám tử tư sao? Cần. Lăng Mộ Hy gật đầu, tra được càng mảnh càng tốt, nhất là Tô Thần cùng Hoành Nghiệp quan hệ, còn có Lý Mạn cùng Tiêu gia, Nhan thị tầng sâu liên hệ. Nhớ kỹ, muốn bí mật tiến hành, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bao quát người trong nhà. Là Trương trợ lý lập tức cầm điện thoại di động lên, bắt đầu liên hệ quen biết thám tử cơ cấu. Trong phòng họp lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại có điều hòa không khí ra đầu gió rất nhỏ tiếng vang. Lăng Mộ Hy ngồi tại trên xe lăn, nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, lông mày chăm chú khóa lên. Tiêu Kỳ lời nói giống một viên hạt giống, trong lòng nàng mọc rễ nảy mầm, không để cho nàng đến không một lần nữa xem kỹ 3 năm này mỗi một chi tiết nhỏ. Tô Thần thời khắc đó ý ẩn nhẫn cho mặc, mất đi ngọc bội lúc cháy bỏng, Lý Mạn dị thường coi trọng Tiêu gia đột nhiên xuất hiện hợp tác, còn có 3 năm trước đây trận kia điểm đáng ngờ trùng điệp tai nạn xe cộ. Những mảnh vỡ này tại trong đầu của nàng xoay quanh, dần dần chắp vá ra một cái để nàng kinh hãi suy đoán. Nàng không biết Tô Hổ, không biết Tô gia thảm án diệt môn, càng không biết Tô Thần là Tô gia bảng hệ người sống sót. Nhưng nàng có thể cảm giác được, có một tấm vô hình lưới bao phủ tại Lăng gia trên không, mà Tô Thần chính là tấm lưới này hạch tâm. Nhan thị cùng Tiêu gia dạng này gia tộc đỉnh cấp liên tiếp chú ý Lăng thị, tuyệt không có khả năng là ngẫu nhiên, mục tiêu của bọn hắn, 89 phần 10 chính là cái kia tại Lăng gia nhận hết cốt nhục người ở rể. Tô Thần, ngươi đến cùng là ai? Lăng Mộ Hy thấp giọng tự nói, đầu ngón tay tại xe lăn trên lan can vạch ra vết tích thật sâu, vì sao ngươi sẽ dẫn tới Nhan thị cùng Tiêu thị dạng này chú ý? Hay là 3 năm trước đây tai nạn xe cộ chương 319, Tô Thành nhận nút, ám tra hổ tung. Chương 319, Tô Thành nhận nút, ám tra hổ tung. Tô Thành tiểu điểm tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong, rơi ngoài cửa sổ là sáng chói thành thị cảnh đêm, đèn nghe ông ánh sáng tại pha lê trên màn tường chạy xuôi, phát họa ra phồn hoa đô thị hình dáng. Trong phòng lại tĩnh mịch đến gần như nghiêm túc, đèn treo bằng thủy tinh kia sáng nhu hòa vậy vào trên nền đá cẩm thạch, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà. Vệ Huy Vũ ngồi ngay ngắn trung ương gỗ tử đàn trên ghế salon, màu đen ám văn áo sơ mi ống tay áo tùy ý kéo lên, lộ ra đường cong lưu loát cánh tay. Đầu ngón tay hắn kẹp lấy một viên bạch ngọc trà tràn, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đứng đối diện Tiêu Kỳ, quanh thân lộ ra một loại bảy mưu nghị kế trầm ổn khí trạng. Tô Khê Lạc ngồi tại hắn bên trái, một thân già dặn màu đen y phục tác chiến, tóc dài buộc thành cao đuôi ngựa, giữa lông mày mang theo quân nhân sắc bén, trong tay vuốt vuốt một viên màu bạc quân huy, thỉnh thoảng dương mắt nhìn về phía Tiêu Kỳ, lưu ý lấy trong báo cáo mấu chốt tin tức. Làm Tô gia chủ mạch đại tiểu thư, càng là yên kinh cảnh bị đoàn thượng úy sĩ quan, nàng lần này tùy hành nhiệm vụ hạch tâm là cân đối Tô Thành cùng Ma Đô quân đội lực lượng, bảo đảm hành động vạn vô nhất thất. Nhan Thu Tuyết thì hốn tại phía bên phải trong ghế sofa, hai chân cuộn lên, trong ngực ôm một máy laptop, đầu ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng nhảy bọn, trên màn hình hiện lên từng hàng dấu hiệu. Nàng một bên nghe báo cáo, một bên thời gian thực điều lấy Tô Thành giám sát số liệu, thỉnh thoảng ngẩng đầu cắm câu miệng, ngữ khí mang theo hacker đặc thù nhạy cảm. Tiêu trợ lý nâng lên hoành nghiệp kiến tài hắn, ta vừa đen tiến bọn hắn nội bộ hệ thống, 3 năm trước đây Tô Thần ở nơi đó làm công lúc, lệ thuộc trực tiếp cấp trên là hoành nghiệp phó tổng trương đạo, mà trương đạo là Tô Hổ bà con xa cháu họ. Lý Mạn ngồi tại mặt bên một mình trên ghế salon, mặc tiêu thị chế thức câu phục, tóc dài cẩn thận sắn ở sau, cầm trong tay một phần văn bản tài liệu, ánh mắt chuyên chú. Làm trước Nhan thị thủ tịch trợ lý, đương nhiệm tiêu thị thủ tịch vận doanh tổng giám, nàng vừa mới hoàn thành từ Nhan thị đến tiêu thị quá độ, lần này tùy hành chủ yếu phụ trách kết nối Tô Nam địa khu thương nghiệp tài nguyên, là hành động cung cấp hiệp hộ. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã thì dáng người thẳng đứng tại vệ uy vũ sau lưng, một thân trang phục màu đen, mặt không biểu tình, như là tinh chuẩn nhất lưỡi dao, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Các nàng là vệ uy vũ ám vệ, phụ trách cận thân hộ vệ cùng bí mật điều tra, quanh thân tản ra người sống chớ gần lạnh lẽo khí tức. Tiêu Kỳ đứng trong phòng khách, có chút không người, ngựa khí cung kính mà rõ ràng hồi báo cùng Lăng Mộ Hy gặp mặt chi tiết, thiếu gia, dựa theo phân phó của ngài, ta đã đem hợp tác giản khung giao cho Lăng Mộ Hy, tiền kỳ 500 triệu mua xong chán, tràn giá tháng 8 năm 30 trời trả tiền chu kỳ, 20 dự chi tiền đặt cọc, nàng đối với điều khoản không có dị nghị, nhưng đưa ra cần 3 ngày thời gian ước định cung hóa năng lực. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, Lăng Mộ Hy quả nhiên nhạy cảm, rất nhanh liền phát giác được dị thường, truy vấn Tiêu gia vì sao lựa chọn Lăng thị. Ta theo kế hoạch đề cập gia chủ cùng ngài bàn giao, nàng lập tức liên tưởng đến 3 năm trước đây hai nạn xe cộ cùng Tô Thần, còn hỏi đến Tô Thần mất đi ngọc bội, xem ra nàng đối với Tô Thần hoài nghi từ xưa đến nay. Nàng làm sao đánh giá Tô Thần? Vệ Huy Vũ khẽ hớp một ngụm trà, thanh âm trầm thấp bình thản, nghe không ra cảm xúc. Nàng nói Tô Thần tại Lăng gia mặc người hầu còn lại quần áo, ở phòng chứa đồ, bị cả nhà khi dễ, nhưng xưa nay không phản kháng, cảm thấy hắn bất ức quá tận lực. Tiêu Kỳ thuật lại lấy Lăng Mộ Hy lời nói, còn nâng lên Tô Thần hôm qua bởi vì ngọc bội mất đi mà mất hồn mất vía, hoài nghi ngọc bội có ý nghĩa là thủ. Nhan Thu Tuyết từ màn ảnh máy vi tính trước ngẩng đầu, lung lay màn hình, ta vừa tra được, Tô Thần chiều hôm qua đổ rất lúc, dùng mã hóa máy truyền tin liên lạc qua An Lạc Tử Bà, trò chuyện thời gian 3 phút, mặc dù nội dung không có giải mã đi ra, nhưng điểm thời gian vừa vặn tại hắn phát hiện ngọc bội mất đi sau. Tô Khê Lạc tao mày nói, Tô Hổ phản ứng rất nhanh, xem ra ngọc bội kia đối bọn hắn sát thực trọng yếu. Muốn không để quân đội tham gia, lấy phi pháp nắm giữ mã hóa thiết bị làm lý do kê biên tài sản An Lạc Tử Bà. Không đội. Vệ Huy Vũ buông xuống chén trà, đầu ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng đánh, hiện tại đánh cổ động rắn, sẽ để cho Tô Hổ chó cùng rất dậu. Chúng ta muốn làm một mẹ hút gọn, không chỉ có muốn điều tra rõ ngọc bội bí mật, còn muốn diệt đi hắn tại Tô Thành cứ điểm, hắc thạch tư bản mắt xích tài chính, cùng Đông Nam Á dòng binh đoàn mạng lưới liên lạc. Hắn nhìn về phía Tiêu Kỳ, tiếp tục hỏi, nâng lên Lý Mạn đề cử lúc, Lăng Mộ Hy có phản ứng gì? Nàng rất kinh ngạc, nhất là nghe được Lý Mạn từ Nhan thị điều nhiệm Tiêu thị sau, ánh mắt rõ ràng thay đổi. Tiêu Kỳ nhớ lại ngay lúc đó chi tiết, ta tận lực nâng lên Nhan thị phái Lý Mạn đàm luận 300 triệu hợp tác là chuyện bé xé ra to, nàng lập tức liên tưởng đến Lý Mạn trước đó dị thường cử động. Tỷ như 3 lần đến Tô Thành, khảo sát dây chuyền sản xuất lúc hỏi Tô Thần, hiện tại cũng đã bắt đầu hoài nghi Lý Mạn tiếp cận Lăng thị mục đích thật sự. Lý Mạn hợp thời nói bổ sung, "Vệ thiếu, ta tại Nhan thị lúc sắp thực theo kế hoạch tiếp cận qua Lăng thị, mỗi lần báo cáo đều cường điệu Lăng thị chuỗi cung ứng như thế, vì lần này tiêu thị hợp tác chôn xuống phục bút. Lăng Mộ Hy là thương nghiệp thiên tài, chỉ cần nàng bắt đầu hoài nghi, liền nhất định sẽ chính mình tra Tô Thần, cái này có thể giúp chúng ta chia sẻ một bộ phận áp lực." Vệ Huy Vũ gật đầu biểu thị tán thành, "Làm tốt. Lăng Mộ Hy điều tra có thể làm cho Tô Thần lộ ra càng nhiều sơ hở, chúng ta vừa vặn yên lặng theo dõi kỳ biến." Hắn nhìn về phía Tiêu Kỳ, ngữ khí mang theo khen ngợi, "Ngươi lần này báo cáo rất kỹ càng, phân tập nắm đến vừa đúng, đã để tỉnh Lăng Mộ Hy, lại không bại lộ chúng ta mục đích thật sự." Tiêu Kỳ không người nói, "Đây là thuộc hạ bản phận." Lăng Mộ Hy nói 3 ngày sau cho trả lời chắc chắn, "Cần ta mấy ngày nay lưu tại Tô Thành các loại tin tức sao?" "Không cần." Vệ Huy Vũ lắc đầu, "Ngươi về trước đế đô, hôn lễ sự tình còn cần ngươi nhìn chằm chằm. Tô Thành bên này có chúng ta tại, hợp tác sự tình để Lý Mạn theo vào liền có thể." "Là, thiếu gia." Tiêu Kỳ đáp, lại báo cáo vài câu Tô Thành vật liệu xây dựng thị trường tình hình gần đây, xác nhận không có bỏ sót sau, mới không người cáo lui. Phòng xếp cửa nhẹ nhàng khép lại, trong phòng chỉ còn lại có Vệ Huy Vũ một nhóm 6 người. Nhan Thu Tuyết đóng lại máy tính, duỗi lưng một cái, hướng trên ghế salon khẽ dựa, Tiêu Kỳ khẩu tài này có thể à, dăm ba câu liền đem Lăng Mộ Hy dẫn tới trong hố, hiện tại liền đợi đến nàng đi thăm dò Tô Thần, chúng ta ngư ông đắc lợi. Lăng Mộ Hy không đốc, nàng tra được tin tức sẽ chỉ làm nàng càng cảnh giác. Tô Khê Lạc phân tích nói, lấy nàng tính cách, rất có thể sẽ một bên lá mặt lá trái nói chuyện hợp tác, một bên âm thầm điều tra Tô Thần cùng chúng ta quan hệ, chúng ta đến để phòng nàng lợi dụng ngược lại hợp tác thăm dò chúng ta. Thăm dò cũng không sao. Vệ Huy Vũ ngữ khí lạnh nhạt, mục tiêu của chúng ta thủy chung là Tô Hổ cùng Tô Thần, cùng Lăng thị hợp tác chỉ là ngụy trang, chỉ cần có thể ổn định nàng đừng quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta là được. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng một mực trầm mặc Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã, sau đó nên nói chuyện chính. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã liếc nhau, tiến về phía trước một bước, dáng người vẫn như cũ thẳng. Trần Vãn Đường làm tỉ tỉ, trước tiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh như băng, "Thiếu gia, chúng ta theo phân phó của ngài, 2 ngày này một mực tại giám thị An Lạc Tiểu Ba cùng Tô Hổ hành tung." Vệ Huy Vũ khẽ bước cằm, ra hiệu nàng tiếp tục. Nhan Thu Tuyết cũng ngồi thẳng người, bật máy tính lên chuẩn bị đi chép, Tô Khê Lạc thu hồi quân huy, ánh mắt chuyên chú, Lý Mạn thì lật ra laptop, tùy thời chuẩn bị bổ sung tin tức. Trần Vãn Đường báo cáo, "Tô Hổ 2 ngày này rất khác thường, chiều hôm qua tiếp xong Tô Thần thông tin sau, lập tức đi An Lạc Tiểu Ba tầng hầm, chờ đợi 2 canh giờ mới ra ngoài, trong lúc đó có 3 chiếc không mặt bài xe tải ra vào quầy rượu cửa sau, trên xe trang là bịt kín hòm gỗ, người của chúng ta không đuổi kịp, biến mất tại lao thành khu trong ngõ nhỏ. Bịt kín hòm gỗ. Tô Khê Lạc nhíu mày, bên trong có phải hay không là vũ khí? Tô Hổ cùng Đông Nam Á đồng binh đoàn có liên hệ, rất có thể tại chữ hàng súng ống đạt được. Nhan Thu Tuyết nhanh chóng đánh bàn phím, ta tra xét lao thành khu giám sát, mảnh kia là giám sát điểm mù, chỉ có một cái dân dụng camera chụp tới xe tải mặt bên, thân dương kích thước rất lớn, nhìn rất nặng, không giống như là hàng bình thường vận. Vệ Huy Vũ đầu ngón tay đình chỉ đánh, ánh mắt dần dần chìm, nói tiếp: "Sáng hôm nay, Tô Hổ đi hát thạch tư bản Tô Thành công ty chi nhánh, cùng công ty chi nhánh quản lý mật đàm 1 giờ, lúc rời đi trong tay nhiều một cái màu đen cặp công văn." Trần Vãn Đường tiếp tục nói: "Người của chúng ta đi theo hắn đến ngoại ô một chỗ phế khí công xưởng, hắn sau khi tiến vào, trong nhà xưởng lập tức có mười mấy bóng người tại hoạt động, nhìn thân thủ giống như là võ giả, chí ít có võ đồ cảnh." Phế khí công xưởng. Lý Mạn tại trên laptop tiêu ký vị trí, hát thạch tư bản tại ngoại ô có miếng đất, đăng ký công dụng là cất vào kho có thể hay không chính là chỗ kia nhà máy. Nhan Thu Tuyết điều ra địa đồ, đối với chính là chỗ đó. Nhà máy chung quanh 3 cây số đều là đất hoang, rất thích hợp giấu đồ vật hoặc huấn luyện nhân thủ. Vệ Huy Vũ nghe xong báo cáo, đầu ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng điểm một cái, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Trần Vãn Đường tỷ bộ trên thân, ngựa khí trầm ổn mà hỏi thăm: "Thế nào, Tô Hổ bên kia điều tra đến như thế nào? Xác nhận sao?" Chương 320, bố cục thu lưới, đêm định sắc cơ. Chương 320, bố cục thu lưới, đêm định sắc cơ. Phòng tổng thống bên trong hương trà cùng bóng đêm giao hòa, Vệ Huy Vũ đầu ngón tay khẽ chọc ghế sofa lan can, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn về phía Tô Thành nhà nhà đốt đèn, ánh mắt thâm thúy như đậm. Trần Vãn Đường báo cáo phát họa ra Tô Hổ dị động, mà trong lòng của hắn sớm đã dệt thành một tấm thu lưới lưới lớn. Tô Hổ trời sinh tính đa nghi, lại nóng lòng hướng Tô gia chủ mạch báo thủ, kiêng kỵ nhất chính là chủ mạch chú ý. Vệ Huy Vũ chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, nếu hắn tại chữ hàng vũ khí, huấn luyện nhân thủ, nói do hắn vốn là kế hoạch động thủ, chúng ta chỉ cần thêm một mũi lửa, để hắn rối loạn tâm lòng. Tô Khê Lạc ngồi thẳng người, quân huy tại đầu ngón tay chuyển động, A Vũ đệ đệ có ý tứ là chủ động bại lộ một chút sơ hở buộc hắn sớm hành động. Không sai. Vệ Huy Vũ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Tô Khê Lạc: "Khê Lạc tỷ tỷ, ngươi là Tô gia chủ mạch đại tiểu thư, do ngươi ra mặt thích hợp nhất. Ngươi thông qua chủ mạch con đường gió lửa, liền nói chủ mạch mật thám phát hiện Tô Hổ tung tích, xác nhận nó tại Tô Thành bồi dưỡng thế lực, hư hư thực thực cấu kết ngoại bộ thế lực, Hắc Thạch Tư bản cùng An Lạc tiểu bà cũng có dị thường dòng tiền muốn động, không cần phải nói quá thực, điểm đến là dừng liền có thể." Tô Khê Lạc trong nháy mắt minh bạch, dạng này đã có thể làm cho Tô Hổ coi là chủ mạch muốn đối với hắn động thủ, cũng sẽ không bại lộ chúng ta chân thực kế hoạch. Hắn muốn là đối với chủ mạch trong lòng còn có kiêng kỵ, chắc chắn ra tốc hành động, thậm chí khả năng sớm điều động dòng binh đoàn trợ giúp. Chính là, Vệ Huy Vũ đầu ngón tay tại trên đầu gối vẽ ra một vòng tròn. Tô gia chủ mạch cùng chi thứ huyết hải thâm cửu là Tô Hổ tâm ma, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng kích thích sợi dây này, liền có thể để hắn tự loạn trận cước. Nhan Thu Tuyết ôm máy tính lại gần, trên màn hình chính biểu hiện ra Hắc Thạch Tư bản công thương tin tức cùng An Lạc tiểu bà phòng cháy lập hồ sơ. A Vũ đệ đệ, có muốn hay không ta đồng bộ tiết lộ điểm chứng cứ? Tỷ như Hắc Thạch Tư bản xác không công ty dòng nước, An Lạc tiểu bà phòng cháy tai họa ngầm ghi chép. Dạng này chủ mạch tin tức sẽ càng có thể tin. Có thể. Vệ Huy Vũ gật đầu, lựa chút không quan hệ đau khổ lại đủ để cho Tô Hổ khẩn trương tin tức. Thông qua ám vong nặc danh phát cho chủ mạch mấy cái hạch tâm trưởng lão hồng thư. Nhớ kỹ, vết tích phải xử lý sạch sẽ, thoạt nhìn như là chủ mạch mật thám tra được thành quả. Bao tại trên người của ta. Nhan Thu Tuyết đầu ngón tay tung bay, bàn phím âm thanh thanh thúy như châu rơi ngọc bàn, cam đoan làm được không chê vào đâu được, ngay cả Long Thuẫn kỹ thuật điều tra không được đầu nguồn. Vệ Huy Vũ ánh mắt chuyển hướng Trần Vãn Đường tỉ muội, ngựa khí chìm mấy phần, Tô Hổ một khi phát giác chủ mạch chú ý tới hắn, tất nhiên sẽ tăng tốc động tác. Nhưng hắn sinh tính cẩn thận, sẽ không lập tức vận dụng át chủ bài, xác suất lớn sẽ trước thăm dò, mà phía quan phương thông thường kiểm tra chính là để sập hắn cuối cùng một cây dâm dạng. Trần An Nhã tiến lên một bước, thanh âm thanh lãnh: "Chủ nhân nói là lấy tra phòng cháy, thuế vụ danh nghĩa kinh động Hắc Thạch Tư bản cùng An Lạc Tử Ba." Đối với Vệ Huy Vũ gật đầu, để Tô Thành phía quan phương bộ môn trùng hợp tại 2 ngày này khai triển đột kích kiểm tra, Hắc Thạch Tư bản tra thuế vụ hợp uy tín, trọng điểm nhìn tiền vốn băng lai, An Lạc Tử Ba tra phòng cháy hai hoang ẩm, bằng buôn bán, thuận tiện phát hiện mấy cái không lập hồ sơ nhân viên bảo an. Không cần thật tra ra thực chất vấn đề, chỉ cần chế tạo đầy đủ khẩn trương cảm giác, để Tô Hổ cảm thấy mình cứ điểm đã bại lộ, nhất định phải nhanh chuyển di hoặc phản kích. Lý Mạn tại trên laptop nhanh chóng ghi chép, ngẩng đầu hỏi: "Vệ thiếu, phía quan vương bên kia cần sớm chuẩn bị sao? Bảo đảm kiểm tra thời cơ cùng cường độ vừa đúng, không cần tận lực chuẩn bị." Vệ Huy Vũ lắc đầu: "Hắc Thạch Tư bản thuế vụ vốn là có tí vết, An Lạc tiểu ba phòng cháy càng là thùng rông kêu to, để bọn hắn theo thông thường quá trình tra liền có thể. Càng là bình thường kiểm tra, càng có thể làm cho Tô Hổ tin tưởng là chủ mạch ở sau lưng tạo áp lực, mà không phải chúng ta tận lực nhằm vào hắn dừng một chút." Nói bổ sung: "Ngươi có thể thông qua tiêu thị tại Tô Thành công ty chi nhánh, hướng thuế vụ cùng phòng cháy bộ môn nặc danh báo cáo một chút vấn đề nhỏ, cho bọn hắn một hợp lý kiểm tra lý do." Minh Mạch. Lý Mạn tại trên laptop vòng ra trọng điểm, nặc danh báo cáo Hắc Thạch Tư bản hóa đơn vấn đề, An Lạc tiểu ba phòng cháy thông đạo ngăn chặn, bảo đảm kiểm tra hợp pháp hợp quy, lại có thể tinh chuẩn đâm chọn Tô Hổ chỗ đau. Bố cục vòng vòng đan xen, trong phòng bầu không khí dần dần ngưng trọng, sát cơ ở trong màn đêm lặng yên ngưng tụ. Vệ Huy Vũ nhìn về phía Tô Khê Lạc, lực khí tăng thêm mấy phần, Tô Hổ bị buộc gấp sau, lớn nhất có thể là điều động Đông Nam Á dòng binh đoàn nhập cảnh trợ giúp. Những người này là lá bài tẩy của hắn, cũng là chúng ta nhất định phải thanh trừ ưu ác tính. Khê Lạc tỷ tỷ, quân đội bên kia cần đối, ngươi có thể bảo đảm bạn vô nhất thất sao? Tô Khê Lạc thẳng tắp lưng, quân nhân sắc bén tại đáy mắt bắn ra, A Vũ đệ đệ yên tâm, ta buổi chiều đã liên hệ Tô Thành canh gác khu cùng Ma Đồ Quỷ khu, bọn hắn sẽ sớm tại biên cảnh cùng sân bay bố khống. Một khi dòng binh đoàn nhập cảnh, sẽ lập tức phát động dự cảnh, trong vòng nửa canh giờ liền có thể hoàn thành vây kín. Những này dòng binh đoàn mặc dù hung hãn, nhưng ở quân chính quy trước mặt, bất quá là đám mỗ hợp. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, ta sẽ đích thân tọa trấn trung tâm chỉ huy, bảo đảm thông tin thông suốt, sẽ không để cho bất kỳ một cái nào cá lọt lưới đào thoát. Rất tốt. Vệ Huy Vũ hài lòng gật đầu, dòng binh đoàn là Tô Hậu nhất ỷ lại ngoại bộ võ lực, đánh dụng bọn hắn, chẳng khác nào chém đứt hắn phụ tá đắc lực. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã, khí tức quanh người lạnh lẽo đứng lên, giải quyết dòng binh đoàn, liền nên đến phiên Tô Hậu cùng hắn hoạch tâm thế lực. An Lạc Cửu Ba tầng hầm là tình báo của hắn đứng, ngoại ô phế khí công xưởng là võ lực của hắn cứ điểm, hai nơi này nhất định phải đồng thời độc thủ, tận diệt. Trần Vãn Đường tiến lên một bước, trầm giọng lĩnh mệnh, chủ nhân yên tâm, Tiêu gia ám vệ đã ở Tô Thành ẩn nút đúng chỗ, tổng cộng 30 người, trong đó võ tông cảnh 5 người, võ sư cảnh 25 người, đủ để ứng đối Tô Hổ 12 cái võ sư cảnh cùng những cái kia võ đồ cảnh thủ hạ. Thời cơ muốn bắt chuẩn. Vệ Huy Vũ cường điệu, các loại quân đội cùng dòng binh đoàn giao chiến tín hiệu phát ra, các ngươi lại độc thủ. An Lạc Cửu Ba thủ vệ do An Nhã dẫn đội, trọng điểm khống chế sẽ vở và văn kiện, không thể để cho bất luận cái gì tình báo tiết lộ. Phế khí công xưởng Tô Hổ chủ lực do Vãn Đường phụ trách, cần phải một kích chí mạng, nhất là Tô Hổ bản nhân, không có khả năng để lại người sống. Là chủ nhân. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã cùng kêu lên đáp, ánh mắt sắc bén như lao, nhiều năm ám vệ tiếp sống để các nàng đối với loại này lôi đình hành động rất quen tại tâm. Nhan Thu Tuyết đột nhiên mở miệng, A Vũ đệ đệ, ta muốn hay không cho ám vệ cung cấp kỹ thuật duy trì. Tỷ như quấy nhiều An Lạc Tiểu Ba giám sát tín hiệu, tê liệt nhà máy hệ thống điện lực. Có thể. Vệ Huy Vũ gật đầu, hành động bắt đầu tốt 10 phút đồng hồ, chặt đứt hai nơi tất cả thông tin cùng điện lực, cho bọn hắn gây ra hỗn loạn. Nhưng muốn lưu một đầu thông đạo, để cho chúng ta người có thể thời gian thực chuyển thâu hình ảnh, bảo đảm hành động không thể làm gì. Thu đến. Nhan Thu Tuyết dựng lên cái OK thủ thế, đầu ngón tay lại đang trên bàn phím gõ mấy lần, đã tại điều chỉnh thử máy nhiều chương trình, cam đoan tinh chuẩn đến giây. Cuối cùng, Vệ Huy Vũ ánh mắt rơi vào Lý Mạn trên thân, ngựa khí hòa hoãn một chút. Lý Mạn, ngươi lưu tại Tô Thành nhiệm vụ hệ tâm, là nhìn chằm chằm Lăng Gia. Lý Mạn để bút xuống nhớ bảng, nghiêm mặt nói, Vệ thiếu yên tâm, ta sẽ trọng điểm chú ý Lăng Mộ Hy cùng Tô Thần động tĩnh. Không chỉ là chú ý. Vệ Huy Vũ lắc đầu, trong đôi mắt mang theo xem kỹ, Lăng Mộ Hy đã bắt đầu hoài nghi Tô Thần, rất có thể sẽ tại mấy ngày nay có hành động. Việc ngươi cần, một là ghi chép điều tra của nàng phương hướng, nhìn nàng phải chăng có thể tra được Tô Hổ manh mối, hai là nhìn chằm chằm Tô Thần, hắn mất đi ngọc bội sau tất nhiên nôn nóng, rất có thể sẽ liên hệ Tô Hổ hoặc làm ra cử động khác thường, một khi phát hiện hắn ý đồ chạy trốn hoặc truyền lại tin tức, lập tức khống chế lại, để lại người sống. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, nhớ kỹ, không cần can thiệp Lăng Mộ Hy điều tra, để nàng thuận theo tự nhiên. Nhưng nếu như hành động của nàng khả năng bại lộ kế hoạch của chúng ta, hoặc là uy hiếp được Tô Thần an toàn, liền xuất thủ vừa đúng can thiệp, tỉ như không cẩn thận làm hư nàng thiết bị giám sát, hoặc là vừa lúc tại nàng cha Tô Thần lúc xuất hiện, đánh gãy ý nghĩ của nàng. Lý Mạn gật đầu, minh bạch, cũng không quá yếu nhiều chủ tuyến, lại phải bảo đảm Tô Thần tại trong khống chế. Lăng thị hợp tác ta sẽ tiếp tục theo vào, dùng thương nghiệp đàm phán ổn định Lăng Mộ Hy, cho nàng một loại tiêu thị chỉ quan tâm hợp tác ảo giác. Ân. Vệ Huy Vũ gật đầu, tất cả nhiệm vụ đã bố trí hoàn tất, như là một bản tinh vi bắn cờ, mỗi cái quân cờ đều tìm đến vị trí của mình, chỉ đợi Lạc Tử thu lưới. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có ngoài cửa sổ dòng xe cộ âm thanh mơ hồ truyền đến. Tô Khê Lạc kiểm tra quân dụng máy truyền tin, bảo đảm kênh thông suốt, Nhan Thu Tuyết tại trên máy vi tính mô phỏng hành động quá trình, đánh dấu khả năng phong hiểm điểm, Lý Mạn sửa sang lấy nhiệm vụ danh sách, tại mấu chốt tiết điểm bên cạnh vẽ lên to thêm ký hiệu, Trần Vãn Đường tỷ bội thì nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái, tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Vệ Huy Vũ đứng người lên, đi đến trước cửa sổ sát đất, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lạnh buốt pha lê. Ngoài cửa sổ Tô Thành lửa đèn sáng chói, nghe hồng trong mắt hắn lưu chuyển, lại chiếu không gian nửa phần ấm áp. Từ Tế gia biệt thự sơ hiện phong mang, đến Vương gia chữa trị đan điền, lại đến Trương gia diên thọ, hắn thận trọng từng bước, mà Tô Thành trận chiến này chính là thanh trừ Tô gia bảng hệ thế lực còn sót lại mấu chốt. Hành động thời gian định vào ngày kia 3 giờ sáng. Vệ Huy Vũ thanh âm tại tĩnh mịch trong phòng vang lên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, thời gian này là người mệt mỏi nhất, tính cảnh giác thấp nhất thời điểm, lại quân đội cùng ám vệ điều động không dễ gây nên chú ý Khê Lạc tỷ tỷ, ngày mai buổi sáng ngươi đi một chuyến Tô gia chủ mạch tại Tô Thành điểm liên lạc, đem tin tức đưa ra đi, Thu Tuyết, đồng bộ hoàn thành chứng cứ tiết lộ cùng quấy nhiều chương trình khảo thí, Vãn Đường, An Nhã, để ám vệ làm tốt sau cùng trang bị kiểm tra. Lý Mạn, xế chiều ngày mai đi Lăng thị nói chuyện hợp tác chi tiết, khoảng cách gần quan sát Lăng Mộ Hy cùng Tô Thần trạng thái. Là, đám người cùng kêu lên đáp, hành động bánh răng tại thời khắc này chính thức bắt đầu chuyển động. Tô Khê Lạc thu hồi máy truyền tin, nhìn xem Vệ Huy Vũ bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, A Vũ đệ đệ cái này bố cục, vòng vòng đan sen, Tô Hổ coi như cẩn thận nữa, cũng khó thoát tấm lưới này. Nhan Thu Tuyết ôm máy tính đứng dậy, duỗi lưng một cái, các loại giải quyết Tô Hổ, liền nên đến phiên Tô Thần. Ta ngược lại muốn xem, không có Tô Hổ chỗ dựa này, không có ngọc đội bản tay bằng này, hắn còn thế nào trang phế vật lịch tập. Lý Mạn khép lại laptop, ngữ khí trầm ổn, "Vệ thiếu, ta ngày mai sẽ trọng điểm quan sát Tô Thần cảm xúc biến hóa, hắn mất đi ngọc bội sau tất nhiên tâm thần có chút không tập trung, nói không chừng sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở." Trần Vãn Đường tỷ muội vẫn như cũ dáng người thẳng, chỉ chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng, liền sẽ hóa thành sắc bén nhất đao, đâm thẳng địch nhân trái tim. Vệ Uy Vũ không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại ngoài cửa sổ trong bóng đêm. Tô Thành Hồn Hoa phía dưới, mạch nước ngầm sớm đã mãnh liệt, mà hắn bày ra tấm lưới này, sắp tại trước tờ mở sáng nắm chặt. Những cái kia giấu ở trong bóng tối tội ác, ẩn nút dạ tâm, vặn mẹo báo thù, đều sẽ tại trận này tỉ mỉ bày kế hành động bên trong, tan thành mây khói. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch, nếp miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất cái bóng, có thể nhìn thấy hắn đáy mắt quần quần hàn mang, như là trong bóng đêm đi săn cô lang, khóa chặt cuối cùng con mồi. Tô Thần Vệ Uy Vũ thanh âm nhẹ cơ hồ cùng gió đêm hòa làm một thể, lại mang theo chém đinh chặt sắt quyết tuyệt, không có ngọc bội truyền thừa, lại không tô hổ, ta nhìn ngươi nhân vật chính này còn có cái gì quang hoàn có thể dựa vào. Chương 321, gia đình chuyện phiếm, nghi mắt mật thám. Chương 321, gia đình chuyện phiếm, nghi mắt mật thám. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua lăng ra biệt thự cửa sổ sắt đất, trên sàn nhà bỏ ra thật dài quang ảnh. Lăng Mộ Hy ngồi tại trên xe lăn, do Trương trợ lý tiến lên phòng khách lúc, chính vượt qua lăng ra người chuẩn bị mở cơm tối. Trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí, lại không thể che hết trong phòng khách mơ hồ sao động. Mộ Hy, ngươi có thể tính trở về. Trên ghế salon Lăng Minh Đức lập tức đứng người lên, hắn mặc rộng rãi đồ mặc ở nhà, mang trên mặt vội vàng ý cười, cùng Tiêu thị hợp tác đàm luận đến thế nào. Tiêu trợ lý không có làm khó ngươi chứ? Trần Nhàn cũng bước nhanh chào đón, trong tay còn cầm vừa lột tốt quả quýt, dáng tươi cười chất đầy khuôn mặt, đúng vậy a Mộ Hy, Tiêu thị thế nhưng là gia tộc đỉnh cấp, bọn hắn thật nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Đây chính là mấy chục ước hạng ga. Lăng Tử Hiên từ trên thang lầu chạy xuống, đồng phục áo khoác tùy ý khoác lên trên vai, một mặt mong đợi tiến đến xe lăn bên cạnh, tỷ, có phải hay không thành? Nếu có thể cùng Tiêu thị hợp tác, nhìn Hoành Nghiệp tập đoàn còn thế nào cùng chúng ta đập đất ra. Về sau tại Tô Thành, chúng ta Lăng gia cũng là có chỗ dựa người. Lăng Mộ Hy bị chen chúc ở giữa, xe lăn dừng ở trong phòng khách. Nàng tiếp nhận Trương trợ lý đưa tới chén nước, đầu ngón tay hơi lạnh, ánh mắt bình tĩnh đảo qua hưng phấn người nhà, chậm rãi mở miệng, đàm luận rất thuận lợi. Tiêu thị cho ra điều kiện rất hậu đãi, tiền kỳ mua sắm chán 500 triệu, tràn giá tháng 8 năm 30 trời trả tiền chu kỳ, sẽ còn dự chi 20 tiền đặt cọc. 500 triệu, tràn giá 8. Lăng Minh Đức nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh đi đến ghế sofa bên cạnh cầm lấy máy kế toán, ngón tay cực nhanh đánh, cái này tỷ lệ lợi nhuận chí ít có thể để cao 5 điểm. Tăng thêm dự chi tiền đặt cọc, chúng ta dòng tiền mặt vấn đề lập tức liền giải quyết. Trần Nhàn đem quả quýt kín đáo đưa cho Lăng Mộ Hy, ngựa khí kích động, ông trời của ta. Tiêu thị thế mà hào phóng như vậy. Mộ Hy ngươi thật sự là nhà chúng ta phúc tinh. Có khoản này hợp tác, về sau xem ai còn dám nói chúng ta Lăng gia là nhị lưu gia tộc. Lăng Tử Hiên càng là đắc ý hất cằm lên, đi đến trong phòng khách bước đi thong thả mấy bước, phảng phất đã thành Tô Thành đỉnh cấp phú nhị đại, ta liền nói ta tỷ lợi hại. Đợi hợp tác ký, ta liền đi xách chiếc mới xe thể thao, nhìn Lý công tử bọn hắn còn dám hay không chế rêu xe của ta là hai tay. Chỉ biết chơi. Lăng Minh Đức trừng nhi tử một chút, ngựa khí lại mang theo dung túng, đợi hợp tác đã định, trước tiên đem công ty dây chuyển sản xuất quyết trường một quyết trường, tiêu thị cung hóa số lượng cũng không nhỏ, không có khả năng xảy ra sự cố. Hắn chuyển hướng Lăng Mộ Hy, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, Mộ Hy, lần này may mắn mà có ngươi, cha cũng không biết làm như thế nào khen ngươi. Lăng Mộ Hy nhàn nhạt gật đầu, không có nhận nói, ánh mắt lại vượt qua người nhà, rơi vào cửa phòng bếp thân ảnh bên trên. Tô Thần đang bưng một bàn rửa sạch rau xanh đi ra, nghe được phòng khách động tĩnh, bước chân dừng một chút, cúi đầu muốn lặng lẽ lui về phòng bếp. Chẳng biết tại sao, Tiêu Kỳ lời nói, Lý Mạn đề cử, Tô Thần mất đi ngọc bội, còn có 3 năm này điểm đáng ngờ, giống phim đoạn ngắn tại trong đầu của nàng tiềm hồi. Ánh mắt của nàng không tự giác tại Tô Thần trên thân dừng lại, tắm đến trắng bệch màu xám tơ sớt, ống tay áo mài ra một vạch nhỏ như sợi lông, quần jean chỗ đầu gối có rõ ràng miếng bá, tóc rối bời, lại tại nghe được Tiêu thị hợp tác lúc, bên tai lặng lẽ phím hồng. Tô Thần bị ánh mắt kia thấy toàn thân không được tự nhiên, hắn cứng đờ xoay người, đối đầu Lăng Mộ Hy ánh mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vị này tiện nghi lão bà bình thường nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, hôm nay làm sao giả theo dõi hắn? Chẳng lẽ là nghe nói Tiêu thị hợp tác, tâm tình tốt, rốt cục phát hiện chính mình cái này người ở rể kỳ thật cũng rất thuận mắt. Nghĩ được như vậy, Tô Thần vô ý thức hết lưng, đem rau xanh cuộn hướng bên cạnh trên bàn cơm thả lúc, động tác đều tận lực thả chậm mấy phần, còn bụng trộm lẫn ngực, hy vọng có thể lộ ra thẳng tắp chút. Hắn thậm chí ở trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Mộ Hy rốt cục chú ý tới ta ẩn nhận khí chất? Vẫn cảm thấy ta hôm nay tẩy rau xanh đặc biệt sạch sẽ. Thì, ngươi nhìn hắn làm gì? Lăng Tử Hiên thuận Lăng Mộ Hy ánh mắt nhìn đến Tô Thần, lập tức nhíu mày, ngựa khí khinh thường, một tên phế vật sử ở nơi đó trước mắt, mau để cho hắn chạy trở về phòng bếp đi. Trần Nhàn cũng chú ý tới Lăng Mộ Hy ánh mắt, nhếch miệng, chính là, Mộ Hy ngươi đừng phản ứng hắn. Muốn ta nói à, khẳng định là Tiêu thị nhìn ngươi năng lực mạnh, mới nguyện ý hợp tác, cùng tên phế vật này không hề có một chút quan hệ. Nàng đi đến Tô Thần bên người, ghét bỏ đẩy hắn một thanh, còn không mau đi làm cơm. Không thấy được tất cả mọi người chờ lấy ăn cơm không? Tô Thần bị đẩy đến một cái lảo đảo, trong tay đĩa kém chút ngã. Hắn ổn định thân hình, trong lòng lại có chút bị khuất, vừa rồi Mộ Hy rõ ràng đang nhìn ta, làm sao người nhà một mắng, nàng liền thu hồi ánh mắt. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Hắn bụng trộm dương mắt nhìn về phía Lăng Mộ Hy, phát hiện nàng đang túi đầu cùng Lăng Minh Đức nói gì đó, bên mặt tại dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt thanh lãnh, phảng phất vừa rồi ánh mắt chỉ là ảo giác của hắn. Tô Thần trong lòng nổi lên một tia thất lạc, nhưng lại chưa từ bỏ ý định, nói không chừng là Mộ Hy không có ý tứ ở nhà mặt người trước biểu hiện ra đối ta chú ý. Dù sao nàng luôn luôn cao lãnh. Tiêu thị còn nói, đến tiếp sau khả năng có chục tỷ cấp bậc hợp tác. Lăng Mộ Hy thanh âm đánh gãy Tô Thần suy nghĩ lung tung, nàng nhìn về phía Lăng Minh Đức, ngựa khí bình tĩnh, nhưng bọn hắn để cái yêu cầu, muốn chúng ta bảo đảm cung hóa chất lượng, mỗi đám lần đều muốn phe thứ ba kiểm tra đo lường. Chục tỷ cấp bậc. Lăng Minh Đức trong tay máy kế toán kém chút rơi trên mặt đất, con mắt chừng đến căng tròn, cái này, đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Chất lượng không có vấn đề. Chúng ta vật liệu xây dựng chất lượng tại Tô Thành cũng là số 1 số 2, ta ngày mai liền đi liên hệ tốt nhất kiểm tra đo lường cơ cấu. Còn có Lăng Mộ Hy dừng một chút, ánh mắt lại không tự giác trôi hướng Tô Thần, hắn đang đứng tại cửa phòng bếp, vụ trộm hướng phòng khách nghiêng mắt nhìn, khóe miệng còn mang theo một tia như có như không cười ngây ngô, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng nhíu nhíu mày, chẳng lẽ mình thật suy nghĩ nhiều? Nam nhân này nhìn chính là cái phổ thông mất tức người ở rể. Tiêu thị còn nâng lên, đề cử chúng ta là Nhan thị tiền thủ ghế trợ lý Lý Mạn, hiện tại nàng đi ăn máng khác đến Tiêu thị, cuối tuần sẽ đến Tô Thành nói chuyện. Lăng Mộ Hy thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, Lý Mạn các ngươi còn có ấn tượng sao? Trước đó đến đàm luận Nhan thị hợp tác vị kia. Lý Mạn. Trần Nhàn nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, chính là cái kia dáng rất đẹp đặc biệt, năng lực lại mạnh nữ trợ lý. Chẳng trách, nguyên lai là nàng đề cử. Ta nói Tiêu thị làm sao lại đột nhiên tìm tới chúng ta, khẳng định là Lý tiểu thư ở giữa nói lời hữu ích. Lăng Tử Hiên vỗ xuống tay, ta đã nói rồi. Lần trước Lý trợ lý lai, ta đã cảm thấy người nàng không sai, sớm biết nhiều cùng với nàng tìm cách thân mật. Tỷ, các loại Lý tiểu thư tới, ngươi nhưng phải hảo hảo chiêu đãi, tranh thủ đem chục tỷ hợp tác cầm xuống. Lăng Minh Đức gật đầu phụ họa, Tử Hiên nói đúng. Đến lúc đó đặt trước khách sạn tốt nhất, xin mời tốt nhất đầu bếp, không có khả năng mất chúng ta Lăng gia mặt mũi. Đúng rồi, Tiêu thị có hay không nói, vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển chúng ta Lăng thị? Hoành nghiệp tập đoàn không phải vẫn muốn đoạt hạng mục này sao? Nâng lên cái này, Lăng Mộ Hy ánh mắt vừa trầm chìm, nàng bưng chén nước lên nhấp một miếng, che giấu đi đáy mắt tìm tòi nghiên cứu. Tiêu trợ lý nói, là gia chủ cùng thiếu gia tự mình lời nhắn nhủ, còn nâng lên Lý Mạn đề cử. Nàng dừng một chút, ánh mắt lần nữa vượt qua đám người, rơi vào Tô Thần trên thân. Lúc này Tô Thần chính là bởi vì nghe được gia chủ cùng thiếu gia trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tô Hổ nói qua, Tô gia chủ mạch người kiêng kỵ nhất Tiêu gia, chẳng lẽ Tiêu thị thiếu gia chính là? Hắn không dám nghĩ sâu, vô ý thức rụt cổ một cái, muốn tránh về phòng bếp. Động tác tinh tế này vừa lúc bị Lăng Mộ Hy bắt được. Trong nội tâm nàng điểm khả nghi càng sâu, nâng lên Tiêu thị thiếu gia, Tô Thần tại sao phải khẩn trương? Hắn một cái nông thôn lớn lên người ở rể, làm sao lại biết Tiêu gia sự tình? Chẳng lẽ hắn cùng Tiêu gia có bí ẩn liên hệ? Hay là Tô Thần bị Lăng Mộ Hy thấy tê cả da đầu, cho là mình rụt cổ động tác bị chê, vội vàng lại ưỡn thẳng sống lưng, còn tận lực lộ ra một cái hiền lành mỉm cười, trong lòng suy nghĩ, có phải hay không ta vừa rồi rụt cổ lộ ra quá nhu nhược? Mộ Hy khẳng định ưa thích kiên cường điểm nam nhân. Quản hắn vì cái gì tuyển chúng ta? Trần Nhàn không có chú ý tới nữ nhi dị thường, hưng phấn mà xoa xoa tay, chỉ cần hợp tác có thể thành, chúng ta Lăng gia liền có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó đem công ty mở ra Ma Đô đi, để những cái kia xem thường người của chúng ta đều nhìn một cái. Nàng quay đầu trừng Tô Thần một chút, không giống một ít phế vật, ăn nhà chúng ta uống nhà chúng ta, chẳng có tác dụng gì có. Lăng Tử Hiên cũng đi theo chảo phúng, chính là, Tô Thần ngươi nghe một chút, Tiêu thị hợp tác việc bao lớn, ngươi đời này đều tiếp xúc không đến đi. Hảo hảo tẩy ngươi đồ ăn, đừng một hồi cắt tới tay, lại phải phiền phức Trương Ma thu thập. Tô Thần nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng điểm này vẫn tưởng bị nước lạnh dội tắt. Hắn cúi đầu xuống, siết chặt trong tay bàn đồ ăn, đốt ngón tay trắng bệnh. Cũng là, giống Lăng Mộ Hy dạng này thiên chi tiêu nữ, làm sao lại thật chú ý tới hắn tên phế vật này người ở rể? Vừa rồi khẳng định là ảo giác. Lăng Mộ Hy nhìn xem Tô Thần từ thẳng tắp lưng đến túi đầu ẩn nhẫn toàn bộ quá trình, ánh mắt càng sắc bén. Tâm tình của người đàn ông này biến hóa quá nhanh, vừa rồi hưng phấn cùng hiện tại thất lạc đều giống như tận lực biểu diễn. Hắn đến cùng tại che giấu cái gì? Tốt, đừng nói hắn. Lăng Minh Đức hòa giải, mặc dù cũng ghét bỏ Tô Thần, nhưng bây giờ tâm tình đang tốt, không muốn phá hư bầu không khí. Mộ Hy, hợp tác hợp đồng lúc nào có thể ký? Ta nhìn hết nhanh đã định, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tiêu thị nói 3 ngày sau cho trả lời chắc chắn, ta bên này còn cần ước định một chút cung hóa năng lực. Lăng Mộ Hy thu hồi ánh mắt, ngựa khí khôi phục lại bình tĩnh. Cha, ngươi ngày mai để phòng sản xuất đem sản lượng bảng báo cáo cho ta, còn có nguyên vật liệu tồn kho danh sách, ta phải cẩn thận tính toán. Không có vấn đề. Lăng Minh Đức miệng đầy đáp ứng, ta đêm nay liền thúc bọn họ lấy ra. Trong phòng khách lại náo nhiệt lên, Lăng Minh Đức cùng Trần Nhàn bắt đầu thảo luận hợp tác sau quy hoạch, Lăng Tử Hiên thì tại mặc sức tưởng tượng tương lai xa hoa sinh hoạt, không ai lại chú ý trong góc Tô Thần. Tô Thần nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị lặng lẽ về phòng bếp, lại cảm giác cái kia đạo thanh lãnh ánh mắt lại rơi vào trên người mình. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đối đầu Lăng Mộ Hy con mắt, ánh mắt của nàng rất sâu, giống cất giấu bí mật gì, thấy trong lòng của hắn hốt hoảng. Tô Thần tranh thủ thời gian túi lầu xuống, trái tim phanh phanh chực nhảy. Hắn không rõ, hôm nay Lăng Mộ Hy vì cái gì kỳ quái như thế, chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì? Không có khả năng, Tô Hổ nói qua, thân phận của hắn ẩn tàng rất khá, Lăng gia người đều là ngu xuẩn, không có khả năng phát giác. Nhất định là chính mình quá khẩn trương. Tô Thần tự an ủi mình, bước chân vội vàng hướng phòng bếp đi, chỉ muốn mau thoát đi Lăng Mộ Hy ánh mắt. Nhìn xem Tô Thần cơ hồ là chạy đến phòng bếp bóng lưng, Lăng Mộ Hy bưng chén nước ngón tay có chút nắm chặt. Càng là quan sát, nàng càng cảm thấy Tô Thần không đơn giản. Hắn khẩn trương, hắn ẩn nhẫn, hắn nghe được mấu chốt tin tức lúc rất nhỏ phản ứng, đều tại xác minh Tiêu Kỳ ám chỉ, cái này người ở rể, tuyệt đối không chỉ là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Mộ Hy, phát cái gì ngốc đâu? Trần Nhàn thanh âm đem nàng kéo về hiện thực, mau tới đây ngồi, Trương Ma nói cơm tối lập tức liền tốt. Lăng Mộ Hy buông xuống chén nước, bị Trương trợ lý đẩy hướng phòng ăn đi, đi ngang qua cửa phòng bếp lúc, nàng lại vô ý thức nhìn thoáng qua, Tô Thần chính đưa lưng về phía phòng khách thái thị, bả vai có chút run run, không biết đang suy nghĩ gì. Trong nhà ăn, Lăng Minh Đức còn tại hưng phấn mà nói xây dựng thêm dây chuyển sản xuất kế hoạch, Lăng Tử Hiên đã bắt đầu gọi điện thoại hẹn bằng hưu khoe khoang, Trần Nhàn thì tại căn dặn Trương Ma làm nhiều mấy cái lăng mộ hy thích ăn đồ ăn. Hết thể nhìn đều giống như ngày thường, có thể lăng mộ hy biết, có đồ vật gì đã không giống với lúc trước. Tiêu thị hợp tác giống một khối đầu nhập mặt hồ cục đá, không chỉ có khơi dậy lăng gia hưng phấn, càng làm cho nàng thấy rõ dưới mặt nước gần tảng mạch nước ngầm. Mà Tô Thần, chính là mạch nước ngầm kia bên trong khả nghi nhất vòng xoáy. Nàng cầm lấy búa, ánh mắt lại không tự chủ được trôi hướng cửa phòng bếp, trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, Tô Thần, bí mật của ngươi đến cùng là cái gì? Ngươi cùng Tiêu thị chú ý, cùng ta 3 năm trước đây tai nạn xe cộ, đến cùng có quan hệ gì? Đúng lúc này, Trần Nhàn chú ý tới Tô Thần còn tại phòng bếp lèm mà lèm mề, lập tức không nể mặt, đối với phòng bếp phương hướng lớn tiếng quát lớn, ngươi cái phế vật còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì, còn không đi kiếm cơm, không thấy Mộ Hi còn không có ăn cơm sao? Chương 322, phía quan vương đột tra, chủ mạch tiếng gió. Chương 322, phía quan vương đột tra, chủ mạch tiếng gió. Sáng sớm Tô Thành bị một tầng sương mỏng bao phủ, lão thành khu An Lạc tiểu bà còn chưa mở cửa, cửa ra vào đã ngừng mấy chiếc in phòng cháy kiểm tra chữ xe cảnh sát. Đỏ lam giao thế đèn báo hiệu tại trong sương mỏng lấp lóe, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Cùng lúc đó, ở vào tân khu thương vụ khu Hắc Thạch Tư bản Tô Thành công ty chi nhánh dưới lầu, mấy chiếc treo thuế vụ tra xét tiêu chí xe cộ lặng yên dừng lại, an mặc đồng phục nhân viên chấp pháp nối đuôi nhau mà ra, thần tình nghiêm túc. Hành động, dẫn đội tiêu phòng đội dài một âm thanh ra lệnh, hai tên nhân viên chữa cháy tiến lên gõ gõ An Lạc tiểu bà nặng nề cửa gỗ. Một lát sau, một cái còn buồn ngủ bảo an mở cửa khe hở, nhìn thấy ngoài cửa nhân viên chấp pháp, trong nháy mắt thanh tỉnh, sắc mặt trắng bệnh, ngươi, các ngươi chơi cái gì? Chúng ta còn không có buôn bán thông lệ phòng cháy kiểm tra, đội trưởng lộ ra giấy chứng nhận, ngữ khí không thể nghi ngờ, nhận được báo cáo, các ngươi quẩy rượu tồn tại phòng cháy thai hoang ngầm, mở cửa phối hợp kiểm tra. Bảo an còn muốn ngăn cản, lại bị nhân viên chữa cháy nghiêng người gạt mở. Một đoàn người tiến vào quầy rượu, nồng đậm rượu thuốc lá vị đập vào mặt, trong đại sảnh cái bàn bày ra lộn xộn, không ít dây điện tùy ý kéo trên mặt đất. Đội trưởng nhíu nhíu mày, chỉ vào thông hướng lầu 2 thang lầu, phòng cháy thông đạo ở đâu? Mở ra tầng hầm cửa, chúng ta muốn kiểm tra phun xối hệ thống cùng khẩn cấp chiếu sáng. Quầy rượu người phụ trách đội vàng từ lầu 2 xuống tới, mặc sơ mi hoa, tóc đầy mỡ, trên mặt chất đống định mà cười, lãnh đạo, hiểu lầm, chúng ta tối hôm qua thu quán muộn, còn chưa kịp thu thập. Phòng cháy công trình đều là đạt tiêu chuẩn, đạt bất đạt tiêu không phải ngươi nói tính, đội trưởng ra hiệu đội viên triển khai kiểm tra, đem phòng cháy đài sổ sách lấy ra, khẩn cấp đèn, bình chữa cháy, sơ tán chỉ thị tiêu chí, một hạng cũng không thể thiếu. Các đội viên cấp tốc hành động, rất nhanh liền có phát hiện, đội trưởng, lầu 2 phòng cháy thông đạo bị tạp vật phá hỏng. Tầng hầm phun xối hệ thống áp lực không đủ, bộ phận vòi phun biến chất. Khẩn cấp đèn hỏng 3 cái, bình chữa cháy quá thời hạn 2 tháng. Người phụ trách dáng tươi cười cứng ở trên mặt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cái này, đây là nhân viên sơ sẩy. Chúng ta lập tức chỉnh đốn và cải cách, đội trưởng ở kiểm tra ghi chép thượng thăm chữ, ngựa khí nghiêm khắc, chỉnh đốn và cải cách thư thông báo sau đó đưa đạt, ngừng kinh doanh chỉnh đốn 3 ngày, chỉnh đốn và cải cách không hợp cách không cho phép buôn bán. Mặt khác, các người thuê nhân viên bảo an không có lập hồ sơ, đi chuyến trong đội làm đăng ký. Hắn cố ý liếc mắt trong góc mấy cái ánh mắt bất thiện chẳng hán, trên thân những người này mang theo võ giả khí tức, tuyệt không phải phổ thông bảo an. Cùng lúc đó, Hắc Thạch Tư bản Tô Thành công ty chi nhánh bên trong một mảnh bối rối. Thuế vụ tra xét nhân viên ngay tại phòng họp thẩm tra đối chiếu khoản, quản lý Trương Cường ngồi ở phía đối diện, ngón tay chăm chú nắm chặt bút máy, dáng tươi cười miễn cưỡng, các vị lãnh đạo, công ty của chúng ta khoản đều là chính quy, hàng năm đều trải qua kiểm tra chính quy, tra xét tổ trưởng đẩy đi tới một chồng hóa đơn, ngựa khí băng lãnh, cái này vài khoản lớn chán chi tiêu, hóa đơn ngẩng đầu cùng thực tế nghiệp vụ không hợp, thu khoản phương đều là sắc không công ty, giải thích một chút là nghiệp vụ gì? Trương Cường sắc mặt chấp nhận, à đúng, cái này, đây là trưng cầu ý kiến phí phục vụ, đối phương là nơi khác công ty, khả năng mở hòm phiếu không vi phạm trưng cầu ý kiến phí phục vụ, tổ trưởng cười lạnh một tiếng, điều ra ngân hàng dòng nước, ba nhà này xác không công ty thực tế khống chế người, đều cùng Tô Thành An Lạc tiểu bà có liên quan, các ngươi Hắc Thạch Tư bản cùng một nhà quẹt rượu có cái gì trưng cầu ý kiến nghiệp vụ. Đem 3 năm này ngân hàng đối với giấy tờ, hợp đồng đài sổ sách toàn bộ giao ra, chúng ta muốn dẫn trở về cục kiểm tra đối chiếu sự thật. Trương Cường mồ hôi chán nhỏ xuống ở trên bàn, hắn biết những chương mục này liên lụy đến Tô Hổ bí mật dòng tiền biến động, căn bản chịu không được tra. Hắn lặng lẽ sở về phía dưới bàn máy truyền tin, lại bị mắt sắt tra xét nhân viên để lại, làm gì? Phối hợp kiểm tra, không cần đùa nghịch tiểu động tác. Phía quan vương kiểm tra tin tức giống đã mọc cánh, rất nhanh liền truyền đến Tô Hổ trong lốt hai. Lúc này hắn ngay tại ngoại ô phế khí công xưởng, nhìn xem thủ hạ diễn luyện chiến đấu, nhận được quầy rượu người phụ trách điện thoại, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, phế vật. Liền chút việc nhỏ đều xử lý không tốt, để bọn hắn phối hợp kiểm tra, đừng bại lộ những bậc khác. Cúp điện thoại, hắn vừa định răn dạy nhà máy võ sư, lại một chiếc điện thoại đánh vào, là Hắc Thạch Tư bản công ty chi nhánh quản lý Trương Cường, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hổ ra, thuế vụ tra được quá nghiêm, xác không công ty dòng nước bị phát hiện, bọn hắn muốn dẫn sổ sách trở về một đám thùng cơm. Tô Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, kém chút bóp nát điện thoại, nói cho Trương Cường, cắn chết là bình thường nghiệp vụ, sổ sách bên trong mẫn cảm nội dung đã sớm xử lý qua, đừng hoảng hốt. Hắn cúp điện thoại, ngực kịch liệt chập trùng. Phía quan phương đột nhiên kiểm tra, thời cơ thật trùng hợp, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đúng lúc này, một tên thủ hạ vội vàng chạy tới, cầm trong tay một phần mã hóa văn bản tài liệu, hổ ra, ám tuyến truyền đến tin tức, Tô gia chủ mạch bên kia có động tĩnh. Tô Hổ vội vàng mở ra văn bản tài liệu, con ngươi đột nhiên co lại. Trong văn bản tài liệu nói, Tô gia chủ mạch mật thám đã xác nhận tung tích của hắn, nhận định hắn cấu kết ngoại bộ thế lực, ý đồ trả thù chủ mạch mấy vị hạch tâm trưởng lao chính đang thương nghị thanh lý môn hộ, thậm chí nâng lên muốn tra rõ hắc thạch tư bản cùng An Lạc Tử Ba, chặt đứt nó mắt xích tài chính. Chủ mạch Tô Hổ ngón tay gắt gao móc lấy văn bản tài liệu, đốt ngón tay trắng bệnh. 20 năm qua, hắn trốn ở Tô Thành nhận ẩn nút, chính là sợ bị chủ mạch phát hiện, không nghĩ tới hay là bại lộ. Phía quan phương kiểm tra nhất định là chủ mạch ở sau lưng tạo áp lực, bọn hắn muốn dùng loại phương thức này buộc hắn hiện thân. Hắn bước nhanh đi đến nhà máy chỗ sâu phòng quan sát, điều ra An Lạc Tử Ba cùng hắc thạch tư bản thời gian thực hình ảnh. Trong quán ba, phòng cháy nhân viên ngay tại đăng ký mấy cái kia võ sư bảo an tin tức, những người này là hắn bồi dưỡng hoạch tâm chiến lực, một khi thân phận bại lộ liền phiền toái. Hắc thạch tư bản trong phòng họp, tra xét nhân viên ngay tại sao chép sổ sách, mặc dù mấu chốt tin tức đã xóa bỏ, nhưng khó tránh sẽ lưu lại dấu vết để lại. Hổ ra, muốn không để các minh đệ độc thủ, một võ sư tiến lên một bước, ánh mắt hung ác, đem những này quan sai đuổi đi ra, lại giết tiết lộ bí mật nội ứng. Ngu xuẩn. Tô Hổ quát lớn, hiện tại động thủ chính là tự chui đầu vào lưới. Chủ mạch nước gì chúng ta nháo sự, tên hay chính nói thuận đất diệt chúng ta. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo, thông chi quẻ rượu cùng hát thành người, phối hợp kiểm tra, không nên phản kháng, chưa ổn định bọn hắn. Hắn đi đến địa đồ trước, ngón tay chỉ tại đông nam á vị trí, cho dòng binh đoàn phát tín hiệu, để bọn hắn sớm nhập cảnh, trong 3 ngày nhất định phải đến Tô Thành. Chủ mạch muốn bức ta liền tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp bọn hắn còn không có triệu tập nhân thủ, phần đỉnh chủ mạch tại Tô Thành điểm liên lạc. Thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, trong phòng quan sát chỉ còn lại có Tô Hổ một người. Hắn nhìn trên màn ảnh bận rộn nhân viên chấp pháp, lại nghĩ tới trong văn bản tài liệu chủ mạch trưởng lao ngân thoại, 20 năm trước chi thứ bị diệt môn thảm trạng trong đầu hiện lên, ánh lửa, tiêu thảm, thân nhân ngã trong vũng máu, mà hắn ôm trong tá lót Tô Thần, tại trong đống người chết chạy trốn. Chủ mạch Tô Hổ răng cắn đến khanh khách rung động, đáy mắt bắn ra khắc cốt hận ý. 20 năm qua, hắn giống con chó một dạng trốn chôn tránh tránh, bồi dưỡng thế lực, chính là vì sẽ có một ngày có thể báo thủ, không nghĩ tới còn không có động thủ liền bị phát hiện. Phía quan phương kiểm tra, chủ mạch uy hiếp, giống hai ngọn núi lớn ép tới hắn thở không nổi. Hắn đi đến két sắt trước, mở ra cửa tủ, bên trong để đó một viên ố vàng ngọc bội mảnh vỡ, là năm đó Tô Minh Viễn vợ chồng lưu lại tín vật. Hắn cầm lấy mảnh vỡ, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, "Minh Viễn ca, tẩu tử, các ngươi nhìn thấy không? Chủ mạch bọn tạp toái này lại tới buộc chúng ta. Ta sẽ không để cho các ngươi chết vô ích, Tô gia chủ mạch thiếu chúng ta sẽ cả gốc lẫn lãi đòi lại." Đúng lúc này, ám tuyến lại chuyển tới tin tức, chủ mạch đã phái võ tông cảnh cao thủ chạy tới Tô Thành, dẫn đội là năm đó tham dự diệt môn chủ mạch thành viên hạch tâm Tô Chấn Hải. Tô Chấn Hải Tô Hổ nhớ tới cái tên này, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, chảy ra tơ máu. Chính là người này, tự tay giết Tô Minh Viễn vợ chồng, năm đó nếu không phải hắn chạy nhanh, sớm đã chết tại đối phương dưới kiếm. Trên màn hình giám sát, thuế vụ tra xét nhân viên cầm sổ sách rời đi hắc thạch tư bản, tiêu phòng đội viên cũng cho quẻ rượu dán giấy niêm phong. Tô Thành bầu trời dần dần đạnh, ánh nắng xua tán đi sương mỏng, lại khu không tiêu tan Tô Hổ trong lòng khói mù. Hắn biết, bình tĩnh kết thúc, sau đó chính là người chết ta sống chém giết. Hắn trở lại phòng làm việc, đem ngọc bội mảnh vỡ chăm chú siết trong tay, trong lồng ngực lửa giận bùng nổ. Chủ mạch từng bước ép sát, phía quan vương đột nhiên kiểm tra, dòng binh đoàn chậm chạp chưa tới, còn có Tô Thần mất đi ngọc bội. Tất cả áp lực đều đặt ở trên người hắn, để hắn cơ hồ thở không nổi. Chủ mạch Tô Hổ đột nhiên một quyền nện ở trên mặt bàn, chén trà bị đánh ngã, nước trà dội cho một chỗ. Hắn nhìn ngoài cửa sổ Tô Thành phương hướng, đáy mắt ẩn nhẫn triệt để bị điên cuồng thay thế, đọc lại 20 năm hận ý tại lúc này bộc phát. Hắn đứng người lên, trong phòng làm việc nôn nóng dạ bước, trong miệng lặp đi lặp lại nhớ tới chủ mạch danh tự, cuối cùng đột nhiên dừng lại, một quyền nện ở trên vách tường, lưu lại một cái thật sâu quyền ấn, tức giận quát tầm lên, "Chủ mạch đám kia chó, các ngươi khinh người quá đáng." Chương 323, tình báo tập hợp, Lôi đỉnh bố phòng. Chương 323, tình báo tập hợp, Lôi đỉnh bố phòng. Tô Thành tiểu điểm tầng cao nhất phòng xếp rơi ngoài cửa sổ, sau giờ ngọ ánh nắng xuyên qua tầng mây, tại thành thị giữa lâu vũ bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trong phòng, bầu không khí lại so sáng sớm kiểm tra hành động càng lộ vẻ ngưng trọng, gỗ tử đàn trên bàn dài mở ra lấy Tô Thành địa đồ, lít nha lít nhít tiêu ký ghi chú mấu chốt địa điểm, vệ uy vũ ngồi ngay ngắn chủ vị, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, ánh mắt trầm tĩnh như đầm sâu. Tô Khê Lạc dẫn đầu đứng dậy báo cáo, quân huy tại chế ngự cổ áo chiếu sáng rạng rỡ, nàng đem một phần mã hóa văn bản tài liệu đẩy lên vệ uy vũ trước mặt, "A Vũ đệ đệ, quân đội mạng lưới tình báo giám sát đến Đông Nam Á động binh đoàn có dị động." Căn cứ biên cảnh giám sát cùng sân bay ghi chép, bọn hắn phân ba nhóm nhập cảnh, nhóm đầu tiên 10 người ngụy trang thành du khách, hôm qua từ Ma Đô sân bay phố Đông nhập cảnh, nhóm thứ 2 8 người lấy thương vụ khảo sát danh nghĩa từ Tích Thành bến cảng lên bờ, nhóm thứ 3 12 người đóng vai thành ngoại sự nhân viên, dự tính ngày mai đến Tô Thành. Nàng dừng một chút, điều ra một phần nhân viên hồ sơ, do binh đoàn thủ lĩnh danh hiệu độc hạt từng tại lính đánh thuê quốc tế tổ chức phục dịch, am hiểu rừng cây tác chiến cùng thành thị tập kích, thủ hạ thành viên hoạch tâm đều là võ giả, trong đó võ sư cảnh 5 người, võ đồ cảnh 27 người. Trang bị cải tiến sau dân dụng vũ khí cùng bộ phận buôn lậu súng ống đạt được. Nhan Thu Tuyết ôm laptop tiến lên trước, trên màn hình nhảy lên vận chuyển hàng hóa biên lai cùng giám sát chụp màn hình. A Vũ đệ đệ ngươi nhìn, vũ khí của bọn hắn vận chuyển bí mật hơn. Súng bắn tỉa phá giải thành linh kiện, xen lẫn trong chữa bệnh khí giới vận chuyển hàng hóa trong giường, súng ngắn cùng đạn dược giấu ở ô tô phối kiện bên trong, thông qua vượt cảnh hậu cần vận đến Tô Thành giao khu một nhà sửa chữa ô tô nhà máy, vừa rồi ám vệ chuyển đến tin tức, đã có người đi lấy hàng lắp ráp. Nàng đầu ngón tay xẹt qua trên màn hình sửa chữa ô tô nhà máy vị trí. Nhà này sửa chữa ô tô nhà máy đăng ký tại Hoành Nghiệp tập đoàn danh nghĩa, pháp nhân là Trương Đạo, chính là Tô Hổ cái kia bà con xa cháu họ, xem ra bọn hắn đã sớm đã thông vận chuyển con đường. Căn cứ hậu cần tin tức, cuối cùng một nhóm vũ khí xế chiều ngày mai đến đông đủ, vừa vặn đuổi tại bọn hắn sau 3 ngày tập hợp kỳ hạn trước. Vệ Huy Vũ ánh mắt rơi vào trên địa đồ sửa chữa ô tô nhà máy tiêu ký, đầu ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Độc hạt động binh đoàn phong cách tác chiến tàn nhẫn, am hiểu tập kích cùng ám sát, bọn hắn lựa chọn từng nhóm nhập cảnh, chia thành tốt nhỏ, chính là vì tránh đi phía quan phương ánh mắt, cho Tô Hổ khi kỳ binh. Trần Vãn Đường tỉ mọi ứng thanh tiến lên, trang phục màu đen phát họa ra lưu loát thân hình. Trần Vãn Đường đem một phần giám sát báo cáo đặt lên bàn, thanh âm thanh lãnh như băng: "Chủ nhân, ám vệ theo dõi phát hiện, Tô Hổ người chiều hôm qua đi An Lạc tiểu 3 tầng hầm, đem một nhóm bịt kín hầm gỗ chuyển rời đến ngoại ô phế khí công xưởng, kết hợp bày rượu bị tra sau động tĩnh của bọn hắn, phỏng đoán là đem trọng yếu văn bản tài liệu cùng dự bị tiền vốn chuyển di cứ điểm." Trần An Nhã nói bổ sung: "Nhà máy chung quanh mới tăng 8 cái trạm gác ngầm, đều là võ đồ cảnh võ giả, tuần tra nhiều lần từ 2 giờ một lần mã hóa đến nửa giờ một lần, Tô Hổ bản nhân sáng hôm nay đi qua nhà máy, dừng lại 3 giờ, trong lúc đó cùng một cái người bị mật đảm, căn cứ thân hình cùng khí tức phán đoán, rất có thể là dòng binh đoàn sớm đến người liên lạc." Lý Mạn lật ra laptop, bút máy tại mặt giấy xẹt qua thanh thúy tiếng bang, nàng đẩy kính mắt nói vậy thiếu, Lang gia bên kia tạm thời chưa có dị thường. Lang Mộ Hy sáng sớm hôm nay liền đi công ty tổ chức hội nghị khẩn cấp, trọng điểm thảo luận mở rộng dây chuyển sản xuất cùng nguyên vật liệu dự trữ, nhìn đang toàn lực chuẩn bị tiêu thị hợp tác, Tô Thần hôm nay tại Lang gia biệt thự biểu hiện như thường, rửa chén lau nhà lúc liên tiếp nhìn điện thoại, tựa hồ đang các loại tin tức, nhưng không có dị thường thông tin ghi chép, ám vệ loại bỏ gian phòng của hắn, không có phát hiện mới mã hóa thiết bị. Nàng dừng một chút, ngữ khí nhiều hơn mấy phần thận trọng, bất quá Lăng Mộ Hy thám tử tư đã bắt đầu điều tra Tô Thần đi qua, hôm qua đi Tô Thần làm công qua hoành nghiệp tiến tài hắn, còn xem 3 năm trước đây tai nạn xe cộ trước sau giám sát, chỉ là mấu chốt thời đoạn thu hình lại đều vừa lúc hư hại, hẳn là Tô Hổ năm đó thanh lý vết tích lúc động tay chân. Vệ Huy Vũ nghe xong báo cáo, đầu ngón tay tại trên địa đồ chậm rãi di động, từ An Lạc tiểu 3 đến Hắc Thạch tư bản, từ phế khí công xưởng đến sửa chữa ô tô nhà máy, cuối cùng dừng ở Lăng gia vị trí của biệt thự, ánh mắt dần dần sắc bén, Tô Hổ bố cục rất rõ ràng, lấy An Lạc tiểu 3 là trạm tình báo, Hắc Thạch tư bản là tiền bốn kho, phế khí công xưởng là võ lực cứ điểm, hoành nghiệp tập đoàn làm yểm hộ, hiện tại tăng thêm độc hạt động binh đoàn trợ giúp, hắn đây là muốn làm đánh cược lần cuối. Hắn dương mắt nhìn về phía đám người, ngữ khí trầm ổn hữu lực: "Nếu bọn hắn muốn sau 3 ngày tập hợp vậy chúng ta liền tuyển vào ngày kia 3 giờ sáng hành động, so với bọn hắn kế hoạch sớm một bước, đánh bọn hắn trở tay không kịp." Ngày kia 3 giờ sáng, Tô Khê Lạc ánh mắt sáng lên, lập tức lĩnh hội, điểm thời gian này, do binh đoàn vừa tập kết hoàn tất, vũ khí vừa lắp ráp tốt, chính là tính cảnh giác thấp nhất thời điểm, Tô Hổ người trải qua 2 ngày khẩn trương chuyển di cùng bố phòng, cũng sẽ tiến vào mọi mệt kỳ, đúng là thời cơ tốt nhất. Vệ Huy Vũ gật đầu, bắt đầu bố trí, Khê Lạc tỉ tỉ, quân đội bên kia giữ nguyên kế hoạch, lấy đả kích vượt cảnh phi pháp vũ trang làm lý do, tại Tô Thành, Mado, Tích Thành tam địa đồng bộ bố khống, trọng điểm phong tỏa cửa xa lộ cùng biên cảnh thông đạo, phòng ngừa dòng binh đoàn chạy trốn. Hành động bắt đầu sau, phân đỉnh rơi sửa chữa ô tô nhà máy kho vũ khí, chặt đứt bọn hắn tiếp tế, lại vây kín dòng binh đoàn cứ điểm tạm thời, chính là nhà này đăng ký tại hoành nghiệp danh nghĩa mau lẹ khách sạn. Hắn tại trên địa đồ vòng ra một cái điểm đỏ. Minh Mạch, Tô Khê Lạc đứng nghiêm chào, ta sẽ cân đối 3 cái quân khu bộ đội đặc chủng, phân phối máy ảnh nhiệt dụng cụ cùng phòng ngừa bạo lực trang bị, bảo đảm không lưu người sống. Vãn Đường, An Nhã, Vệ Huy Vũ chuyển hướng ám vệ tỉ muội, các ngươi mang 30 tên ám vệ, phân 2 tổ hành động. An Nhã mang 10 người tập kích An Lạc tiểu 3 tầng hầm, trọng điểm cướp đoạt sẽ vở và văn kiện, nơi đó là Tô Hổ tình báo hạch tâm, không thể để cho bất luận cái gì số liệu tiêu hủy. Vãn Đường mang 20 người chủ công phế khí công xưởng, Tô Hổ cùng hắn hạch tâm chiến lược hẳn là đều ở nơi đó, cần phải tại quân đội vây kín dòng binh đoàn đồng thời động thủ, chạm thảo trừ căn. Trần Vãn Đường tỉ muội cùng kêu lên lĩnh mệnh, là chủ nhân. Chúng ta sẽ sớm chui vào nhà máy đường ống thông gió, hành động tín hiệu một vang liền phong tỏa tất cả lối ra. 12 cái võ sư cảnh giao cho chúng ta, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thu Tuyết. Vệ Huy Vũ nhìn về phía hacker thiếu nữ, hành động tốt 10 phút đồng hồ, chặt đứt An Lạc tử 3, phế khí công xưởng, sửa chữa ô tô nhà máy cùng dòng binh đoàn cứ điểm tất cả thông tin cùng điện lực, máy nhiễu bọn hắn giám sát tín hiệu, nhưng lưu một đầu mã hóa thông đạo cho chúng ta người chuyển thâu thời gian thực hình ảnh, bảo đảm chỉ huy thông suốt. Nhan Thu Tuyết dựng lên cái ok thủ thế, đầu ngón tay tại trên bàn phím gõ ra một chuỗi dấu hiệu, bao tại trên người của ta. Ta đã biên soạn tốt máy nhiễu chương trình, có thể tinh chuẩn che đậy bọn hắn băng tần, ngay cả điện thoại vệ tinh đều đánh không đi ra, cam đoan để bọn hắn biến thành kẻ điếc mù lòa. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Mạn trên thân. Lý Mạn, ngươi tiếp tục lưu lại Lăng gia phụ cận, nhìn chằm chằm Tô Thần cùng Lăng Mộ Hy. Hành động bắt đầu sau, như Tô Thần ý đồ liên hệ Tô Hổ hoặc chạy trốn, lập tức khống chế lại hắn, nhớ kỹ muốn người sống, Lăng Mộ Hy bên kia không cần làm liên quan, để nàng tiếp tục điều tra, lực chú ý của nàng tại Tô Thần trên thân, ngược lại có thể giúp chúng ta ổn định cục diện. Lý Mạn gật đầu, vệ thiếu yên tâm, ta sẽ an bài 2 tổ người, một tổ ngụy trang thành công nhân vệ sinh canh giữ ở Lăng gia bên ngoài biệt thự, một tổ theo vào Lăng Mộ Hy thám tử, bảo đảm tùy thời nắm giữ động thái. Chỉ lệnh rõ ràng, vòng vòng đan sen, trong phòng bầu không khí từ ngưng trọng chuyển thành túc sát, mỗi người trong mắt đều lóe ra lâm chiến trước sắc bén. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, tại Vệ Huy Vũ trên gò má bỏ ra sáng tối giao thoa quang ảnh, hắn cầm lấy địa đồ, cuối cùng xác nhận một lần tất cả tiêu ký điểm, đầu ngón tay tại Tô Hổ phế khí công xưởng cùng dòng binh đoàn mau lẹ khách sạn ở giữa vẽ một đường thẳng. Ngày kia rạng sáng 2 giờ, tất cả mọi người tiến vào dự định vị trí. Vệ Huy Vũ khép lại địa đồ, lực khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, hành động tín hiệu do Khê Lạc tỷ tỷ bộ chỉ huy phát ra, lấy 3 viên đạn tín hiệu màu đỏ làm hiệu. Nhớ kỹ, chúng ta muốn không phải đánh tan, là toàn diệt Tô Hổ thế lực, dòng binh đoàn vũ trang, hát thạch tư bản mắt xích tài chính, một cái cũng không thể lưu. Là, đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm đang phòng xếp bên trong quanh quẩn, mang theo trẻ che chi thế. Tô Khê Lạc dẫn đầu rời đi, đi cân đối quân đội bộ phòng, Nhan Thu Tuyết ôm máy tính trở lại nơi hẻo lánh, bắt đầu điều chỉnh thử quá nhiều chương trình, bàn phím âm thanh thanh thúy như trống trận, Trần Vãn Đường tỷ muội xuất ra máy truyền tin, thấp giọng bố trí ám vệ chui vào lộ tuyến, Lý Mạn chỉnh lý tốt laptop, chuẩn bị đi lăng gia phụ cận đổi cương vị. Trong phòng dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại có vệ vi vũ một người, hắn đi đến trước cửa sổ sát đất, quan sát Tô Thành ngựa xe như nước. Ngôi thành thị phồn hoa này bên dưới, mạch nước ngầm sắp mãnh liệt, mà hắn bày ra thiên la địa võng, đã lặng yên nắm chặt. Từ hắc thạch tư bản thuế vụ tra xét, đến an lạc tiểu ba phòng cháy kiểm tra, lại đến chủ mạch tin tức tiết lộ, mỗi một bước đều tình chuẩn giẫm tại Tô Hổ trên chỗ yếu hại, làm cho hắn không thể không sớm vận dụng át chủ bài. Hắn nhớ tới Tô Thần tại lăng gia trong biệt thự ẩn nhẫn bộ dáng, nhớ tới khối kia mất đi ngọc bội, nhớ tới Tô Hổ 20 năm qua ẩn nút cùng điên cuồng. Trận đánh cờ này, từ vừa mới bắt đầu liền không có đường lui, Tô Hổ báo thủ chấp nhiệm, Tô Thần bí ẩn thân phận, Lăng Mộ Hi âm thầm điều tra, cuối cùng đều muốn vào ngày kia hành động bên trong hết thảy đều kết thúc. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lạnh buốt pha lê, phản chiếu ra hắn thâm thúy đôi mắt, vệ uy vũ niết miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Tô Hổ át chủ bài đã hết, dòng binh đoàn tung tích đã lộ, sau đó, giờ đến phiên hắn thu lưới. Tô Thần hắn nhẹ giọng tự nói, thanh âm dung nhập ngoài cửa sổ tiếng gió, mang theo tình thế bắt buộc thông dòng, các loại giải quyết Tô Hổ, liền nên chúng ta gặp mặt. Chương 324, Lôi đỉnh xuất kích, tiêu diệt dòng binh đoàn. Chương 324, Lôi đỉnh xuất kích, tiêu diệt dòng binh đoàn. Tô Thành canh gác khu bên trong trung tâm chỉ huy, đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí khẩn trương đến cơ hồ ngưng kết. To lớn màn hình điện tử bên trên thời gian thực biểu hiện ra Tô Thành toàn bộ địa hình, lít nha lít nhít điểm đỏ ghi chú các bộ đội vị trí, màu xanh lá con trọt thì truy tung mục tiêu độc tính. Bàn phím tiếng đánh, máy truyền tin tiếng kêu gạo, chỉ lệnh hạ đạt âm thanh đan vào một chỗ, cấu thành một khúc trước khi chiến đấu hòa âm. Tô Khê Lạc mặc thẳng thượng úy chế ngự, cùng chiến đạp ở trên sàn nhà bóng loáng, phát ra trầm ổn tiếng vang. Nàng đứng tại đài điều khiển chính trước, ánh mắt sắc bén đảo qua màn hình, tay trái nắm quân dụng máy truyền tin, tay phải thỉnh thoảng tại cảm ứng tay bình phong bên trên hoạt động, điều chỉnh bố trí. Cổ áo quân huy tại đèn hướng dẫn chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra quân nhân hiên ngang cùng uy nghiêm. Đứng bên cạnh nàng đặc biệt hành động tổng chỉ huy Lương Đống Vân, một vị hơn 40 tuổi thượng tá, trên quân hàm tinh huy tượng trưng cho phong phú kinh nghiệm thực chiến. Hắn nhìn trên màn ảnh dòng binh đoàn cứ điểm, cau mày, ngựa khí ngưng trọng, "Tô thượng úy, độc hạt đồng binh đoàn là khối xương cứng, bọn hắn thành viên hoạch tâm đều là thần kinh bách chiến võ giả, phổ thông lính đặc chủng đối phó võ đồ cảnh vẫn được, gặp được võ sư cảnh sợ là sẽ phải ăn thiệt thòi." Trên xà nhà trường học yên tâm, Tô Khê Lạc thanh âm rõ ràng mà tỉnh táo, đầu ngón tay ở trên màn ảnh vòng ra cổ võ đặc chiến đội vị trí, "Ta mang đặc chiến đội có 10 tên võ sư cảnh đội viên, chuyên môn phụ trách đối phó địch quân cao giai võ giả. Lính đặc chủng phụ trách bên ngoài phong tỏa cùng hỏa lực trợ giúp, máy không người lái cung cấp thời gian thực chính xác, hình thành lập thể áp chế." Nàng dừng một chút, điều ra kho vũ khí tọa độ, phần đỉnh rơi ngoại ô sửa chữa ô tô nhà máy kho vũ khí, chặt đứt bọn hắn tiếp tế, lại vây kín mau lẹ khách sạn, để bọn hắn không hiểm có thể thủ. Lương Đống Bân gật đầu tán thành, mạch suy nghĩ này ổn thỏa. Cảnh sát vũ trang cùng đặc công đã theo kế hoạch xuất phát, lấy chống khủng bố diễn tập dành nghĩa phong tỏa Tô Thành thông hướng Mado, tích thành cửa xa lộ cùng tình đạo, mỗi cái thẻ điểm đều trang bị máy ảnh nhiệt dụng cụ cùng phòng ngừa bạo lực chướng ngại vật trên đường, một con chim cũng bay không đi ra. Hắn đè xuống máy truyền tin, tất cả đơn vị chú ý, khoảng cách hành động tín hiệu còn có 10 phút đồng hồ, kiểm tra lần cuối trang bị, tần số truyền tin mã hóa hoàn tất, chờ đợi chỉ lệnh. Trên màn hình, ba chi lính đặc chủng tiểu đội đã tiềm phục tại sửa chữa ô tô nhà máy chúng quanh bụi cỏ cùng vứt bỏ trong kiến trúc, trong tay súng trường tấn công gắn thêm ống giảm thanh, ông nhắm phản xạ lạnh lẽo ánh sáng, cổ võ đặc chiến đội thì ngụy trang thành đêm chạy người, phân tán tại mau lẹ khách sạn phụ cận khu phố, khí tức thu liệm đến cực hạn, như là ẩn nút báo săn. Máy không người lái tại 500m không trung xoay quanh, hồng ngoại thành tượng trong tấm hình, sửa chữa ô tô nhà máy cùng trong khách sạn nguồn nhiệt phân bố có thể thấy rõ ràng. Máy không người lái báo cáo, sửa chữa ô tô nhà máy có 3 tên thủ vệ, đều là võ đồ cảnh, tại cửa nhà kho tuần tra, mau lẹ khách sạn lầu 5 có 13 cái nguồn nhiệt, trong đó 5 cái năng lượng phản ứng mãnh liệt, phỏng đoán là võ sư cảnh, phù hợp độc hạt cực kỳ thành viên hoạch tâm đặc thù trong máy truyền tin truyền đến lính trinh sát báo cáo. Tô Khê Lạc nhìn xem thời gian đến ngược, tất cả đơn vị chú ý, hành động tín hiệu sắp phát ra, sửa chữa ô tô nhà máy tiểu đội chuẩn bị bạo phá cửa vào, đặc chiến đội sau 5 phút đến ngoài khách sạn đây, chờ lệnh đột kích. Lương Đống Bân giơ lên kính viễn vọng, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm. 3 giờ sáng cả, 3 viên đạn tín hiệu màu đỏ đột nhiên lên không, tại màu xanh mực trên màn trời bạch ra 3 đạo sáng chói đường vòng cùng, như là lưu tinh đang thiếu đốt, trong nháy mắt chiếu sáng ngoại ô bầu trời đêm. Hành động. Tô Khê Lạc cùng Lương Đống Bân đồng thời hạ lệnh. "Oeng!" Một tiếng trầm muộn tiếng phá hủy từ ngoại ô truyền đến. Sửa chữa ô tô nhà máy cửa sắt bị tạc thuốc nổ tung, trong khói bụi tràn ngập, lính đặc chủng tiểu đội như là mũi tên rời cùng đột nhập khu xưởng. Số 1 nhà kho phát hiện vũ khí. Lặp lại, phát hiện đại lượng phá giải vũ khí. Thủ vệ phản kháng đã chế ngự. Ngay tại kiểm kê vũ khí, súng bắn tỉa 15 chi, súng ngắn 30 thanh, đạn dược một số. Trong máy truyền tin truyền đến dày đặc tiếng súng cùng thét ra lệnh âm thanh, Tô Khê Lạc nhìn chằm chằm trên màn hình nguồn nhiệt động thái, tỉnh táo chỉ lệnh, sửa chữa ô tô nhà máy tiểu đội lưu lại 2 người trông coi vũ khí cùng tù binh, những người còn lại lập tức trợ giúp khách sạn phương hướng, ngăn chặn tây bắc sau hướng cửa. Cùng lúc đó, mau lẹ khách sạn dưới lầu, cổ võ đặc chiến đội thành viên trong nháy mắt rỡ xuống ngụy trang, thân hình như điện phóng tới cửa chính quán rượu. Dẫn đội đặc chiến đội đội trưởng là vị võ sư cảnh trung kỳ võ giả, hắn một cước đá văng cửa thủy tinh, khẽ quát một tiếng, "Đặc chiến đội, toàn bộ nằm xuống, Khách sạn đại đường thủ vệ còn không có kịp phản ứng, liền bị đặc chiến đội thành viên một cái thủ đao chặt choáng. Thang máy cùng đầu bậc thang đồng thời bị khống chế, các đội viên chia hai tổ, một tổ thừa thang máy lao thẳng tới lầu 5, một tổ xuôi theo phòng cháy thông đạo nhanh chóng leo lên, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi. Lầu 5 trong hành lang, tiếng cảnh báo chói tai vang lên, mặc dù thông tin cùng điện lực bị Nhan Thu Tuyết chương trình chặn đứt, nhưng tiểu điểm nội bộ khẩn cấp cảnh báo còn tại vận hành. Độc Hạt đang cùng mấy tên thành viên hạch tâm trong phòng kiểm tra vũ khí, nghe được tiếng cảnh báo, đột nhiên đứng người lên, ánh mắt hung ác như bọ cạp, có mai phục, chuẩn bị chiến đấu. Phanh, cửa phòng bị một cước đá văng, đặc chiến đội viên nối đuôi nhau mà vào, trong tay súng kích điện nhắm ngay mục tiêu. Một tên võ sư cảnh đồng binh đoàn thành viên phản ứng cực nhanh, thân hình một bên tránh đi địa giật, nắm đấm mang theo kình phong đánh tới hướng đội viên mặt, muốn chết. Đặc chiến đội trưởng nghiêng người đón đỡ, cánh tay cùng quả đấm đối phương chạm vào nhau, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn mượn lực lùi lại nửa bước, quá khẽ, đối phó võ giả, đổi vũ khí lại. Các đội viên lập tức hoán đổi chiến thuật, rút ra bên hông đặc chế dao găm, thân hình triển khai, hình thành vây kín chi thế. Trong phòng trong nháy mắt buộc phát kịch liệt cận thân bắt đầu. Dòng binh đoàn thành viên thuật cận chiến tàn nhẫn xảo trá, chiêu chiêu chí mạng, hiển nhiên là trong thực chiến ma luyện ra sát chiêu. Đặc chiến đội viên thì phối hợp ăn ý, công thủ có thứ tự, đem cổ võ thân pháp cùng hiện đại chiến đấu kết hợp, không ngừng áp xúc đối phương hoạt động không gian. Độc Hạt tại phòng số 3 ở giữa, hắn muốn nhảy cửa sổ chạy trốn, trong máy truyền tin truyền đến trinh sát viên tiếng la. Tô Khê Lạc lập tức điều động máy không người lái khóa chặt phòng số 3 ở giữa cửa sổ, tay bắn tỉa vào chỗ. Đặc chiến đội cánh trái bọc đánh, đừng để hắn phá vây. Phòng số 3 trong phòng, Độc Hạt chính đụng nát cửa sổ, chuẩn bị từ ống thoát nước trượt xuống. Ngay tại hắn bắt lấy đường ống trong nháy mắt, một đạo hàn quang từ nghiêng phía trên phong tới, là đặc chiến đội tay bắn tỉa tại lầu đối diện đẩy ra lửa, đạn gây mê sắt cánh tay của hắn bay qua. Độc Hạt nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay vung ra một thanh phi đao, bước lui tới gần đặc chiến đội biên, thân hình rơi nhanh xuống. Tây Bắc bên cạnh phát hiện mục tiêu rơi xuống, thỉnh cầu trợ giúp. Sửa chữa ô tô nhà máy trợ giúp tiểu đội đã đến vị, ngay tại chặn đường. Trên màn hình, đại biểu Độc Hạt điểm đỏ tại mặt đất di chuyển nhanh chóng, ý đồ phóng tới cuối con đường một chiếc Việt ra xa. Tô Khê Lạc ánh mắt run lên, trên xà nhà trường học, thỉnh cầu điều động phòng ngừa bạo lực xe bọc thép, ngăn chặn đội phố. Phê chuẩn. Xe bọc thép trong vòng 3 phút đến. Sau 3 phút, một cỗ phòng ngừa bạo lực xe bọc thép oanh minh bắt ngang tại đội phố, ngăn trở Độc Hạt đường đi. Độc Hạt thấy thế, ánh mắt hung ác, quay người phóng tới bên cạnh hẻm nhỏ, nơi đó có hắn dự lưu đường hầm chạy trốn. Nhưng mà vừa xông vào cửa ngõ, liền đối diện đụng vào hai tên cổ võ đặc chiến đội viên, dao găm tương dao, hỏa hoa vàng khắp nơi. Thúc thủ chịu trói đi. Đặc chiến đội trưởng đuổi theo, ba người hình thành tam giác vây kín. Độc Hạt trên thân đã thêm mấy đạo vết thương, máu tươi thấm ướt màu đen y phục tác chiến, hắn thở hổn hển, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, muốn bắt ta. Không dễ dàng như vậy. Hắn bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một viên lựu đạn, nhổ chốt, đồng quy vu tận. Không tốt. Đặc chiến đội viên cấp tốc triệt thoái phía sau, đồng thời vung ra bắt lưới. Độc Hạt vừa muốn ném ra lựu đạn, liền bị lưới bao phủ, lựu đạn rớt xuống đất, phát ra từ từ kiếp nổ thiêu đốt âm thanh. Một tên đội viên tay mắt lênh lẹ, bổ nhào qua nhặt lên lựu đạn, bỗng nhiên ném về cửa ngõ đất trống. Oeng, kịch liệt tiếng nổ mạnh tại cửa ngõ vang lên. Sóng xung kích tung bay phụ cận thùng rác. Độc Hạt bị lưới bao phủ, còn muốn dây rùa, lại bị đặc chiến đội viên một cái ám côn đánh ngất xỉu, triệt để mất đi năng lực phản kháng. Trong khách sạn chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Còn lại dòng binh đoàn thành viên tại đặc chiến đội vây kín tiết sau tiết bại lui, võ sư cảnh thành viên bị từng cái đánh tan, võ đồ cảnh thành viên thì phần lớn bị điện giật kích thương chế ngự. Trong máy truyền tin tiếng súng dần dần thưa thớt, chỉ còn lại có kiểm kê nhân số cùng báo cáo tình huống thanh âm. Báo cáo trung tâm chỉ huy, mau lẹ khách sạn lầu 5 thanh lý hoàn tất, tù binh 23 người, đánh chết 5 người, Độc Hạt đã bị bắt được. Sửa chữa ô tô nhà máy kho vũ khí thanh lý hoàn tất, thu được các loại vũ khí hơn 50 kiện, tù binh 3 người. Các lộ miệng thẻ điểm báo cáo, chưa phát hiện cá lọt lưới. Tô Khê Lạc nhìn trên màn ảnh dần dần biến thành màu xanh lá địa đồ, căng cứng thần kinh rốt cục lòng mấy phần. Nàng đưa tay xoa xoa cái trán mỏng mồ hôi, đối với Lương Đống Bân nói trên xà nhà trường học, do binh đoàn chủ lực đã bị tiêu diệt, còn lại chính là thanh lý chiến trường cùng thẩm vấn bắt làm tù binh. Lương Đống Bân nhìn xem nàng, trong mắt mang theo khen ngợi, Tô thượng úy chỉ huy đến xinh đẹp, trận chiến này đánh cho gọn gàng, không có để một địch nhân chạy mất. Hắn cầm lấy máy truyền tin, thông chi tất cả đơn vị, quét dọn chiến trường, kiểm kê thương vong, tù binh áp tải canh gác khu trại tạm giam, vũ khí toàn bộ phong tồn đăng ký. Bên trong trung tâm chỉ huy không khí khẩn trương dần dần tan đi, nhân viên công tác bắt đầu chỉnh lý số liệu cùng báo cáo, bàn phím âm thanh trở nên nhẹ nhàng. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc, luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trung tâm chỉ huy, rơi vào Tô Khê Lạc chế ngự bên trên, vì nàng dắt lên một tầng vầng sáng màu vàng. Tô Khê Lạc đi đến thông tin trước sân khấu, đè xuống mạng hoa kênh, bấm vệ uy vũ dây số. Điện thoại rất nhanh được kết nối, nàng đối với mịt rổ phồn, thanh âm mang theo một tia vừa kết thúc chiến đấu hơi cầm, lại rõ ràng mà khẳng định, A Vũ đệ, mục tiêu toàn bộ dọn dẹp. Chương 325, dạ tập nhà máy, chẳng thảo trừ can. Chương 325, dạ tập nhà máy, chẳng thảo trừ can. Ngoại ô phế khí công xưởng bóng đêm so nơi khác càng đậm, vết nát tường siêu ở dưới ánh trăng bỏ ra vặn bẹo bóng ma, dì xét đóng chặt cửa sắt, cửa ra vào đèn pha hữu khí vô lực đảo qua vắng vẻ khu xưởng, lại chiếu không thấu tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó sắc cơ. Nhà máy bên ngoài tường rào trong đùi cỏ dại, 20 đạo thân ảnh màu đen như là dung nhập bóng đêm mực ấn, khí tức liễm đến cực hạn, chính là Trần Vãn Đường dẫn đầu ám vệ tiểu đội. Trần Vãn Đường nửa ngồi tại một gốc cây khô sau, trang phục màu đen cùng bóng đêm hòa làm một thể, chỉ có hai con ngươi sáng như hàn tinh, xuyên thấu qua dụng cụ nhìn ban đêm quan sát đến trong nhà máy bộ. Nàng đầu ngón tay tại găng tay chiến thuật bên trên nhẹ nhàng đánh, đếm lấy tuần tra thủ vệ, tây bắc góc tường hai cái trạm gác ngầm, võ đồ cảnh trung kỳ, cửa chính bên trái vọng một cái, võ đồ cảnh hậu kỳ, nhà máy đỉnh chóp có lưu động trạm canh gác, võ sư cảnh sơ kỳ, mỗi 15 phút quấn khu xưởng một tuần. Bên nàng đầu nhìn về phía sau lưng ám vệ, thanh âm ép tới cực thấp, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, một tổ theo ta từ đường ống thông gió chui vào, lao thẳng tới chủ nhà máy phòng điều khiển, chặt đứt nội bộ thông tin, tổ 2 giải quyết bên ngoài trạm gác ngầm, động tác muốn nhẹ, không cho phép dùng đường, dùng dao găm cùng tên nỏ, tổ 3 khống chế nhà máy đỉnh chóp điểm cao, áp chế hỏa lực, các loại tín hiệu một vang, toàn diện đột nhập. Ám vệ bọn họ im lặng gật đầu, đầu ngón tay mơn trớn bên hông đặc chế dao găm, nhận thân hẹp mà mỏng, hiện ra tối mở, lưỡi dao tôi qua đặc chế tê liệt độc tố, chỉ cần vạch phá làn da liền có thể để võ giả ngắn ngủi mất lực. Sau 3 phút, 3 viên đạn tín hiệu màu đỏ vạch phá bầu trời đêm, tại nhà máy trên không nổ tung, như là khai chiến kẻ lệnh. Hành động. Trần Vãn Đường khẽ quát một tiếng, thân hình như li miêu giống như thoát ra bụi cỏ, đầu ngón tay chế trụ tường vây đỉnh chóp cốt thép, mượn lực xoay người nhảy vào, lúc rơi xuống đất chỉ phát ra một tiếng bé không thể nghe trầm đủ. Tổ 2 ám vệ theo sát phía sau, phân hướng hai bên nhào về phía mục tiêu. Tây bắc góc tường trạm gác ngầm vừa ngẩng đầu nhìn về phía đạn tín hiệu, phần gáy liền bị một cái tay lạnh như băng đè lại, không đợi giãy giụa, dao găm sắc bén đã vạch phá cổ họng, máu tươi vừa tuôn ra liền bị ám vệ dùng bộ che. Thân thể ngã hoặc lúc bị nhẹ nhàng tiếp được, kéo vào chỗ bóng tối. Cửa chính vọng thủ vệ nghe được động tĩnh quay đầu, một chi tên nọ tinh chuẩn bắn thủng xương bả vai của hắn, đau nhức kịch liệt để hắn vừa muốn la lên, liền bị phá cửa sổ mà vào ám vệ che miệng lại, dao găm từ dưới xương sườn đâm vào, trong nháy mắt mất mạng. Nhà máy đỉnh chóp lưu động trạm canh gác phát giác được dị thường, vừa muốn phát ra cảnh báo, liền bị Tung Hoành Lương nhảy lùi lại ra ám vệ một cước đạp trúng sau lưng, trọng tâm mất cân bằng trong nháy mắt, cái cổ đã bị khóa lại, một tiếng vang dọn sau, thân thể mềm nhũn từ giá thép bên trên trượt xuống, bị sớm chờ đợi ở phía dưới ám vệ tiếp được. Từ đạn tín hiệu lên không đến giải quyết bên ngoài thủ vệ, toàn bộ hành trình không đủ 2 phút đồng hồ, không có phát ra một tia dư thừa tiếng vang. Bên ngoài thanh lý hoàn tất trong máy truyền tin truyền đến tổ 2 tổ trưởng thấp giọng báo cáo. Trần Vãn Đường đã mang theo một tổ ám vệ sờ đến chủ nhà máy mặt bên, tìm tới một chỗ dị xét miệng thông gió. Một tên võ tông cảnh ám vệ tiến lên, đầu ngón tay chế trụ miệng thông gió hàng rào, hơi chút dùng sức liền đem nó lặng yên không một tiếng động rỡ xuống. Trần Vãn Đường dẫn đầu chui vào, trong đường ống chật hẹp oi bức, che kín cho bụi, nàng như đồng du rắn giống như nhanh chóng ghé qua, căn cứ trước đó tiêu ký lộ tuyến. Tinh chuẩn dừng ở phòng điều khiển phía trên. Xuyên thấu qua miệng thông gió khe hở, có thể nhìn thấy trong phòng điều khiển có 3 cái thủ vệ đang đánh bài, trên bàn bộ đàm thỉnh thoảng phát ra tư tư dòng điện âm thanh. Trần Vãn Đường làm thủ thế, ám vệ bọn họ lập tức lấy ra cuốn đầy cách âm đông vải dịu ngắn. Nàng đếm tới 3, đột nhiên đá văng miệng thông gió hàng rào, thân thể như là đứt dây bóng đen rơi xuống, tại thủ vệ ngẩng đầu trong nháy mắt, dao găm đã sát qua ngoài cùng bên trái nhất người kia cái cổ. 2 gã khác thủ vệ vừa muốn đứng dậy, liền bị sau đó rơi xuống ám vệ của lấy. Một người huy quyền đánh tới hướng ám vệ mặt, lại bị đối phương nghiêng người tránh đi. Khuỷu tay thuận thế đâm vào bộ ngực hắn, mượn hắn xoay người trong nháy mắt, dao găm từ hắn xương sườn khe hở đâm vào, một người khác ý đồ bắt bộ đàm kêu cứu, cổ tay bị ám vệ gắt gao kìm ở, xoay ngược vặn một cái, dao găm đồng thời đâm xuyên trái tim của hắn. Trước sau bất quá 10 giây, phòng điều khiển đã bị quét sạch, chặt đứt nội bộ tuyến đường, che đậy tất cả tín hiệu. Trần Vãn Đường hạ lệnh, chính mình thì đi đến trước đài điều khiển, điều ra trong nhà máy bộ kết cấu đồ, chủ nhà máy có 3 cái xưởng, đông xưởng là kho vũ khí, đóng giữ 4 cái võ sư cảnh, tây xưởng là lâm thời nhà tù, 2 cái võ sư cảnh trông coi, trung ương xưởng là khu vực hạch tâm. Tô Hổ phụ tá, cái kia võ sư cảnh hậu kỳ mặt sẹo hẳn là ở nơi đó. Nàng tại trên địa đồ vạch ra lộ tuyến, một tổ giữ vững phòng điều khiển, tổ 2 đi đông xưởng, giải quyết kho vũ khí thủ vệ, tịch thu được vũ khí ngay tại chỗ tiêu hủy, tổ 3 theo ta đi trung ương xưởng, tốc chiến tốc thắng. Ám vệ bọn họ ứng thanh mà động, đẩy ra phòng điều khiển cửa bên, như là ra khỏi vỏ lưỡi dao xông vào nhà máy thông đạo. Hai bên lối đi bóng đèn lúc sáng lúc tối, vừa mới chuyển qua một cái chỗ ngoặt, liền cùng một đội tuần tra thủ vệ đụng vừa vặn. Đối phương dẫn đầu là cái võ sư cảnh sơ kỳ võ giả, nhìn thấy ám vệ trong nháy mắt rút đao, có người xâm nhập. Lời còn chưa dứt, Trần Vãn Đường đã lấn người mà lên, thân hình nhanh như quỷ mị, tại đối phương lưới đao bổ tới trong nháy mắt, cổ tay khẽ đảo, dao găm thuận thân đao trượt bên trên, tinh chuẩn mà đâm về cổ tay của hắn gân lạc. Xuy một tiếng vang nhỏ, đối phương tay cầm đao trong nháy mắt vô lực, trường đao bịch rơi xuống đất. Hắn kinh hãi mà nhìn xem Trần Vãn Đường, vừa muốn lui lại, liền bị tay nàng chịu kích trung hạ ba, mắt tối sầm lại, phía sau cổ lập tức chuyển đến đau nhức kịch liệt, triệt để mất đi ý thức. Sau lưng ám vệ sớm đã cùng với những cái khác thủ vệ chiến đấu cùng một chỗ. Một tên võ tông cảnh ám vệ đối mặt 2 cái võ sư cảnh, không lùi mà tiến tới. Dao găm kéo ra 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo, trái công lên mâm phải tập hạ tam lộ, làm cho 2 người liên tiếp lui về phía sau, thừa dịp bọn hắn lộ ra sơ hở trong nháy mắt, gión mũi chân bật lên, dao găm đồng thời đâm xuyên 2 người cổ họng. Một tên khác võ sư cảnh ám vệ thì dùng ngâm độc dao găm quẹt làm bị thương địch nhân cánh tay, nhìn đối phương tại tê liệt độc tố tác dụng dưới động tác chậm chạp, lập tức một cái thủ đao bổ vào hắn phần gáy. Trong thông đạo chiến đấu thoáng qua tức thì, ám vệ bọn họ không có dừng lại, theo kế hoạch phân hướng đông tây xưởng. Trần Vãn Đường mang theo tổ bà thẳng đến trung ương xưởng, đẩy ra nặng nề cửa sắt, một cỗ dầu máy vị hỗn tạp mùi máu tươi đập vào mặt. Trong xưởng ương trên đất trống, 10 cái võ giả chính vây quanh một cái nam nhân mặt thèo nghị sự, nhìn thấy ám vệ xâm nhập, trong nháy mắt rút đao khiêu chiến. Là Tiêu gia ám vệ, mặt sẹo vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới nhà máy phòng thủ nghiêm mật như vậy, lại sẽ bị người sờ đến khu vực hạch tâm, các huynh đệ, liều mạng với bọn hắn. Hắn vung đao lao thẳng tới Trần Vãn Đường, đao phong lăng lệ, mang theo võ sư cảnh hậu kỳ khí thế mạnh mẽ. Trần Vãn Đường ánh mắt lạnh lẽo, không lùi phản nên. Nàng không dùng dao găm, chỉ dựa vào quyền cước ứng đối, thân hình tại đao ảnh bên trong xuyên thẳng qua, nhìn như nhu hòa động tác lại luôn có thể tại trong gang tấc tránh đi lưỡi đao. Mà Sẹo càng đánh càng kinh hãi, tốc độ của đối phương nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, đao của mình chiêu rõ ràng nhắm chuẩn yếu hại, nhưng dù sao bị nàng hời hợt hóa giải, phản phất tại trêu đùa hắn bình thường. Ngươi đến cùng là ai? Mặt Sẹo gào thét, trường đao bổ ngang, y đồ bức lui Trần Vãn Đường. Trần Vãn Đường cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, tay phải như thiểm điện nô ra, trong ngón trỏ chỉ khép lại, tinh chuẩn địa điểm tại hắn cầm đao cổ tay dương khê miệt bên trên. Mặt Sẹo chỉ cảm thấy một cỗ âm nhu lại bá đạo nội kình tràn vào kinh mạch, cổ tay tê dần, trường đao rời tay bay ra, cắm vào bên cạnh máy móc bánh răng bên trong. Hắn vừa muốn lui lại, Trần Vãn Đường đầu gối đã đè vào hắn bụng dưới, đau nhức kịch liệt để hắn xoay người trong nháy mắt, cái cổ bị nàng chế trụ, hơi chút dùng sức, xương cốt vỡ vụn giòn vàng tại xưởng bên trong rõ ràng quanh quẩn. Giải quyết hết Mặt Sẹo, Trần Vãn Đường nhìn khắp bốn phía. Tổ ba ám vệ đang cùng còn lại võ giả cử chiến, võ tông cảnh ám vệ một người đối chiến hai tên võ sư cảnh, dao găm tung bay, chiêu chiêu chí mạng, võ sư cảnh ám vệ thì kết thành chiến thuật tiểu đội, ba người một tổ vây giết một cái địch nhân, phối hợp ăn ý như là một người. Xưởng bên trong binh khí tiếng va chạm, tiếng rên rỉ liên tiếp, lại nghe không đến một tiếng kêu cứu, ám vệ dao găm luôn có thể tinh chuẩn phong tỏa địch nhân hết hầu. Đông xưởng chiến đấu cũng đã tiến vào hồi cuối. Tổ hai ám vệ nổ tung kho vũ khí cửa sắt, đối mặt canh giữ ở bên trong bốn cái võ sư cảnh, không chút do dự, lợi dụng trong kho hàng giá thép làm yểm hộ, du đầu tập kích. Một tên ám vệ mượn lực nhảy lên kệ hàng, ở trên cao nhìn xuống ném ra ám khí, làm cho địch nhân phân thần trong nháy mắt, mặt khác ám vệ đã từ hai bên bọc đánh, dao găm đồng thời đâm vào chỗ yếu hại của bọn hắn. Tây xưởng nhà tù bên ngoài, hai cái võ sư cảnh thủ vệ vừa kịp phản ứng, liền bị từ trong bóng tối xông ra ám vệ của lấy. Bọn hắn ý đồ mở ra cửa nhà lao thả ra bên trong dự trữ chiến lược lại bị ám vệ kéo chặt lấy, một người trong đó vừa sờ đến khóa cửa, liền bị dao găm đâm xuyên trái tim, một người khác thấy tình thế không dịu tưởng muốn chạy trốn, bị đuổi kịp tới ám vệ một cước gần ngã, dao găm bôi cái cổ. Sau nửa canh giờ, trong nhà máy tiếng đánh nhau triệt để lắng lại. Trần Vãn Đường đứng ở trung ương xưởng trên đất trống, nhìn xem ám vệ bọn họ kiểm tra thi thể, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, cùng dầu máy bị hỗn hợp thành làm cho người buồn nôn khí tức. Nàng đá văng ra bên chân một bộ còn tại co giật thi thể, thanh âm lạnh lẽo như băng, các tổ báo cáo thương vong cùng chiến quả. Một tổ không thương vong, phòng điều khiển thanh lý hoàn tất, nội bộ thông tin toàn đoạn. Tổ 2 vết thương nhẹ một người, đông xưởng 4 tên võ sư cảnh toàn diện, kho vũ khí đã đổ nát. Tổ 3 không thương vong, trung ương xưởng Mặt Sẹo cùng 13 tên võ giả toàn diện. Tây xưởng thủ vệ toàn diện, nhà tù không bị mở ra. Trần Vãn Đường gật đầu, đi đến nhà máy nơi hẻo lánh một cái ẩn nấp gian phòng trước, nơi này là Tô Hộ phòng làm việc tạm thời. Ám vệ vừa cậy mở khóa cửa, nàng liền dẫn đầu đi vào, bên trong không có người ai, chỉ có văn kiện trên bàn còn chưa tới kịp tiêu hủy. Nàng đảo qua văn bản tài liệu nội dung, ánh mắt lạnh hơn, Tô Hộ không tại. Xem ra sớm chạy trốn. Nàng quay người đi ra gian phòng, nhìn xem lộn ngang lộn xộn thi thể, lông mày cau lại, cẩn thận kiểm tra mỗi một góc, bao quát tầng hầm, đường ống thông gió, vứt bỏ máy móc nội bộ, bảo đảm không có cá lọt lưới. Ám vệ bọn họ lập tức phân tán ra đến, cầm trong tay đặc chế máy dò xét tìm tòi tỉ mỉ. Máy dò xét phát ra yếu ớt phong minh thanh tại yên tĩnh xưởng bên trong quanh quẩn, bọn hắn kiểm tra mỗi bộ thi thể động mạch cổ, lật qua lật lại vứt bỏ hàng gỗ, thậm chí leo lên dị xét chạy quỹ đạo, ngay cả vách tường vết nứt đều không có buông tha. Báo cáo, góc tây nam nhà kho phát hiện hai tên giả chết võ đồ cảnh, đã xử lý. Tầng hầm cửa vào phát hiện một tên ý đồ chạy trốn võ giả, đã đánh chết. Chạy đỉnh chót không khác thường. Sau nửa canh giờ, tất cả khu vực kiểm tra hoàn tất. Một tên ám vệ tiến lên báo cáo, "Đội trưởng, toàn nhà máy lục soát xong tất, chúng đánh chết võ sư cảnh 12 người, võ đồ cảnh 27 người, võ giả cảnh 39 người, không tù binh, vô lậu lưới chi ngư." Trần Vãn Đường đi đến nhà máy cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nổi lên ngân bạch sắc, ánh nắng ban mai đang cố gắng xuyên thấu nặng nề tầng mây. Nàng hít sâu một hơi, trong không khí mùi máu tươi để nàng ánh mắt lạnh hơn, Tô Hổ mặc dù trốn, nhưng hắn hoạch tâm chiến lược đã bị nhổ tận gốc, tòa này nhà máy cũng không còn cách nào trở thành hắn cứ điểm. Nàng quay người nhìn về phía xếp hàng chờ lệnh ám vệ, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít dính lấy vết máu, nhưng như cũ dáng người thẳng, ánh mắt sắc bén như lúc ban đầu. Trần Vãn Đường đưa tay sửa sang lại chiến thuật mũ giáp, thanh âm rõ ràng mà hữu lực, "Thu đội."